what is mình đi trường vừa rồi mình chưa có học hết hoàn toàn được cái câu kinh nghiệm cái đoạn mà mình chưa học kỹ. Thế là khi mà mình muốn dùng cái Kozo Body thay vì mình dùng cái hải khí đó, mình muốn dùng cái thượng khí của mình, thì ở đây họ nói là cái phương cách để mà di chuyển từ cái hạ trí để lên thượng trí, tại vì mình muốn dùng chân ngã, mình không muốn dùng phần ngã, thì mình phải tập vượt bằng cách là tập trung tư tưởng, xong rồi thiền định, xong rồi contemplation, tiếng Việt dịch là gì anh hai? Contemplation đó. Đúng không, mọi đồng ý. Bây giờ cái đó là ở trên những cái tầng cao của cái cõi trí, thì những tư tưởng nó có thể hoạt động rất là mạnh mẽ hơn là những vùng ở dưới. Tại vì ở dưới rất là đây ai cũng nghĩ bằng những cái hình tư tưởng lại thấp hết, thành ra nó chật cả không khí, là toàn những cái hình tư tưởng lại thấp. Khi mà mình dùng cái tư tưởng lại thấp, mình đi ra ngoài là mình đụng phải những hình tư tưởng của người ta, thành ra mình không có thể nào ảnh hưởng người ta mạnh mẽ được. Bằng cách là nếu mà mình dùng cái Kozo Body thì cái tư tưởng của mình nó rất là thanh bai, và nó mạnh mẽ, nó đi khắp nơi được. Tại vì ở trên những vùng cao như vậy là ít có người xài cái Kozo Body đó, thành ra khi mà cái tư tưởng chủ tưởng của mình mà được tạo ra ở cái vùng thượng trí đó, thì nó giống như là cả cái không gian là cho nó xài thôi, từ vì đâu có ai chống đối nó được, thành ra nó bắt đầu nó sống đi khác nơi. Phần nhiều những tư tưởng của một người bình thường thì nó bắt đầu ở trong cái phần hạ trí, xong rồi nó đi xuống với cái phần thể vía, tư tưởng nó xuống thể vía, xong rồi nó mới bắt đầu nó xuống cái thể xác của mình, để nó vào bộ óc của mình. Thế nhưng mà nếu mà một cái người mà hoạt động ở trên thể thượng trí luôn á, thì tư tưởng của họ bắt đầu từ thể thượng trí, và nó bắt đầu nó mặc thêm cái áo của những cái thể hạ trí, của những cái chất lượng của thể hạ trí, xong rồi nó lấy những cái chất lượng của thể hạ trí nó mặc vô thêm. Tuy vậy nó cũng mạnh mẽ hơn là những cái tư tưởng của mấy người kia, bởi vì mấy người kia là dùng cái thẻ vía họ đưa đi. Nếu mà cái tư tưởng của mình mà nếu mà nghĩ đến những cái gì cao thượng á, thì những cái sự rung động này nó có thể là nó quá là tinh vi, và những tư tưởng đó nó cao và nó không có thể nào thể hiện ở trên cái cõi trung giới được. Nhưng mà nếu mà nó tác dụng và nó ảnh hưởng được cái cõi trung giới, thì nó sẽ ảnh hưởng được rất xa, rất là xa và mạnh hơn là những cái tư tưởng mà nó xuất hiện đầu tiên, nó xuất hiện từ cái hạ trí. Đó là cái mà người ta nói ở đây. Mình đi theo cái nguyên tắc này thêm một bước nữa thì chúng ta thấy rằng là những tư tưởng của những vị đã được điểm đạo thì bắt nguồn từ thể Bồ Đề. Và cái thể này thì nó cao hơn cả thể thượng trí lẫn thể hạ trí, cao hơn là cái cõi trí. Thì cái tư tưởng bắt đầu từ thể Bồ Đề này, nó sẽ mặc cái áo vào, tức là nó sẽ có cái vỏ bọc bằng những cái chất liệu của cái thể thượng trí, của những cái cảnh của thể dân trí. Xong rồi đó, cái tư tưởng mà hơn nữa tức là tư tưởng của mấy vị chân tư đó, thì là nó bắt nguồn từ cái thể Niết Bàn là Atma đó, rồi nó mới bắt đầu nó có tư tưởng này, nó rất là mạnh mẽ, là vì những cái khả năng ở trên cao này thì là chẳng có ai lên được. Thành ra đi khắp nơi được. Cứ tưởng là chân sư là muốn đi đâu đi rất là nhanh. Cho nên là sự thật người ta nói rằng là công việc làm có một phần sự thật. Trong cái câu nói rằng là khi mà người ta làm việc một ngày thôi ở trên những cái tầng cao như vậy thì nó sẽ hữu hiệu hơn là cả ngàn năm ở dưới trần. Học viên mà không có quen với lại những cái tư tưởng của hệ thượng trí thì chúng ta đừng có nghĩ trên nguyên tắc là phải cẩn thận và đừng có nghĩ một cách chiều tượng nhiều quá, tại vì làm như thế mình sẽ bị nhức đầu và làm như cái bộ óc của mình nó bị căng thẳng nhiều lắm. Cho nên là mình khi mà mình thiền định á thì mình thiền định một thời gian khá lâu năm, nhiều năm thì mình sẽ có một cái khả năng để mà tập trung tư tưởng của cái hệ thần trí này. Mà cái hệ thần trí này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái hệ thần trí của mình. Tức là mình thiền định nhiều á thì mình dùng cái hệ thần trí của mình nghĩ nhiều về cái hệ thần trí mà nó sẽ có phê. Thì khi đó chuyện đó đã xảy ra rồi thì mình sẽ có những cái tư tưởng trừu tượng ở trên cái tầng cao đó. Mà trường hợp đó thì nó không nguy hiểm, nó không làm cho mình đó bị căng thẳng. Khi mà mình có cố gắng mà tạo ra một cái vấn đề mà nó thuộc về trừu tượng á, thì ví dụ như là mình nghĩ về một cái tam giác gì đó, tam giác và mình đã thành công, mình nghĩ nó trừu tượng như vậy nó thành công thì mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Khi mà mình cố gắng để mà nắm lấy một cái ý nghĩ trừu tượng và mình đã có hiểu được, mình sẽ có thể hiểu được ý nghĩ trừu tượng và mình có cái thói quen mà. Và nó trở nên rất là rõ ràng, mình sẽ có một cái tâm thức ở cái cõi thượng trí. Điều đó nghĩa là cái trung tâm của cái tâm thức thì nó đã di chuyển từ cái thể hạ trí lên cái thể thượng trí. Và cái người học viên này có thể hiểu biết được ở trong cái thể thượng trí của anh ta là cái thể này thì nó khác hẳn, nó ở ngoài anh ta. Cái đó chính là cái trực giác của cái thể thượng trí mà chúng ta có thể nói là nó nhận thấy, nhận ra ở phía ngoài. Còn cái trực giác của thể bồ đề thì nó nhận thấy từ bên trong. Tức là cái trực giác của thể bồ đề thì cho phép chúng ta nhìn mọi sự từ bên trong nhìn ra, còn trực giác của thể thượng trí thì nó nhìn từ bên ngoài nhìn vào. Với cái trực giác của cái thể trí thì mình có thể hiểu biết được những sự vật ở bên ngoài cơ thể của mình, ở bên ngoài mình. Học viên cũng nên nhớ rằng mặc dù có sự khác nhau giữa cái sự hoạt động của thể thượng trí và thể hạ trí, nhưng mà thể trí là cái người suy nghĩ thì chỉ là một thôi, và đó là cái người chân ngã ở trong cái thể thượng trí, đó là cái người suy nghĩ luôn là chân ngã của thể thượng trí. Nó chính là nguồn gốc của biết bao nhiêu những cái sự, những cái năng lực để mà rung động đủ mọi loại, và từ đó nó gửi ra, nó phóng ra ngoài những năng lực đó. Những cái mà nó tinh vi nhất thì nó sẽ thể hiện ở trong những cái chất liệu của thể thần trí. Thì tại vì chỉ có thể thần trí mới có thể là đáp ứng được, bởi vì nó quá thanh thai, thanh cao. Nó thường thường chúng ta coi nó như là theorism, tức là lý luận thuần túy, lý luận thuần nhất. Mà những tư tưởng này thì nó trừu tượng, và cái cách mà nó có thể tìm được sự hiểu biết chính là trực giác. Nó chính là cái sự hiểu biết, và nó chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, không cần phải suy nghĩ lâu. những cái sự rung động mà nó thô hiển hơn chút thì nó đi ra ngoài từ cái người tin ý này, và nó kéo theo những cái chất liệu của những cái thể hạ trí, và nó sẽ trở thành, nó sẽ hoạt động ở trong cái thể hạ trí như chúng ta đã mô tả ở trên. Một sự không may là cái thể bồ đề đôi khi chúng ta cũng tưởng rằng là dùng cái thể bồ đề này mà gọi tên nó là Kuriyan, nhưng mà cái đó không có đúng. Cái khả năng của nó là cái trực giác, thì bây giờ đó là người ta cũng hy vọng rằng là khi mà cái môn tâm lý học tiến hóa thì mình sẽ có thể tìm ra những chữ để mô tả sự khác biệt giữa cái tâm thức của thể bồ đề và tâm thức của thể tự trí, thay vì cả hai mình dùng cái chữ trực giác. Như đã nói ở trên, cái thể trí thì chính là bản chất của sự hiểu biết. Nó là như vậy tại vì cái trí là cái sự suy nghĩ, và những cái vật chất, những nguyên tử vật chất ở trên cái khối trí thì nó là cái phương diện mà nhận thức của chân ngã của mình. Chân ngã là người hiểu biết, cho nên là con nó có khả năng để mà biết sự thật bằng cách vừa nhìn lần đầu tiên là biết ngay. Cái đó thì nó sẽ xuất hiện chỉ khi nào mà cái thể hạ trí nó đã được thăng hoa lên. Tại vì cái thể hạ trí này nó lý luận lâu lắm lắm. Tại vì khi nào mà tôi, tức là cái sự biểu hiện của chân ngã, mà cái bản chất chính là sự hiểu biết này, bắt đầu gặp được sự thật, thấy được sự thật, thì nó sẽ nhận thấy rằng là cái sự thật này nó sẽ có sự rung động rất là đều đặn, và như thế thì nó tạo ra được một cái hình ảnh rõ ràng dễ thấy cho anh ta. Trong khi là những cái sự mà nó sai lạc đó thì nó rất là kỳ cục, nó ra một cái hình nó ngó và bất bình thường, cho nên là như thế nhìn vô là biết là sai liền. Khi mà cái thể hài trí có từ từ sẽ trở thành khó hơn, tức là sẽ nhường bước cho cái thể tưởng trí đó, thì cái khả năng của chân ngã sẽ bắt đầu hoạt động bằng cái trực giác, và nó cũng tương tự như là cái sự nhìn thẳng ở trong cái cõi trần. Cõi trần mình nhìn một cái là mình biết được việc, thì đây cái trực giác nó cũng thế, nó nhìn là nó thấy, thay thế cho không cần phải lý luận gì cả nữa. Và cũng cái sự nhìn biết này thì nó tương tự như là một tờ máu ở trên cái cõi trần. Cái trực giác này thì nó được phát triển nhờ lý luận một cách đều đặn, không có bị ngắt quãng. Và nếu không có gì thay đổi gì hết thì nó không thay đổi, nó từ từ nó, tức là mình nhờ có cái sự lý luận của cái thể hạ trí mà mình có được cái trực giác của thể tâm trí, cũng giống như là nhờ có cái sự động chạm, ra chạm của làn da mà cái con mắt của mình nó phát triển được, nó phát triển thành con mắt, thì nó tương tự như vậy. Cái sự thay đổi này không nên làm cho chúng ta quên đi cái sự tiến hóa thứ sau thứ tự của tất cả những khả năng. Người học viên sẽ phải cẩn thận để mà phân biệt được cái trực giác nào mà đáng tin cậy so với cái trực giác mà nó nửa vời của những người không có thông minh, mà họ chỉ toàn là theo những cái bản năng của mình. Mà cái bản năng này thì nó nhẹ, nó có được từ do cái sự ham muốn của họ, và nó là một cái kiểu lý luận thấp thỏi thôi chứ không phải là cao. Chúng ta phải cẩn thận như thế này. cái khả năng mà cái hành động mà suy nghĩ này thì nó sẽ tạo ra những cái vòng xoắn ở trong cái hạt nguyên tử của thể phàm trần. Như thế thì khi mà cái người nào mà cứ suy nghĩ rất là cẩn thận ngày này qua ngày khác thì không những là làm cho tốt đẹp hơn cái khả năng suy nghĩ của anh ta, mà hơn nữa anh ta còn giúp đỡ những người khác bằng cách tạo ra những cái hạt nguyên tử tốt đẹp để cho những người khác có thể dùng. Mà như thế thì họ cũng giúp đỡ họ để mà họ có những cách suy nghĩ ở những cái thể cao. Thành ra người ta mới nói là thiền định là giúp đỡ người khác. Mình thiền định không làm gì hết nhưng mà mình giúp đỡ người khác, bởi vì mình tạo ra những cái hạt nguyên tử tốt đẹp như vậy thì nó phóng ra ngoài thì người khác phải được thôi. Còn một câu cuối mới hết cái đoạn này, đó là ở trong cái thể phách của một người thì cái lâm xa giữa hai chân mày thì nó dùng cái prana màu xanh sẫm, nó liên quan vừa đến cái thể cử trí. Rồi thì anh Hà có muốn có ý gì không?
Như bây giờ đó, học cái đoạn này. Cái đoạn này là nói về cái vấn đề rõ ràng là cái hoạt động của cái thượng trí, cái sự hoạt động của cái thượng trí và cái hạ trí. Cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng á, nói đến cái hoạt động mà của cái thượng trí với hạ trí là nó liên quan đến là thiền định. Mà lúc mà ở đây thì ông Quang Cung cũng có trình bày rõ cái mà khi mà chúng ta thiền định về cái những cái vấn đề mà tôn tưởng á, vấn đề tôn tưởng tức là những cái tư tưởng tôn tưởng aspect consciousness. Thì thường thường nó nếu cái vấn đề tưởng tượng là nó làm cho người ta có thể nghĩa là nhiều người mà chưa có tập trung tư tưởng định chế thì định chưa có quen á, thì thường nó làm cho cái não bộ chúng ta căng thẳng mà căng thẳng á, không nếu mà cái người mà biết có sự hiểu biết nhiều mới có sự mà thanh lập tinh luyện khá thì nghĩa là ngay cái lúc căng thẳng là người ta dừng lại, người ta không tiếp tục được nữa, không tiếp tục được bởi vì người ta thấy người nhiễm rồi, là cái người này có thể là có nhiều năm đó, chúng ta có nhiều năm kinh nghiệm mà người thiền định á, mà ở đây chính chúng tôi sẽ lặp lại là anh em nhớ rằng chính là cái đó mà có diễn tả rõ chúng ta này muốn mà thiền định có kết quả mà không nguy hiểm á, thì bà có nói rằng nghĩa là chúng ta thiền định bãi cái cõi mà vật chất hữu hình, bãi cái cõi vật chất hữu hình, cái tâm thức á, nghĩa là thiền định vào cái tâm thức của bãi cõi vật chất hữu hình trong càn khôn vũ trụ chúng ta, bãi cái cõi vật chất hữu hình nha, chứ không phải vô hình, nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hữu hình trước lần á, đến giai đoạn nào đó chúng ta mới có thể tiến vào cái giai đoạn thiền về các cõi vô hình và các thực thể vô hình. Đấy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Đấy, đó là những cái mà anh chị em thấy rằng nghĩa là cái giáo lý mà gọi là khẩu thiền của các vị chân sư là quan trọng lắm. Cũng như giáo lý khẩu thiền mà ở trên là truyền lạc lại cho các nghiên cứu sinh viên diễn học của bà trong trường phái cái chuyện mà cũng quan trọng lắm, bởi vì sao, là bởi vì các ngài cũng như bạn kia đã có kinh nghiệm thực tập đã thành công và truyền lại chứ không phải qua lý thuyết nữa. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ mà không học phải không, sau này phải cố gắng phải coi lại đi. Coi lại những cái khẩu thiền những cái giáo lý khổng truyền của Đức Ca Hán, Đức Em và HGB đó, để mà chúng ta muốn thực tập, muốn tu theo theo cái thân học, muốn tu theo cái đường lối của bà Lạc Sư, nguồn gốc của cái gì chân sư, thì chính là phải nhớ điều đó. Và ở đây chúng tôi cũng đã có lần cũng có lần học cái điều này. Thì chúng ta thấy rằng cái là chúng ta thì chúng ta nghĩa là cái thiền định, thường thường chúng tôi sẽ nhắc lại thiền định là cái phương thức khổ nhất á, nghĩa là chúng ta cố gắng hợp nhất á, hợp nhất cái giai đoạn đầu tiên mà trong tiếng vô thinh mà đã khi có kinh nghiệm đã truyền đạt lại, nghĩa là chúng ta phải cố gắng hợp nhất thành nhân với chân nhân là cái giai đoạn thứ nhất. Thì ở đây cái giai đoạn thứ nhất này là chúng ta học cái hạ thế cái thượng trí này á, thì chúng ta phải cố gắng hợp nhất cái hạ thế với cái thượng trí, phải tiến từ cái hạ thế lên thượng trí. Cái từng chúng ta bình thường vận ngay vào cái thượng trí thì thường thường những cái điều tưởng tượng nó làm cho cái não bộ chúng ta căng thẳng là lắm, là điều này đưa đến sự nguy hiểm. Nhớ cái điều này nha, ở đây nó bởi vì thành ra cái cô thân là bố đi nó là giúp cho chúng ta thiền định đây, giúp chúng ta tu theo cái học mà có kết quả, nghe là coi cụ thể đây, mà không cần đợi sự dẫn dắt của các chân sư, mà chúng ta học các lý thuyết ở trong giáo lý lý thiền, ở trong phần khẩu thiền của Đức Ca Hán và Đức Em và của HPB, thì chúng ta thực tập có kết quả đó. Mà nếu mà chúng ta đừng ra là cái bằng mà kêu bằng mà hai mươi mà thái quá một cách, cho nên chúng tôi muốn chúng ta mà thường thường muốn có gì năng liền đó mà thì thường thường đi hiểm đó, mà chúng ta phải đi từ từ như bà đã kêu nó gợi ý chúng ta cố gắng thiền làm sao mà hổ nhất cái tâm thức, cái tâm thức mà của cái con người giả chúng ta, tức cái tâm thức mà của cái phàm nhân chúng ta, với cái tâm thức của bốn cõi mà vật chất hữu hình nó gần nhất cho chúng ta, tức là sao? Tức là bà đã có diễn tả rõ cái mà bà đã thường thực tập đó ha. Đó là chúng ta hãy thực tập thì họ biết cái thứ nhất là họ biết cái phần nhân là cái âm thức phần nhân chúng ta, tức là tâm thức lúc thức, tâm thức lúc ngủ say, tâm thức là lúc ngủ khi mau và tâm thức lúc ngủ không mộng lại, nên bốn cái cõi càn khôn vũ trụ mà vật chất hữu hình đó chúng ta, tức là cái cõi giờ chứ nói là cái cõi mà thuộc về cái đó của chúng ta đó. Tức là cái cõi mà nó có bảy rồi đang hoạt động á, tức là rồi tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba ha, rồi đất đá cây cỏ cầm thú ha. Bây giờ con người mà đang hoạt động ở trong tâm hồn diễn thái á, ở trong cái thể xác của chúng ta, mà cái đoạn sau cùng mà nói đến giai đoạn là cái thể xác của con người chúng ta đó, nếu mà chúng ta thực tập việc mà đưa cái tâm thức cái tâm thức thể xác của chúng ta lên họ biết được cái cõi gì cái thể xác của chúng ta đó, thì lúc bây giờ cái người này có thể nghĩa là khai mở được các lương xa thể xác, đó là cái giai đoạn mà đầu tiên về mà họ biết cái tâm thức thể xác của con người với cái thể xác của chúng ta đó, thì dần dần chúng ta có thể nhờ cái prana đó, nhờ cái sinh lực của trái đất, nhờ sinh lực của mặt trời đưa xuống trái đất rồi truyền qua chúng ta, thì lúc mấy giờ chúng ta có thể khai mở được các linh xa của thể xác, và từ đó chúng ta sẽ khỏe mạnh, và khỏe mạnh thì chúng ta có thể tiếp tục mà thiền định con cái trạng thái chúng tôi có góp ý thêm nữa. Vậy thì chị tính cho các bạn nào có tu thì có gì góp ý thêm.
Rồi tôi có ý cái này nhé, cũng như anh nói hồi nãy đó là mình đừng có vội vã mà tập trung tư tưởng vào những cái gì trừu tượng mà nên tập trung vào cái gì cụ thể đó. Thì ở bên trên tôn giáo họ cũng hay có cũng chỉ cho một cách ngồi thiền là ví dụ như mình ngắm một bông hoa hay là mình nhìn một cánh chim hay mình ngắm phong cảnh đẹp, thì tất cả những cái đó họ cũng gọi là thiền. Là vì khi mà mình chiêm ngưỡng vạn vật đó, tức là mình chiêm ngưỡng thượng đế tạo ra những cái vạn vật đó, thì cái đó cũng có lý, tại vì khi mà mình ngắm bông hoa thì mình cũng vui vẻ lắm, mà mình cũng không có cái gì mà phải bó căng thẳng gì cả, Nhưng mà ngược lại nếu mà tôi nghĩ người nào mà học quá nhiều rồi đó thì chắc họ cũng không hại những tư tưởng trừu tượng đâu. Tại vì mình học quán là mình học cái đó là toàn là trừu tượng không mà toàn những cảm giác này cảm giác kia. Thành ra trên sinh viên ra nghe ông bảo trường kém toán lắm, nhưng mà ông đi sang Minh Nhật ông học quán, ông học thiền về là tự nhiên về tới Hoa Kỳ ông hỏi quán. Ông đi học đâu thành công đó, chứ ông còn làm giáo sư không dạy quán nữa. Thì chứng tỏ là khi mà mình ngồi thiền nhiều á, thì mình thiền định nhiều thì mình cái thể trụ trí nó phát triển, như thế là tất cả những môn nó trừu tượng như là môn toán mình cũng có thể đối mình nó trở thành dễ dàng. Nhưng mà còn những cái vấn đề mà anh hai công nghe nói những cái thiền mà về tứ đại không, ví dụ như người ta thiền mà nghĩ đến người ta thiền ta nhìn vào một củ gạch chẳng hạn, hay là nhìn ngọn lửa, hay là nhìn gió, hay là nhìn nước, nhìn một cái chén nước, ví dụ như vậy, thì anh hai có kinh nghiệm gì về cái thiền tứ đại không?
Thì ở đây nói về những vấn đề thiền tứ đại, tức là cái vấn đề làm mà bắt đầu giai đoạn mà đầu của cái việc mà thực hiện việc họ biết cái tâm thức, cái tâm thức của thể xác của mình nha. Ở đây là cái lại kinh nghiệm như bạn kia nhớ ha. Muốn mà chúng ta có thể có nghĩa là một ngày kia mà chúng ta có cái quyền năng mà sáng tạo từ cái là thâu gốc được những cái nguyên liệu của cái cõi diễn thái để mà tạo ra cái nhật ở bên ngoài đó, cái nhật mà thực sự có đó. Đây là kinh nghiệm của bạn là tin cho chúng ta biết không, nghĩa là một người mà trong lúc thức cái người này lúc nào cũng thiền định hết. Đến một giai đoạn đó, cái người này á có thể nâng cái tâm thức của thể xác của họ lên hổ biết như mãi rồi ở trên cái lớp mình á, nghĩa là tứ đại là nó gồm hết mãi rồi lên, chứ không phải là đi đất đá hay đất trời đá như gió lửa thâu không đâu. Mà nó bảo vệ thành cho một người mà thực sự họ thực hiện được, họ biết được cái tâm thức của thể xác của mình với cái thể xác của muôn loài dạng vật ở trên trái đất này, thì đến một ngày kia người đó sẽ có quyền năng, nó là có quyền năng, các bạn có quyền năng mà vươn tới cái vị thái đó để tạo ra cái hình dáng muốn tạo ra cái gì cũng có. Bây giờ mà nên như là ở đây là bà chúng tôi chưa coi cái kinh nghiệm mà nó chưa có tạo ra được, nhưng mà thật sự bà đã làm được rồi. Mà chính là lúc bà cái này chính là lúc cả hãng đi em đã dạy mà rồi bà đã làm được rồi. Vì lý do khi mà bà xuống núi mà bà qua Mỹ mà bà là bà hội thông học đó, là mục đích chính là để bà chỉ cho các các nhà mà thần linh học, nói cái cách mà thần linh học ở Mỹ ha, những nhà khoa học ở Mỹ thấy rõ rằng nghĩa là trong trong cái không gian mà chúng ta chưa thấy mà nó gần nhất ở cái thế giới của bà đo thứ tư, tức là cái cõi vị thái hay là thể xác chúng ta ha, là chúng ta có cái quyền năng để tạo ra những cái vật đó. Vì lý do đó trong một buổi mà bà nghĩa là trong một bà đang bà có kể rõ ha, trong nước ăn đó mà người ta quên để cái nĩa trên bàn mà, thì bà lấy cái thau chìa khóa mà đi như đã bàn mà vuốt ra thành cái nĩa. Đây là cái bản điển này vẫn còn ở trong hậu thân học đó. Đó chúng ta thấy là cái quyền năng hổ nhất cái tâm thức hải sát của chúng ta với cái tâm thức của bốn loài của tướng đại này là bảy loài trong càng không vũ trụ, thì người này sẽ có cái quyền năng tạo luôn cái điểm máy để mà tạo ra cái vật mà mình muốn cái đó. Chúng tôi là đúng
rồi. Cảm ơn anh hai, nhưng mà anh hai nói thì nó rất là lý thuyết, tôi muốn biết cụ thể là cái đặc điểm như thế nào cơ. Bây giờ Phúc có đây không? Phúc hello, Phúc có đây không? Tôi muốn hỏi là những người mà cái đặc điểm mà ta nhìn củ gạch hay là nhìn ngọn lửa hay là nhìn vào một cái ly nước, những cái đó chắc là anh hai không có nghe qua, anh hai chỉ biết mấy cái chuyện. Phúc có biết những người mà ta thiền định mà ta nhìn tuyệt gạch, người ta thiền tứ đại ở bên Phật giáo đó, nhìn tuyệt gạch hay là nhìn lửa, nhìn nước, nhìn gió, thì đó thì là thiền như thế nào không?
Dạ, thì cô Huấn hỏi vậy một cụ mà đi học Vipassana cũng có chỉ cách hơi thở hả?
Hơi thở thì biết rồi, nhưng mà người ta thiền tuyệt gạch nghĩa là thế nào? Người ta từ cái này mà tôi nghe nói rằng là
nếu mà mình thiền với đất làm thầm mình chiều đến đất á, là mình có thể đi xuống qua tường hay là đi đổn cổ dưới đất đó. Rồi nếu mà thiền thiền không khí thì đó là mình bay lên không được. Còn thiền nước á, là mình có thể mình gãy hết nước mình đi được, hoặc là mình đi dưới nước được. Thầy sáng như vậy đó.
À, đó thì không biết. Tại vì thực chất á, bên thực hiện thủy á, nó tới là 40 đề một lần. 40 đề một thuyền thì trong đó là mấy cái mà tôi đúng nói là nó đều có đó hết, về để tả hơi thở cũng là một cái một thuyền. Còn mà cái tôi đúng nói mà có thể đi dân nướng hay phải dân nướng á, nghĩ đó là một dạng thì không. Mà khi mà mình có cái tự động khí tốt á, thì mình sẽ phát huy được cái phần học, chứ còn chứ không phải là tiền cái đó mà trở lại mình
tiền về đất mình học
hồi
được đất
rồi
mình đi chui về đất được
không? Được không? Mà tôi nghĩ là bên trong cái học mình cũng có nói rõ, tức là khi mà mình hiểu được rõ cái quy luật về chẳng hạn như về đất mình hiểu rõ nó hết, mình chính là nó thì lúc đó mình sẽ dễ dàng mình đạt được cái khả năng.
Kiểu như là đột khổ đất.
Dạ, đột khổ thì nếu mà mình hiểu đúng như mặt của đất như thế nào thì mình sẽ làm được thôi. Nhưng mà có cái là con không có học cái đó rồi không biết.
Đi trên mặt đất đúng không? Có bao giờ nghe nói chuyện đó không thầy?
À, tôi xin nhắc lại cái câu chót á, cái câu chót ha, rõ ràng ha, để thống coi lại nè. In the eagle for the old man, ha. The wow, the plan, of course, the thunder, ha. If it's the next blue Tana, it's after the version 1 of Ayama, có nghĩa là trong cái thể phát con người, ha. Nghĩa là người ta có thể làm cái lưng xa nó chuyển động, hay cái lưng xa hay trung tâm lực này chuyển động nè, thì lúc bấy giờ người ta sẽ sử dụng được cái sinh lực màu xanh, màu xanh lơ đậm đó, ha. Mà có cái sự kết hợp với cái khí thể của cái thần trí, nghĩa là lúc bây giờ người ta đã sử dụng được quyền năng của thể của thần trí rồi, thì lúc bây giờ người cái nhờ chứ bởi vậy á, nếu mà một người mà không có thiền mà không có mở được chứ là không có sử dụng quyền năng của thần trí thì người này cũng không có thể điều khiển được cái thể pháp của mình, nghĩa là không cũng không làm cho cái linh ta mà ở trong thể pháp mình mà chuyển động ha. Đó, thành ra nè, họ muốn mà có những cái nguyên năng của thể phát để mà có thể đi trên mặt nước, đi xuyên qua tường hay là tạo ra những loài dạng vật gì thì cũng cần phải có cái nguyên năng của cái thượng khí đó. Cái khí thể này từ sức bình là ổn hai rồi mà nói cái khí thể của thượng khí. Nghĩa là cái người này đã hoàn toàn hổ giết cái hạ tí thượng tí rồi thì sẽ dùng cái quyền năng thượng tí để mà có thể là tạo ra, chứ mà mình muốn tạo ra hình như là dạng vật hay gì đó thì nghĩa là nó liên hệ đến cái thể phách của mình. Đây đó là cái câu có nè, cái câu chót này có thể là ông Bơ anh đã học được cái khẩu tiền của bà lớn tiên rồi đó.
Ok, tôi bây giờ mình muốn nói thêm về cái đoạn mà tập trung tư tưởng này nọ đó, thì hồi đó họ nhắc đến cái mental body. Bây giờ mọi người có muốn quay sang cái cảnh trí để mình xem mấy cái phần concentration này nọ không? Thì tôi quay qua cái bài đó thì sẽ hạ trí. Bây giờ đây nha, để nói về cái đoạn là chính xác là gọi là concentration, hoặc tiếng Anh là concentration, tức là tập trung tư tưởng. Thì ở đây là cái thể hạ trí, chương thứ 15. Nói về tập trung tư tưởng thì là mình thường thường mình phải tập trung, mình có khả năng tập trung tư tưởng đủ mạnh thì mình sẽ có cái đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình không tập trung tư tưởng thì những tư tưởng của bọn người xung quanh họ phóng ra hàng ngày biết bao nhiêu là những tư tưởng, thì nó cứ phóng tới đầu óc mình, nó làm lung lạc. Thành ra nhiều khi mình cứ bị những tư tưởng của tất cả những người xung quanh nó ảnh hưởng, thành mình giống như là con thuyền không lái, mình cứ là đi lung tung như cái tùm lum cả đêm. Thành ra mình phải thay vì những tư tưởng của những người xung quanh đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thể trí của mình và nó làm cho mình có đủ mọi thứ tình cảm khác nhau.
Thành ra thấy gì là mình để cho những cái sự xúc động của mình nó lộng hành thì mình phải kiểm soát được cái thể hạ trí của mình. Tại vì hạ trí của mình không phải là mình. Trước hết là mình phải làm chủ cái sự xúc động của mình và cái hạ trí của mình và cái tư tưởng của mình luôn. Muốn thế của mình bằng cách mình học cách tập trung tư tưởng. Thì đầu tiên mình phải nghĩ một cách cố định và liên tục, mình không có thể nào nhảy từ một ý nghĩ này sang ý nghĩ khác được như vậy, làm cho nó tốn hết cả năng lực của mình. Thì phần đông con người ta cứ để cho đầu óc nó vơ vẩn, nó nghĩ hết chuyện họ như chuyện kia, giống như là một dòng suối. Thì những người đó không biết cách tập trung tư tưởng của họ. Cho nên rằng bây giờ nếu mình muốn tập trung tư tưởng thì mình phải nghĩ về một cái ý gì đó, một cái ý kiến gì đó, và mình cứ nghĩ mãi cái điều đó thôi, mình đừng nghĩ đến chuyện khác đó. Thì nói rõ hơn thì tập trung tư tưởng tức là chú ý. Nếu mà một người chú ý đến cái điều anh ta đang làm thì anh ta đã tập trung tư tưởng được. Cho nên rằng những người mà ngày xưa những người học sinh của ông Pythagore đó, thì mới đầu vô trường thì ông mắt rằng là không có câu nói, chỉ cứ nghe thôi. Một thời gian mấy năm mà chỉ nghe những người xung quanh thôi. Xong rồi một cái trường khác, Tư Mi Tâm thì lại, hay là cái trường nào đó, Mi Pha gì đó, là mới vô là chỉ được lặp lại điều người khác nói thôi, chứ không được đưa ý kiến cái cò gì cả. Cho nên là họ muốn bắt những cái người này phải tập trung tư tưởng bằng cách đó. Và như thế thì điều quan trọng của nó cũng là phải biết cách để mà phải lãm. Chứ nếu mà mình tập trung hoài thì mình bắt đầu nâng nó, cái lông mày của mình nó nhíu lại, xong người cả cơ thể mình nó bắp thịt nó căng thẳng. Thì cái đó là không có đúng, mình do phải biết cách relax. Relax nó mới tiếng Việt là gì, có thể là xả giãn không?
Tập trung tư tưởng không phải là một cái sự cố gắng của cái thể xác của mình, mà chỉ là cái sự cố gắng của cái tư tưởng thôi, cho nên cái thể xác của mình phải hoàn toàn thoải mái. Mà tập trung tư tưởng cũng không phải là tự động, mà đó là một cái sự hoạt động rất là chăm chỉ. Cho nên rằng là mình phải cẩn thận. Cho nên lúc đầu mà học tập trung tư tưởng này thì đừng có làm lâu hơn là 5 phút hay là 10 phút. Tại vì như thế sẽ làm cái đầu óc nó quá căng thẳng. Từ từ rồi thời gian có thể tăng lên dần dần cho đến 15 hay là 20 phút. Và mình đừng có bao giờ để cho nó đến nỗi mà nó mệt mỏi, đến nỗi mình cảm thấy nặng đầu. Tại vì khi mà mình cảm thấy cái đầu óc nó mệt mỏi hay là nó nặng đầu thì cái đó là những dấu hiệu nguy hiểm. Tại vì mình đã làm cho cái cơ thể mình nó thay đổi nhiều quá và nó không có lợi cho sức khỏe. Nhiều người họ thấy khó khăn để mà giữ được cho cái thể dưới của họ không bị rung động, tại vì họ tưởng rằng là theo cái nền giáo dục họ tưởng rằng là cứ để cho mình sự xúc động nó bình thường thì và tư tưởng thì cứ được muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu cố gắng để mà kiểm soát cái tư tưởng của mình thì anh ta sẽ cảm thấy là nó khác hẳn với những cái sự giáo dục, nền giáo dục và cái của anh ta và những cái thói quen của cái thể trí của anh ta. Và như thế thì có những cái tinh linh của cái thể trí này ở trong cái cơ thể của anh ta, nó thường có cái thói quen của nó, nhưng mà bây giờ lại cái thói quen của nó là cứ nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, bây giờ anh ta lại kỷ luật hóa nó như vậy. Thì như thế là những cái tinh linh ở trong cái thể trí của anh ta nó sẽ chống đối. Những cái tinh linh thể trí thì nó tiến hóa hơn là những cái tinh linh ở trong cái thể vía. Và những cái tinh linh thể trí này thì nó hoạt động nhiều hơn. Nhưng mà
nó không có sức mạnh nhiều bằng cái tinh nguyên của cái thể thể vía. Tức là mình biết là con khỉ thì nó hay nhảy nhót tung tăng, nhưng mà nó không có sức mạnh như là khi mà mình cái sự ham muốn của mình nó tăng lên thì một cái lý trí mình không kiểm soát được. Cho nên cái thể trí của mình thì có thể kiểm soát được dễ dàng hơn, nhưng mà mình không quen, tại vì nó chuyên môn là nhảy nhót chỗ này chỗ kia, cho nên mình kiểm soát nó thì dễ hơn là kiểm soát những cái sự ham muốn. Nhưng mà mình phải kiểm soát nó một cách bền bỉ, một cách liên tục, chứ nếu không thì nó lại nhảy đi chỗ khác. Và chúng ta phải nhớ rằng ở trong cái khối trí thì cái thể trí này là nó quen như vậy rồi, thì cho nên mình muốn điều khiển nó thì mình phải học cách. Cho nên là mình, còn nếu mà mình muốn kiểm soát cái thể vía của mình thì mình là phải mang cái đầu óc của mình xuống một cái nơi mà khó khăn hơn. Nó tức là mình kiểm soát thể trí thì nó tương đối dễ, tại vì mình dùng lý trí để mình kiểm soát thể trí của mình thì nó dễ lắm, là nó cùng một cái trình độ với nhau, bảo nhau nó nghe. Nhưng mà mình dùng lý trí của mình để mà kiểm soát cái tình cảm của mình thì nó rất là khó. Thì cũng giống như nhiều người mà họ ghen quá thì họ phát điên lên, rồi lý trí bảo họ không nghe, họ là làm tầm bậy tầm bạc cái khái đấy. Cho nên thường thường thì bây giờ nói vắn tắt lại, muốn kiểm soát lý trí thì nó dễ hơn là kiểm soát tình cảm. Tại vì chúng ta có thói quen kiểm soát tình cảm rồi, thành ra chúng ta quen. Chúng ta, tại vì mình tự chủ á, mình đi ra đường rồi mình cũng tự chủ rồi, mình đâu có mà hào, mình sợ người ta cười, mình có cái thói quen kiểm soát tình cảm. Nhưng mà mình chưa bao giờ có thói quen để mà kiểm soát lý trí. Cho nên bây giờ thì mình thấy rằng là kiểm soát lý trí nó có vẻ như là khó hơn. Thì, nhưng mà cả hai cái điều này thì lại còn dễ dàng hơn là kiểm soát cái thể xác. Tại vì bây giờ cái ý chí của mình bảo cái thể xác mệt quá thì nó đâu có nghe. Ví dụ nó lười quá hay là nó nguyện rượu, nguyện thuốc lá, mình bảo nó đâu có nghe. Nhưng mà cái kiểm soát, cái sự kiểm soát cái thể xác này thì mình đã kiểm soát trong bao nhiêu kiếp trước rồi. Thành ra mình đã cố gắng kiểm soát thể xác rất nhiều kiếp. Nên bây giờ thì mình hiểu được cái điều đó, bây giờ mình hiểu điều đó thì mình sẽ cố gắng thôi. Rồi mình sẽ đọc cái cuốn của Voi rất hay là cái tướng cô sinh này. Ở trong cuốn nó nói rằng là cái trái đất này, đó tức là cái trái đất này chính là cái địa ngục đối với những nhà quyền bí. Thì trong cái cuốn sách Chúng vô hình thì nói rằng cái đất mà mình đang sống này nó chỉ là địa ngục đối với các huyền bí gia. Tại vì huyền bí gia họ biết một nơi tốt đẹp trên cái đất nhiều, còn mình đâu biết, mình trong đây mình tưởng là tốt lắm. Thế là đối với họ thì nó chỉ là địa ngục thôi. Những cái câu của nó lên trên có vẻ giống như là nói quá đáng. Nhưng mà nếu mà học viên coi, bây giờ nếu chúng ta thử nghĩ coi, bây giờ nếu chúng ta bị đau răng chẳng hạn, thì chúng ta đâu có thể nào dùng lý trí để mà bảo cho nó hết đau răng. Còn nếu mà chúng ta bị buồn hay là bị nổi giận chẳng hạn, thì chúng ta bảo nó đừng buồn đừng giận thì dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù là tất cả những cái, tức là những cái đó là thể vía mình kiểm soát được, nhưng mà để kiểm soát người khác thì khó quá, nó đau răng thì mình tự chết thôi. Hoặc là bây giờ mình đang nghĩ tới một cái điều bậy bạ thì mình tự bảo mình không nghĩ cái chuyện đó, nó nghĩ cái chuyện khác thì mình bảo nó nghe ngay. Cho nên là kiểm soát thể trí và thể vía dễ hơn thể xác. Bây giờ chúng ta coi chứ hơn những cái gì mà nó làm cản trở cho cái sự tập trung tư tưởng của mình, thì chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nó liên quan đến cái ước muốn của mình, và là phần thứ hai thì nó liên quan đến cái thể trí. Tức là một phần là vì thể vía, phần khác là thể trí. Bây giờ chúng ta đến thăm hello, chỗ anh ở đây là con bị rồi. À, bây giờ mình ngược lại đó, tức là mình nói là chuyện trí trước rồi mình nói tới chuyện biến sau. Và một cái sự thản nhiên thì chúng ta thấy là cái khả năng của cái ước muốn nó có thể nó lôi kéo mình và nó giữ chặt cái tư tưởng của mình. Cho nên bây giờ là mình tịch tà đó. Bây giờ mình cái chương thứ 6 là chúng ta đã nghiên cứu cái mối liên hệ giữa cái sự ước muốn và cái ý chí. Và chúng ta thấy là cái sự tham lam ước muốn là nó luôn luôn nó ép vào cái đầu óc mình và nó tái khiến cái đầu óc của mình để mà làm cho nó vừa lòng. Cho nên là cái đầu óc cái ý chí của mình nó bị cái ước muốn của mình bắt phải đi tìm cách để mà làm cho nó được hài lòng và phải làm cho nó để tránh những cái điều gì mà nó không thích. Cho nên là bây giờ điều cần nhất là mình phải kiểm soát những cái sự xúc động của mình thì mới có thể tránh cái chuyện mà nó lôi kéo cái đầu óc của mình làm nô lệ cho nó. Mình nhớ rằng là những cái sự xúc động nhỏ nhỏ của mình nó không có xứng đáng đối với một người có lý trí và nó là một cái điều tồi tệ cho con người, tại vì chúng ta là một điểm liên quan của thực tế. Cho nên chúng ta không thể nào mà để cho những cái con tinh linh của dục vọng mà nó lôi kéo mình như thế thì rất là xấu. Những tinh linh dục vọng là nó còn kém hơn là cả một cục đất nữa, tại vì nó là trên đường đi xuống nó chưa thành kim thạch. Thế mà nó lại điều khiển mình thì thật là tồi tệ. Cho nên có ai cái con đường chính để mà tiến tới cái sự xả này có thể tới được, dùng được như là một phương tiện để chúng mình tập trung tư tưởng thì nó có hai con đường. Một con đường là mình dùng cái triết lý, và cách thứ nhì là mình dùng cái sự cùng tín. Bây giờ trước hết cái phương pháp mà dùng triết lý thì chúng ta phải làm cho những cái thái độ của mình nó mạnh mẽ hơn đối với tất cả mọi những gì mà nó giam giữ con người vào trong những sự tham lam hay là mong tham muốn này, và mình phải kèm nó cho nó dưới cái sự kiểm soát của mình. Như thế thì mình phải thản nhiên đối với tất cả mọi sự vật từ bên trong hoặc là từ bên ngoài ở trong cái đầu óc mình đó, tức là mình phải tập cái hành xả đó. Thì cái phương pháp này tác giả thấy rằng là nó rất là khó đối với những người mà có cái tính tình của người Âu Châu và thường thường làm cho người ta khó hiểu hơn nữa. Cái màu nào đấy không, và ngay cả đối với những người Á Châu nữa thì nó cũng làm cho người ta khó hiểu lắm. Thành ra nó rất là khó khăn. Nếu mà muốn dùng cái phương pháp triết học này thì chúng ta cần phải có một cái bài giảng về triết lý, mà như thế thì ở trong cuốn sách thì tôi không thể nêu ra hết được. Cho nên là tôi chỉ muốn nói vắn tắt một ý kiến chung rằng là cái hệ thống mà dùng triết lý này nó chỉ là ở trong cái cuốn Vajravajita, là cái bài số 5 và số 6 ở trong cuốn đó, và cái đó gọi tên là Yoga of Renunciation of Action, tức là cái phương pháp nhận thức với thượng đế bằng cách chối bỏ, không làm, từ bỏ hành động. And the yoga of self-control, tức là tự kiềm chế mình. Nó có hai cách là không hành động nữa. Vô không hành động là ngồi yên, và cách nữa là tự kiềm chế. Ở trong cái hệ thống này thì con người ta không thù hằn và cũng không tham muốn gì cả, tức là không có sân, không có si, và không có tham mà không có giận, thì anh ta sẽ được tự do, không có bị hai cái bổ đôi đó nó lôi kéo. Anh ta nhìn thấy những cái cảm giác nó di chuyển ở trong những vật, những cái vật chất của sự cảm giác, mà anh ta mặc tất cả những hoạt động ở trong khói vĩnh hằng và bỏ quên những cái sự lưu luyến tham luyến và cái cõi đời. Và trong cái ý chí của anh ta gạt bỏ tất cả mọi hành động. Anh ta nhìn nhìn ngang nhau, anh ta thấy là ngang nhau là một cái vị Brahman rất là tài giỏi, rất là tài giỏi và rất là kiên tố. Thì anh ta cũng thấy cũng chẳng khác một con bò, một con voi hay là một con chó hay là một cái người nghèo, một người bị tinh bỏ trong cái cấp thấp nhất. Và anh ta không có bao giờ hân hoan khi mà anh ta nhận được cái điều gì vui thích. Và anh ta cũng không bao giờ buồn chán khi mà nhận phải cái gì không vui. Anh ta không lưu luyến vào những cái sự tiếp xúc với cái gì bên ngoài. Và anh ta chỉ tìm thấy sự vui vẻ ở trong cái bản ngã của mình thôi. Như thế là anh ta có khả năng để mà chịu đựng những cái lực mà nó kéo ra từ những sự tham muốn và tham vọng, và anh ta lúc nào cũng hòa thuận và vui vẻ và muốn cho tất cả mọi sự vật đều được hạnh phúc ở trên đời, mà anh ta không có tham và không có tắc tình. Anh ta làm những công việc mà gọi là bổn phận và không quan tâm đến kết quả. Anh ta không có muốn kiểm soát ai và anh ta rất là hòa bình. Anh ta chẳng sợ nóng cũng chẳng sợ lạnh, chẳng ham muốn điều vui thích cũng chẳng sợ sự đau khổ. Và anh ta cũng chẳng sợ, chẳng cần được người ta tôn sưng mà cũng chẳng sợ bị người ta nhục mạ. Anh ta nhìn một cách công bình tất cả những người mà thương anh ta, bạn anh ta hay là kẻ thù anh ta, hay là những người xa lạ, hay những người không có quan tâm gì, hay là những người ngoại quốc, hay là những người thân tiến trong gia đình, những người đúng đắn hoặc là những người đẩy đà. Và anh ta không có hy vọng và cũng không tham lam. Anh ta hoàn toàn tự do, không có muốn một cái gì hết. Là anh ta là một số đèn ở một cái nơi mà không có gió. Anh ta không có bị rung chuyển bởi những cái sự mưa tuyết, một cái sự buồn rất là nặng. Thì anh ta cũng không có xúc động, anh ta không có bị như vậy. Và anh ta bỏ rơi tất cả những cái sự ham muốn mà do sự tưởng tượng của anh ta phóng ra. Anh ta không quan tâm đến những sự ham muốn đó. Rồi từ từ anh ta đã tới được một cái nơi yên bình. Và anh ta để cho cái lý trí của anh ta nó lấp ở trong cái chân ngã của anh ta. Anh ta thấy được cái chân ngã ở trong tất cả mọi người, mọi vật. Và tất cả mọi vật ở trong chân ngã của anh ta. Và anh ta hoàn toàn cảm thấy là nó điều hòa với tất cả. Cái điều mà vừa nói ở trên, cái câu vừa nói ở trên thì đó chỉ là một cái sự mô tả đại khái. Cái điều mà chúng ta gọi là cái phương pháp dùng triết học. Cái phương pháp này thì có thể sửa đổi và phù hợp với sửa đổi một chút đỉnh thôi để phù hợp với một người nào đó, hoặc là một người nào có một cái tính tình đặc biệt nào đó, thì cái phương pháp đó sửa đổi cho phù hợp với anh ta. Cái phương pháp triết học này tuy nhiên như ta đã nói là nó rất là khó khăn để cho người ta đi theo, cho nên là nó là một con đường đầy nguy hiểm. Nên chúng ta hãy đi theo cái phương pháp cái gì, nó không có ghê gớm như vậy. Bây giờ tôi mô tả cái phương pháp cái gì. Cậu nào thế anh hả? Cái phương pháp cái gì này là phương pháp gọi là sự trùng tín. Trong cái phương pháp này, thay vì dẹp bỏ cái sự tốt muốn của mình hay là cái sự lưỡng lưu của mình, thì người học viên hãy dùng cái sức lực của cái lòng ham muốn này để mà chế ngự cái đầu óc. Đó, tức là bây giờ mình lại dùng cái vía để mình chế ngự cái thể trí. Cái này thì nó rất là, nó là cái phương pháp của những người trùng tín. Và những người trùng tín này thì họ tinh luyện cái thể vía của họ ở trên cái cõi tầng cao nhất, cho đến một cái sức mạnh đến nỗi mà tất cả những sự lưu luyến khác nó trở thành không quan trọng gì nữa. Và như thế nó không có khả năng để mà quấy rầy cái sự chú cho chú tâm của anh ta. Một người mà có cái cá tính thuộc loại trùng tín thì có thể đạt được cái kết quả này bằng cách để kèm cho cái ý chí của anh ta nghĩ về một cái món đồ nào đó, một cái hình ảnh nào đó và một cái điều thích thú nào đó mà anh ta đã trải qua trong cái thời gian mà anh ta vào thiền định. Anh ta thiền ở trên cái hình ảnh đó, để mà anh ta dùng cái hình ảnh đó để anh ta giữ chặt lấy cái ý chí của anh ta, không cho nó chạy lung tung. Và ngay cả nếu cái ý chí này nó bị kéo đi xa khỏi thì nó sẽ phải bị kéo lại đây, kéo lại nhiều lần như vậy để mà trở lại cái hình ảnh mà anh ta tôn thờ. Và như thế anh ta có một sự tập trung rất mạnh vào cái mục tiêu đó. Khi mà cái người cùng tiến này dùng cái sự hấp dẫn cho một người mà tức là cái người cùng tín này á, thì họ cùng tín một nhân vật đó, họ cùng tín một cái vị mà họ tôn thờ, thì cái người thì cái người mà đi theo cái phương pháp triết học á, thì họ không có tôn thờ một người, nhưng mà họ tôn thờ một cái tư tưởng sâu sắc, hay là họ bắt đầu suy nghĩ về một cái bài toán nào đó rất là chăm chú của một cái vấn đề nào đó. Cho nên đối với cái người mà đi theo cái phương pháp về triết học thì anh ta nghĩ về một cái điều nó thuộc về lý trí, một cái lòng mong muốn để mà hiểu biết thêm, và chính là cái đó nó cho anh ta sức mạnh để mà anh ta giữ cái đầu óc của anh ta cố định. Bây giờ mình sẽ định nghĩa cái sự tập trung tư tưởng theo cái lối nhìn như thế này. Thì tập trung tư tưởng là một cái sự hoạt động của thể trí để mà tập trung hay là để mà kiểm soát cái lý trí của mình, để mà chế ngự cái lý trí của mình bằng một cái bằng một cái thái độ. Và cái sự tập trung này là mình dùng cái sức mạnh của ý chí để cho mà tất cả những cái sự suy nghĩ của mình nó đều quay về cái mục đích mà mình đã chọn. Đối với những người mà không có thể thuộc lại tùng tín thì cái phương pháp vừa kể trên có thể được thay đổi đi một chút. Cái phương pháp thay đổi là nó có lẽ là rất nhiều người, nó dễ dàng cho rất nhiều người. Đó là cái điều mà mình thường thường làm, tại vì mình thường làm hàng ngày. Cho nên là bây giờ nó như thế này. Cái điều đó là mình rất là thích một cái vấn đề gì đó, mình chọn lựa một cái vấn đề gì mà mình rất là thích, mình chú ý vào đó. Và tất cả những tư tưởng khác nó sẽ đi ra khỏi đầu óc mình. Như thế thì cái đầu óc của mình nó sẽ ở trong một cái tình trạng rất là tập trung. Và cái người học viên phải học làm được cái điều này bất cứ lúc nào anh ta muốn. Và anh ta sẽ thành công để mà anh ta có được cái khả năng và cái thói quen quan sát và để ý tới những món đồ, những vật ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái vật gì đó, quan sát và nghiên cứu rất kỹ lưỡng về mọi phương diện của nó. Ví dụ lấy một cái bông hoa để làm nó để thái vậy. Lấy một cái vật mình quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng, một cái gì mà mình thích đó. tại vì tất cả những vật gì ở trong thiên nhiên thì nó đều rất là hay, nó không bao giờ chán, ngán chán để cho mình không nhìn. Cho nên là chẳng hạn là mình cứ mà chiêm ngưỡng những cái gì của thiên nhiên đi. Cho nên nếu mình không biết hưởng những cái vẻ đẹp của thiên nhiên thì chúng ta thật là dài khờ. Khi mà chúng ta có thể làm được cái bài tập này một cách giỏi rồi thì chúng ta có thể tưởng tượng ra nó, tức là chúng ta dùng cái khả năng của cái đầu óc của mình để chúng ta tưởng tượng lại cái món đồ đó với đầy đủ chi tiết, mặc dù chúng ta nhắm mắt lại không nhìn nó. Cho nên rằng nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng lại đó thì cái đó là một cái khả năng rất cần thiết cho những người mà hoạt động về huyền bí ra. Ví dụ như là trong trường hợp mà người ta hành lễ chẳng hạn đó, thì người ta phải có cái khả năng để mà tưởng tượng nó, tưởng tượng về, tưởng tượng một cái hình ảnh như thế. Nếu mà thay vì là một dùng một cái món đồ đặc biệt, ví dụ như là một món đồ gì đó, thì chúng ta dùng một cái tư tưởng, dùng một cái nghĩ. Ví dụ như chúng ta nghĩ tới một cái tính tốt, thì chúng ta cái tính tốt này thôi, nó phải làm cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú, để mà chúng ta cảm thấy là rất là tôn thờ cái đức tính đó. Thì trường hợp đó chúng ta tập trung tư tưởng vào cái đức tính tốt đó thì nó, chúng ta nên để ý là chúng ta tập trung vào cái cảm giác của chúng ta nhiều hơn là tập trung vào bằng cái tư tưởng. Thì nếu mà như thế nó dễ dàng hơn, ví dụ như là mình rất thích một cái tính gì đó, tính anh hùng chẳng hạn, hay là can đảm chẳng hạn, thì mình cảm thấy nó rất là hùng hồn, mình thấy một cái vị mà có một cái lòng can đảm mà mình cảm thấy rất là chiêm ngưỡng, thì lúc đó mình có một cái cảm giác có vẻ gần như là trung tính đối với lại cái tính tốt đó. Thì như thế nó dễ dàng cho mình hơn là mình giữ một cách khô khan. Nhưng mà nếu mà mình tập trung tư tưởng vào cái cảm giác của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí óc của mình và nó sẽ giúp đỡ. Trong cái trường hợp mà mình thực hành cái việc tập trung tư tưởng, ví dụ như là mình tập trung tư tưởng và mình thiền định, thì cái người mà bắt đầu á thì thường thường họ cảm thấy không vui mấy, tại vì cứ nghĩ hoài về một họ cứ nghĩ sang chuyện khác đó. Xong rồi ví dụ như họ đói bụng chẳng hạn, hay là họ có những chuyện mà nó xảy ra làm cho họ đánh lạc hướng của họ, thì bây giờ chúng ta không thể nào mà làm áp nó được, hay là chúng ta gạt bỏ chúng ta, bởi chúng ta không nói thì cái chuyện nó khó lắm. Cho nên tốt hơn là chúng ta nghĩ về chúng ta bảo lát nó sẽ đi ăn, hay là thôi không đi theo nó nữa, hay cái vậy. Chúng ta cho nó một cái hẹn nào đó, xong rồi chúng ta quên nó đi. Một cái đầu óc thì có thể đi qua, vượt qua được những cái sự lung lạc như thế. Chúng ta phải có thể khả năng đó, nếu không thì chúng ta không thể nào tập trung tư tưởng được và cũng không thể thiền định được. Người học viên phải tập, phải biết cách để mà mình làm tổng tài trên những cái bài toán của mình, những cái vấn đề của mình, và phải giúp đỡ cái quyết định của mình. Và mình đừng có để cho những cái vấn đề đó nó trở đi trở lại trong đầu mình mãi. Thì mình sẽ tập nhiều lần rồi về sau mình quen thì mình sẽ có khả năng đó. Rồi bây giờ tới đây là sẵn đoạn khác về lẽ ngay, hay là quý vị nào có muốn có ý kiến thì là này không dài quá.
Nói chính là nói rồi qua tư lần khác đây. Cái này nó thuộc về lý thuyết nhiều quá, mà phải có anh em nào mà có thực tập á lúc đó nó thực tập thì có kinh nghiệm mà chưa sớm với nhau. Cái này nó thuộc người lý trước nhiều quá, tỉnh là cái người lý trước thận ấn, thận ngá lầm.
Cái này cũng hay đó, cái này cũng hay. Cái này nó mang hoa, cái là mang cho body mà nó đâu phải bài cô cho body đâu.
Thật sự là mà lý trước nhiều quá mà mình không nhớ nên cũng hơi khó thực tập. Làm sao mình nhớ được phần nào cái cây khen gốc đó là cái thực tập lần lạnh để có kinh nghiệm là cái mình chia sẻ là các bạn khoái hơn. Bởi chính cái kinh nghiệm thực tế đó, nó giúp cho người ta mau tiếp thu hơn là cái lý thuyết.
Cái này chính là kinh nghiệm mà. Chính là thực hành mà. Cái này rất là hay đó. Cái cốt của đây quá. Cái này chính là thực hành.
Sao phải học vào thực hành cho các em giúp cho ta, giúp cho các bạn đó mà.
Bây giờ tôi tóm tắt lại nhé. Tôi tóm tắt lại cái đoạn vừa rồi, nó nói lại vòng giống thế. Bây giờ nói chung là cái cách nhận định thì nó có hai cách. Một cách là mình dùng lý trí và một cách là mình dùng tình cảm. Thì nếu mà mình nhận định mà mình dùng lý trí thì mình dùng một cái tư tưởng gì đó để mà mình làm tập trung tư tưởng vào những cái tư tưởng. Và mình nghĩ rằng là đầu tiên thực ra đó là bảo phải đi tắt, mình tức là phải trả hết tất cả. Thì nó rất là khó, anh xem bản đồ nói ra cái gì cũng trả từng lung hết. Và mình nếu là không nóng lạnh, không ham muốn, rồi buồn vui người ta chửi mình cũng sơ ra, mà người ta khen mình cũng tỉnh bơ, trong người giàu nghèo thì mình cũng không ham tiền bạc mà không muốn, mà mình đau mình cũng không đau, rồi cái khái như vậy rất là khó, cái đó gọi là dùng cái triết triết lý, dùng sách triết học để mà tìm định á, thì cái đó là cái mà mình tất cả những cái vì mà hiền giả từ đời xưa nay họ đều dạy mình cái lối đó, vì cái đó là những triết lý rất là cao, cho nên ở trong sách đều nói mình là mình phải sống nghèo đi để an hưởng cảnh nghèo, đừng có ham muốn gì cả. Thì thành ra nói chung là các tôn giáo đều dạy mình là phải an hưởng cảnh nghèo, tại vì khi mình nghèo á mình không có quyến luyến, mà mình giàu rồi mình bắt đầu hưởng lạc nhiều quá mình không có tu hành gì được hết á. Thì nói chung là tất cả những cái đó thuộc loại khắc khổ, tức là giống như là hơi có vẻ khổ hạnh một chút xíu, mặc dù mình không đi tìm kiếm sự khổ hạnh nhưng mà mình không ham muốn sự vui sướng. Thì cái đó là cái mà họ nói rằng là khó, nên là cái con đường thứ 10 là cái con đường mà gọi là thuần tính. Thì mình thuần tính cũng có thể sửa đổi một chút để dùng cái lý trí, chứ không phải là thuần tính chỉ còn dùng tình cảm. Thì thuần tính là đi hai con đường, một con đường ý chí và mình tình cảm. Trước hết con đường tình cảm là mình thương một người, ví dụ như là bên đạo Thiên Chúa Giáo là họ thương Đức Mẹ hay là họ thương Đức Chúa, họ tối ngày họ nghĩ cái Phụ Mẫu Đại Chúa tôi hay là cầu Đức Mẹ này nọ, thì cái đó là cái cách để mà họ tập trung tư tưởng vào mấy điều đó. Còn nếu mà mình mà không, mình đi theo con đường ý chí, mình không có thuần tính như vậy, thì mình tập trung tư tưởng vào một cái đức hạnh tốt chẳng hạn. Mình bảo bây giờ mình ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi hay cứ kiên nhẫn thậm chí là tôi nổi cáu lên, thì bây giờ tôi phải bây giờ mình nghĩ là mình phải bình thản như thế, như thế nào người ta chửi mình cũng vẫn chờ ra giống như đó, xong rồi là người ta mình đòi cái gì người ta từ chối mình cũng không buồn, vân vân. Mình phải học tất cả mọi kinh nghiệm của cái mà mình trả được đó, mà mình không có thân sân si gì hết. Thì cái đó là cái mà mình cũng có thể dùng tình cảm, phần nào mình dùng tình cảm để mình yêu mến cái đức tính đó, để mà mình tiến tới đạt được cái đức tính đó. Thành ra cái đó là cái mà dùng tình cảm để mà tiến tới một cái ý nghĩ, một cái tính tình của nó thuộc là ý nghĩ, mà nó không phải là một cá nhân, nó không phải là mình cùng tính Đức Chúa hay Đức Phật hay là gì cả, mình cùng tính nhưng mà cùng tính một cái đức tính hay là một cái ý nghĩ. Anh văn vô rồi anh ạ. Bây giờ học Photobody đây, thì là học lại cái chương vừa rồi, học hết, tại vì cái phần cuối cùng nó cũng quan trọng. Thế sang người cái chương vừa rồi đó, thì nói rằng là ông không có nói nhiều về tập trung tư tưởng hay là thiền định hay là contemplation. Thì ông nói tại vì những cái điều đó là nói hết ở trong cuốn là Mentomody rồi. Thế là tôi mới chạy sang cái cuốn Mentomody, thì tôi mới lấy cái chapter thứ 15 là contemplation này. là tôi mang ra để mà dịch ra cho mọi người nghe nãy giờ. Thì cái này cũng hay lắm. Cái này cũng hay lắm. Thì mới có một phần thôi đó, mà cũng hài ghê. Còn phần thứ nhì là con sơn tắc tít mà. Bây giờ là quá giờ được, bây giờ nãy giờ một tiếng rưỡi rồi. Thì chắc là mình sẽ ngưng tại đây rồi nhờ anh Minh đọc cái cuốn kia. Anh Minh có báo không anh Minh? Bây giờ mình mở cuốn kia rồi mình đọc hết quá giờ rồi.
Trước là đọc sang 1.01 rồi, sang 1.02.
1.01 là ở trên, nó ghi ở trên thế này, nó chép ở trên đó đó.
Giáo lý bí truyền giảng là sự phát triển dần dần mọi vật từ các thời từ các thế giới tác trí một tin tưởng và sự phát triển phi thường mà không có sự khởi kỳ khó tài liệu đạo hoặc một sự kết tinh có thể tưởng tượng được. Cái vũ trụ của chúng ta chỉ là một đơn vị trong vô số đơn vị chúng nó tất cả, chỉ là những đứa con cần thiết, chúng là những cái căn của cái tích vĩ đại của càn khôn. Mỗi vũ trụ là một hậu quả của vũ trụ trước và là cái nguyên nhân của cái vũ trụ sau. Sự hiện và sự tan rã của vũ trụ hiện tại như là một cái ý vô và một cái thở ra, một hơi thở vĩ đại và trường tồn. Hơi thở này khi nó vận hành là một trong ba biểu tượng của sự kiện, còn hai biểu tượng kia của sự kiện đấy là không gian sự kiện và sự tồn tục. Khi hơi thở vĩ đại được phóng ra, người ta gọi nó là hơi thở thiên nhiên và được coi là hơi thở của thượng đế bất khả thi, là sự sống duy nhất. Tức thượng đế thở ra, ngài phóng ra một tư tưởng và tư tưởng này trở thành vũ trụ. Và cũng giống như thế, khi hơi thở thiên nhiên bị hít vào thì vũ trụ tan biến trong lòng nhẹ vĩ đại, lúc đó đang ngủ bọc mình trong chiếc áo luôn luôn không thấy đặng. Cái từ vừa có mà cũng vừa không có là để ám chỉ chúng cái đại hơi thở ấy, cái hơi thở mà chúng ta chỉ được phép gọi là sự sống tuyệt đối, chứ chúng ta không thể dùng trí tưởng tượng diễn tả nó. Sự sống đó giữ về hình thức mà để chúng ta phân biệt được nó với sự vô sinh. Theo thuyết lý truyền thì đại chỉ dẫn và tương lai là một thời gian phức hợp, bởi vì cả ba đều là con số phức hợp. Chỉ liên quan đến cảnh giới hữu hình giới không có nhiều được hình tượng nào ở trên quả thật của tinh tưởng. Như các thánh kinh nói, chính đã là hiện tại và cũng là tương lai nữa. Khi tương lai chưa có đã có rồi, đúng với đời của phái ta sang gam ba gây đã kim là phái Phật giáo Tây Tạng, mà người ta đều biết qua giáo lý từ khi nó tha giáo lý di truyền. Tóm lại, ý tưởng của chúng ta về sự lâu bền về thời gian là tùy thuộc sự cảm giác của chúng ta theo một liên tưởng mà thôi. Khi những ý tưởng này liên quan chặt chẽ với trí thức con người, chúng nó cũng không thực tại được ngoại trừ trong sự kinh nghiệm của cá tính. Những ý niệm về sự lâu bền và thời gian sẽ tiêu tan khi con người đi trên đường tiêu hóa lòng tan rã tư tưởng của đời sống hữu hình. Vậy thì thời gian này nếu không phải là sự liên tiếp tầm quát trạng thái tâm thức của chúng ta, đây này là nói cùng vị chân sư. Ta cực lòng vì phải dùng đến ba từ không đúng như bản hiện tại và tương lai, đó là những cái tri thức đáng tội nghiệp và những giai đoạn khách quan của một đại thể chủ quan. Chính nó không thích hợp để đạt mục tiêu, cũng chỉ như dùng cái búa để chạm sổ tư duy vậy. Chúng ta phải đạt cho được cái paramatha là sự hiểu biết chân lý rất cao để kiểm soát tâm hồn, bằng không chúng ta sẽ dễ ta vào cạm bẫy của Saviti là sự sai lầm, phù du và hào tưởng. Hết một trang 103 bắt đầu sang đến cái bình luận của các bạn. Cảm bày bán cái phần này đấy.
Ủa? 103 hả? Sao tôi muốn thấy?
Đọc hết trang 103 bắt đầu hết cái phần 6 của đoạn 1. Như là chuyển tiếp sang đoạn này là 8 ngày sáng chỉ có mình đứng bình luận ở cái tiết của mình.
Hôm nay giờ anh đọc tôi không tìm ra chỗ nào nhé.
Hôm nay là... Đây là Lưu Tinh nhé. Mình đi làm anh nhảy giá thành 9 năm.
Thành ra tôi tìm loạn lên tôi tìm ra. anh đọc nó lộn rồi.
Bữa trước mình đọc là gì ở đoạn ra bắt đầu đến cái mà đánh ở giữa lòng ấy thì là 1:3.
Oh.
Rồi mình đọc từ trang 1:1 cho đến 1:3 hết phần 6 của đoạn 1.
Bắt đầu không phải là 1:1, đây là giáo lý bí truyền tập số 11 sao? Tức là trang 129 còn 139 rồi. Tôi sẽ kiếm này.
Ồ,
kia là
130
mà.
Cái này cái tuyển là tôi đọc giáo lý truyền của thứ 2 nha.
Giáo truyền giáo lý truyền của thứ 2 đây. Mà nãy giờ anh đọc mà tôi tìm khúc ra chỗ nào hết.
Vâng, vậy thì anh nên cho biết là cái khổ trang của PDF là bao nhiêu và trang quản lý của bao nhiêu.
Tôi chuyện anh đọc lộn chuyện khác ấy.
À, trang PDF là 13 đi lẫn 1:3 đi tư đứng chứ
đúng là 134 trên 355. 134 trên 355 đây là 134. Cái nó ở bên dưới nó là 95 trên 99
chứ. 95 trên 99 thì kéo xuống, chị kéo lên đi thì nó lại là 1:3. Chị kéo lên một trang nó là 1:3.
Ok.
Vâng.
Ở dưới nó thành 95 trên 99. Thì nó tôi tìm loạn rồi. À, đúng rồi, thằng nào cũng được tìm
loạn. Chị kéo lên là thành 1:3.
Đúng rồi.
Tức là người ta đánh trang kiểu nó có loạn lên. Mình vẫn đọc nguyên như thế này.
Thì em đánh 1:3 là quá nhiều rồi. Bây giờ đó mình...
Đó, một cái chương đó là cái gì?
Bây giờ cái này này. Bây giờ
đó là phần đoạn kinh. Bình luận đoạn kinh đoạn 1 mà phần 6. Mà thì trước ta đã
cái lượng như này này ông anh Văn đang tới trang 130 của PDF đi. 130 của PDF.
Rồi.
Thì nó
131.
Đó, 130 của PDF là bình luận đoạn 1 đến 6 tức là 129. Cái này nó nhiều khi nó đánh số loạn cho ngầu mình chưa tham gia mệt lắm.
Vâng.
Bây giờ mình bắt đầu mình bình luận
đoạn
này đi.
Cái PDF của tôi đang có 520 chương.
Ồ, của tôi là 350 thôi, nó sát
4 của anh chị vậy. Giáo lý truyền của anh chị 2. Cái bây giờ để tôi gửi cho anh cuốn của tôi nhé. Giáo lý truyền của anh chị 2.
Biết rồi, biết giáo lý truyền rồi, nhưng mà ở trong nó có những cái chương nhé. Bây giờ để tôi kéo lên trên đỉnh đầu nhé. Giáo lý truyền này, khái niệm đời sống của bao giáo lý truyền là đoạn đầu này. Đó, cái trang đầu tiên là anh phải có cái trang đầu tiên để thấy được đời sống của bác giáo bác kia. Đó. Tất cả là vui tư phim. Trang tâm.
Chị đang nói cái đầu tiên đó hả?
Trang đầu tiên. Trang của một của nó đang lên tốt trên đầu á. Là thấy được đời sống của bác giáo bác kia. Trang là tập đặc biệt số một. Nên là quấn của anh quấn khác rồi. Thế rồi để tôi gửi cho anh nhé, tôi gửi qua email.
Vâng, cũng được.
À, tôi gửi về địa chỉ nào ấy? ID là địa chỉ nào?
À, dùng ID đi, bởi vì tôi bây giờ về thôi không có dùng địa chỉ của cô anh nữa.
Vâng. Tôi áp phát cái đó là tôi gửi qua sau. Ồ, nó nói bự quá, nó nói bự quá. Không kiểu cái này bự hơn 25, cho để tôi upload lên đi. Tôi upload lên trong lớp rồi thì cho em cái link này.
À, và Nguyễn Nhai có hai quyển. Một cái là tôi học giáo lý truyền, một cái là giáo lý ý nghiệm tập đặc biệt.
Một cái này là tập đặc biệt đó, giáo lý lý truyền. Nguyễn thứ hai này.
Cái lập đời sống của bà là bác sĩ, tác giả Châu Đen Kinh Đen Tâm.
Đó đó.
Phải không?
Đó đó. Ồ, như vậy chuyện này hoàn toàn khác cái chuyện
của nó rồi. Dạ. Có hai chuyện khác nhau. Đây là giáo lý truyền tập đặc biệt,
còn tôi
học giáo lý truyền lại là khác nữa.
Ồ, tôi lại không có cái cuốn kia.
Bây giờ cái này là tập đặc biệt số 1 phải không?
À. em có chưa?
Bắt đầu anh ba tuyên ạ. Sao mà anh ba tuyên
của PDF đó hả?
Ờ, của PDF ạ.
Vậy anh có chưa?
À, mình luôn tiếp tầm 178 gì nữa phải không?
Vâng, vâng, để em ạ.
Ok,
anh
có rồi, tôi không cần phải đưa cho anh.
Tôi có.
Ok, vậy tôi
mừng. Bình luận, thì nãy giờ anh đọc cái đoạn nào vậy nhỉ?
Đoạn từ 1 đến 6 đấy. Đoạn cuối của...
Anh đọc đoạn 1 đến 6. Xong rồi bây giờ nó sai em đoạn 78. Bây giờ mình coi lại cái đoạn đó, coi có cái gì hay không?
Ồ, anh đọc từ 1 đến 6. Cái là thành ra rồi.
Thế là nó 129 PDF. Bảy đánh tối cao và bảy chân lý không còn có nữa. Bởi không có gì cả, tương là không có gì hết. Xong rồi mới có bảy gì huyền thiên thượng đế.
Bây giờ là cái đoạn đọc đoạn 6
đó. Đoạn 6 đang nói về dùng cái danh ngôn hiện tại quá khứ và tương lai. Nhưng mà cái bộ đó với chân sư nói rằng đấy là dùng nói tính khiên cưỡng thôi, còn với lại cái không gian khác ấy thì không có cái hiểu, không dùng cái ngôn ngữ đó, không dùng ba cái danh từ quá khứ hiện tại tương lai.
Thì là không gian của quyển sách là có phải là 1 là 1 không?
1 là 1 là thời gian ngay nghỉ mà mọi sinh linh đều ngưng hoạt động này.
Rồi, tôi thấy cái đó rồi. Rồi,
bây giờ cũng giới nữa, giáo lý đi truyền giảng về sự phát triển dần dần của mọi vật từ các thế giới cao đến các hộp nguyên tử và sự phát triển phi thường không có sự khởi thủy có thể hiểu được và cũng không tưởng tượng được sự cuối cùng. Vũ trụ của chúng ta, các cậu ý nói là thái dương hệ của chúng ta chứ, chỉ là một đơn vị trong vô số đơn vị, chỉ là một đứa con thần thiết.
Cái chữ thái dương hệ đó thì nó là cái mà biểu hiện bên ngoài cái cõi của sắc tướng, còn cái vũ trụ á nó bao gồm cả những cõi vô sắc tướng nữa, nên người ta dùng cái chữ universe thì nó đúng hơn là cái chữ solar system.
Nhưng mà nếu mà mình dùng universe thì mình lại nói tới thằng ấy giải ngân hà rồi cả bự hơn nữa thì mình đâu có vươn tới được những cái đó.
Universe này là của human being, là của mình thôi.
Tức là
ví dụ như là cái thái dương này của mình với ngôi mặt trời rồi trái đất này nọ đó. Thì mình chỉ nói về cái trái đất mà mình nhìn thấy bằng ngũ quan thôi. Còn những cái phần mà của cõi trung giới hay cõi hạ thiên, cõi thượng thiên rồi các thiên thần, các chân linh thì là nó thuộc về cái vũ trụ, nó cõi tinh thần.
Nếu bây giờ mình có thể dùng cái chữ bảy cõi của thái dương hệ thì nó
thay đổi
với cái vũ trụ. Chứ mình dùng vũ trụ thì nó lại cả ngân hà, mới lại cả những cái nơi xa kia, thành ra nó hơi bao quát quá.
Được rồi, cho nên thầy nói là vũ trụ của con người thì nó khác hơn vũ trụ của các loài khác được.
Đấy, một người nói vũ trụ của con người thì nó chỉ có thái dương hệ mới lại có ý.
Tại vì mình á, cái sự hiểu biết và cái sự học hỏi của mình á, nó chỉ nằm trong cái phạm vi của vũ trụ con người thôi. Còn vũ trụ siêu con người, ngoài con người mình không biết gì hết. Các cái nền văn minh của các vị Phật, các vị tiên thánh hoặc là các sinh vật ở ngoài vũ trụ đó, mà mình gọi chung là UFO đó, thật ra mình không biết gì hết. Mình chỉ biết thơ về những cái đĩa bay vớ vẩn này kia thôi, chứ mình không biết gì về cái đó. Mà
anh nghĩ mấy cái UFO đó là tới từ ngoài cái thân thể
hả? Thái dương hệ cũng có cái UFO gì, tại vì mình có những cái dãy hành tinh nó tiến hóa rất là cao, đại khái mà cái dãy kim tinh nó tiến hóa cao lắm. Có thể đến từ cái dãy kim tinh, nhưng mà cũng có thể đến từ vũ trụ của các vũ trụ khác, của loài khác. Thành thử là mình mình đối với một số vũ trụ thì mình tiến hóa cao, nhưng mà đối với những cái vũ trụ khác đó thì mình chẳng nhầm nhò gì cả, mình còn rất là thấp kém. Thì bây giờ thành thử ra đó, tất cả những cái điều mà giáo lý của bà Dostoevsky hay các vị tiên sư dạy ra đó, nó đều hoàn toàn thuộc cái vũ trụ con người thôi. Đi ngoài cái vũ trụ con người đó thì cái giáo lý nó chuyển không áp dụng được nữa, nó không đúng nữa. Vì vậy cho nên đó, mình bởi vì không nhiều lần tôi đã trình bày tất cả mọi thứ nó đều là tương đối thôi. Thì nếu mà mình ở trong cái vũ trụ của mình đó, thì nó đúng đó. Thì bây giờ mình chỉ biết vũ trụ của mình mà học vũ trụ của mình đi, tại vì vũ trụ ngoài mình đó thì phải đến cái cấp bậc của chân ngã chân thần thì mới có thể hiểu được. Rồi bây giờ thì mình đọc tới đâu và mình muốn thôi. Thế bây giờ thì từ đây sắp tới là chỉ là cái giáo lý biến diện tập đặc biệt một của bà Nguyễn Thị Hai thôi.
Và có một vấn đề thế này đó.
Sách vở của bà Nguyễn Thị Hai thì ra thì có những cái tập khác, hoặc giả là bà không in ra, hoặc giả là nó cũng làm sao đó. Chỉ còn bà Nguyễn Thị Hai thì có thể nói là bà cũng rất là bỏ công, bỏ sức để mà trình bày lại những cái điều mà học từ cái bộ Secret Doctrine. Thì tất nhiên mình ngoài bằng Nguyễn Thị Hai thì mình thấy cũng còn nhiều dịch giả khác, chẳng hạn anh Hai cũng là một trong dịch giả rồi, còn nhiều người đó, ông Nguyễn Hữu Kiệt cũng là một trong những dịch giả. Nhưng mà mình phải hiểu một vấn đề này là cái sự mình dịch ra tiếng Việt đó, là cái sự cố gắng để đem cái sự hiểu biết về cái Secret Doctrine đến cho họ vong thân thủ nhân thông nhân học cũng như người đi tìm chân lý. Nhưng mà khi học bằng tiếng Việt thì nó giúp mình hiểu được một phần nào đó. Nhưng mà nếu mà mình gặp những cái gì mà nó trở lại, nó rắc rối, nó khó khăn, nó phản biện, thì mình nên trở về cái bản tiếng Anh để cho mình suy ra cái tư tưởng khởi thủy của tác giả là bà Blavatsky và các vị tinh sinh. Đấy, thì nó là như vậy. Ok, thì bây giờ mình muốn bàn cái gì thì bàn, cái gì hỏi.
Tôi
bị lạc ở cái chỗ mà hồi nãy thì khi mà anh Minh đọc á, thì tôi cũng như chị Thuấn định đi tìm xem đọc chỗ nào, nhưng mà một mặt á, thì tai tôi nghe một mặt á, mắt tôi đi tìm. Anh chẳng hạn cũng nghe được một khúc. Thì bây giờ thì nắm được cái phần mà anh đọc rồi thì tốt. Thì bây giờ mình muốn bàn một cái gì thì các anh chị cứ nói đi rồi mình làm.
Tôi đang thắc mắc như này nè. Cái Venus đó, nó là một cái cục lửa, có phải không?
Không phải đó chị. Thứ nhất là một cái đầu tiên nhất là một cái dãy hành tinh giống như cái dãy địa cầu của mình, nhưng mà cái dãy đó nó thì là họ tiến hóa cao lắm rồi. Ví dụ như là bây giờ mình ở cuộc tuần hoàn thứ năm á, thì họ đã ở cuộc tuần hoàn thứ sáu rồi, chẳng hạn như vậy. Tức là họ đi trước mình cả triệu năm, các chúng nhân họ đi trước rồi. Nhưng mà họ chính là những cái vị là ngăn của mình và giúp đỡ mình nhiều nhất, bằng cớ là các vị Phật cổ của mình á, từ cái giống nhân thứ nhất cho đến giống nhân thứ tư đó, và các vị Ngọc Đế vân vân đó, đều là những vị mà đã đắc đạo từ ở bên kinh tinh qua giúp mình cả. Những người mà mình nói về vi hết cái kinh tinh đó, mà nói trên cái phương diện về khoa học thường thức đó, dùng những cái suy luận dựa trên những cái chứng nghiệm vi, những cái chứng thiên văn hay là ngũ quan của mình đó, thì họ chỉ hiểu ở trên cái phương diện hình thức bề ngoài, mà cái sự hiểu biết của họ rất ít. Chỉ có những quý vị đạo sư mà đã đạt đến cái trình độ tiến hóa về chân ngã hay chân thần rồi thì mới có cái sự mà diễn tả cho nó đúng đắn trên cái phương diện về nguyên lý học.
Thế tôi không biết rằng là bây giờ tôi mở cái Venus ra thì nói rằng là nó nóng cái môi mà 462 độ C,
402 độ C thì nóng quá. Như vậy thì
đối, cái nóng nó đối với cái sự cấu tạo cơ thể của nhân loại bây giờ. Cho nó ví dụ như là bây giờ mình dùng cái thể xác của mình đó thì mình không thể nào chịu nổi cái nhiệt độ đó. Nhưng nếu mà mình đi bằng cái thể vía đến cõi chiêm tinh, mà nếu mà cõi chiêm tinh nó nóng như vậy thì mình chẳng sao cả. Nhưng mà những cái điều đó, đó thì nó chỉ là những cái điều mô tả mà reference của người ta thôi. Tôi không chắc chắn là nó là đúng sự thật như vậy. Nhưng mà tôi không phản bác và tôi không kết luận nó là như vậy, là bởi vì mình chưa có một cái trải nghiệm về vấn đề đó, hoặc giả là mình chưa được một cái sự truyền dạy chính thức của các vị đạo sư. Thành ra tôi không có tôi cứ tạm để đó, ai muốn nói gì thì nói, tôi cứ đạo mình cứ tạm để đó coi như là một cái reference, một cái điều mà một cái tin tức mà mình để đó để sau này mình có gì mình kiểm chứng theo. Thế thôi. Cái chính bây giờ là mình học được cái giấy để cầu của mình, của con người của mình. Chẳng có anh hai hay các vị khác có ý kiến gì không?
Mà lại á, thì anh cho anh đã ra hồi mãi ra đây bên cho anh đọc toàn là cái chuyện mà người ta bình giảng, người ta học trước rồi. Thì bây giờ mình học á, đang học cái câu bởi vì mà xưa nó mới là mỗi câu kinh á, có thể là mình học một câu à. Mỗi câu kinh á, mình học một câu đó rồi mình nghiên cứu kỹ nó rồi mình thiền nó. Bởi vì cái nói cái chuyện mình nói là thiền định chân kinh, mà mình không thiền thì không thế nào mà mình học vô đó, mà không thế nào mình khai triển sâu rộng được á. Thì hôm nay mình học câu thứ sáu tiếng Anh, nó nói là thôi để mình đọc lại con về tiếng Anh đi rõ ràng không. Thì nó sẽ Stephen Sibling Lock nói gì and Stephen Charles này cái cầu vừa cái cầu sáu nói rõ là các nấng cao siêu, các nấng cao cả là cái sự sinh ra nó nè, cái bãi cái chân ấy giờ ta lớn rồi bãi cái đánh cao cả này chưa ra đây 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 nhìn lại rồi nghĩa là chưa có. Thì ở đây cái cầu này á thì ở cái phần bình luận nó thuộc được cái đoạn A. À, đó là người ta nói như rõ đoạn A. À, thì mình có giá trị mình đọc cái câu này cho mình coi cho mình có thử được không? The feeling feeling lost and the feeling torn hay the feeling to be. Thì như mà bình thường mình không có cái tư tưởng gì hết, gia đình như người thường thì không hiểu cái gì mà chắc đánh cao cả như vậy, bãi đánh cao cả ở trong vũ trụ mình hay là bãi cái chân lý chưa có. À, thì cái bình thường là mình với những người giả cái những người có tín ngưỡng rồi á, mà nếu mà có học gì với thiền là cái công thiền thì họ có lẽ cũng không ai biết gì cả nha. Mà anh đi anh thấy cái câu kinh này nó cũng về một cái đoạn kinh thánh kinh nó thời xưa rồi đó, mà thời mà gỡ luyện nhá là cái mình nó gần cái chục ngàn năm về trước rồi. mà cái chục ngàn năm về trước đó thì cái mà nguồn cái những nhà mà tôi gọi là cửa cấm bực mà hiền tiết chân sư của cái thời đó họ chưa cũng chưa có khai triển được nữa ha. Họ chưa cho chị nữa là cũng nó còn cái này cái những cái này nó bằng chữ tượng hình bằng chữ bằng cái chữ của thần linh ha. Tổ tự sanh ra chữ thần linh ha. Mà anh em mà hôm nay mà mình học được cái này là một cái như là nó cao siêu huyền bí lắm. Mà mình không để ý, mình đọc sơ rồi thì nó không có ý nghĩa gì hết. Thành ra ở đây á, cái chỗ này á, ở dưới này á, có lẽ cái phần giả cho cái này nó thuộc về cái câu A đó. Không? Ở đây thì có là chính đức ca hát, đức ca hát ha, hoặc là đức em. Không? Nên ngài đã có nghiên cứu qua cái vấn đề, cái giáo lý của chị nhau đến cuộc ấn giáo rồi cũng phải đà rồi có cả thiên chúa giáo cũng nữa nè. Thôi, chú nói là trong giáo lý này là trong kinh Tề Đàn á. Thế mà nói đến cái bãi cái đánh cao siêu và bãi cái đánh cao siêu này á, ở đây nha, có thể chính đến cái hãng nên giải thích được nào, đó là bãi đánh sáng tạo, bãi dự thần sáng tạo. Sư lên đây chưa tích lũy không? À, hay là bãi dị duyên cho hai thiền định chân ngôn à, đã an giang không? Từ cái mà cái câu đầu tiên ra, nếu mà nói khơi khơi thì không ai hiểu bãi cái gì đánh cao siêu này là cái gì, có thể không ai biết gì hết không? Nhưng mà nhờ cái lời bình luận này nó chính là chúng ta căn cứ nhờ à, tại sao có bãi dị thần sáng tạo. Mà bạn thần sáng tạo này đâu thì lúc bây giờ những người tín đồ thiên chúa giáo à, thì người ta mới khám á à, chính là trong cái giáo lý mà và biết quyền của thiên chúa giáo có nói là cái gì Elohim cho nó thì ở trong, nhưng mà ở trong cái trong thiên chúa giáo là đâu phải nói cho làm bảy vị trong mà nó tám mười vị lắm, mười vị thần sáng tạo, mười vị thần Elohim vậy thấy chưa. À, à, cái giờ có lời bình luận này rồi biến là anh em mà anh em mà có thời có mà có nhưng có thắc mắc nhiều, có tạo gì đặt những kinh giống nhiều, có thể khám phá ở trong này những kinh sách của ấn giáo chẳng hạn, thì ở đây chính cái hả nhà chú nói còn ấn giáo người ta gọi rồi các việc bãi gì này chính là bãi gì thùy định chân vương đi ăn sau hang đó. Thành ra anh chị em học giáo lý với tiền rồi thì anh chị em sẽ thấy những cái ơn của ấn giáo cũng là tầm mà nếu mà nói thì đi dân cho hăng mà hồi xưa các linh trưởng chúng ta dựng là quyền thiên có thượng đế chú có nói hiểu gì á, cái gì mà có những quyền thiên thượng đế quyền là những ngày đó ông làm cái vậy ha. Thành ra khi mà nói về chữ lỡ hậu sư sách lỡ ít lắm, bởi vì mình học mà nói hậu sư chúng tôi học với tiền thần với bà lớn quy với anh cho tổ chức quy nguyên hồi đó là bà hai mời văn cho ông mời Liên Thu tới học nữa, nhưng mà Liên Thu nó có lẽ Liên Thu nó cũng khó, không học nổi đâu phải không, nhưng mà lâu lâu là ông cũng tới để mà góp ý vậy. Chứ thật sự học không vô nó quá, nó có những cái từ mình tiếng Hạn này mà mình không hiểu rồi thì nó vĩ luôn rồi mà lên diễn đàn mà người ta hỏi mình, giả sử mình hỏi thưa quân đi văn sư hăng là cái gì mà mình cũng không có biết rồi, làm sao đã học đó, mình lên diễn đàn rồi mình phải hiểu rõ điều này không, thì lúc bây giờ mình mới có thể giúp người ta giải tỏa những cái điều thắc mắc đó. Thành ra anh học giáo lý với tiền là cần phải học những cái từ ngữ của anh giáo, người tiếng Phạn hay tiếng Mali là sanh thiết thì còn giỏi nha, thì lúc bây giờ mình không có nghe là có thể mình bất cứ người nào hỏi là mình cũng có thể giải đáp được cho người ta, thì lúc bây giờ mình mới giải tỏ được sự vô minh của tôi của người ta, mà giải tỏ được sự vô minh của ta có nghĩa là chính mình là giải tỏ, mà mình đã giải tỏ được cái sự vô minh của mình là mình phải hiểu rõ này. Chúng mình giả tỏ như ngẫu cái câu kinh đồng này mà anh cho em không nghiên cứu kỹ, người ta hỏi về cái người ta là thôi cũng sao lại có bản phải cái đánh cao chưa cái bản cái chân lý diễn đại này mà nó có mừng lại rồi nó chưa có xuất hiện ha, chưa xuất hiện thì cái bản này là cái gì, mà nếu anh cho em mà không có cái khả năng về kiến thức thần lý, về kiến thức mà về thần học, biết là mai ở trong này biết ca hát hay biết ca hát, thành như biết ca hát có ngài cũng đã từng ở trong thiên chúa giáo ha, thành ra ngài mới hiểu rằng nha bãi cái nến cao siêu này là bãi cái gì mà còn thì những chân ngôn này á, thật sự trong thiên chúa giáo nó là người như thần sáng tạo đó, thì lúc bây giờ nghĩa là anh chị em thấy rằng chúng ta có thể giải tỏ cho từ chúng ta thoát khỏi sự vô minh này, thành ra anh chị em học giáo lý như vô gì thì mình biết là đại làm gì là như để giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh, mà muốn giúp người ta thoát khỏi sự vô minh thì phải mình phải tự giúp mình thoát khỏi sự vô minh đó. Vì lý do đó anh chị em hôm nay cái công nghệ thông tin này có thể giúp cho anh chị em một cách đặc biệt lắm, nếu mà chỉ như vậy thì anh không có không biết chuột vô máy, nếu anh em đã có máy tính là có công cụ thông tin bấm vô cái mở ra cái mình hiểu, cái mình có mình hiểu rồi thì mình lại cố gắng nghiên cứu kỹ cái từ này để một lúc nào ha, mà có các bạn trẻ mà họ thắc mắc đó, ha, thì mình có đủ cái tài liệu nên mình giúp người ta giải tỏa, mình giúp cho người ta thoát khỏi sự thì cái công đức này là vô lượng. Như Đức Phật mà nói mà chưa, con người một người mà thực sự mà giúp được người ta thoát khỏi sự vô minh và lười bỏ, nghĩa là có thể là nghĩa là tiến hóa lên à, nó nghĩ sơ anh em thấy rõ thì giáo lý đi tìm nó là như vậy. Bởi vì chúng ta tu theo tâm học thì nghĩa là làm với cái mục đích thông thường thì anh em biết là tu theo tâm học thì có bốn phương thức đó. Bốn cái phương thức căn bản. Cái phương thức căn bản thứ nhất là thực tập Bhakti Yoga, rồi Karma Yoga, rồi Raja Yoga với Nhana Yoga. Mà chính cái Nhana Yoga này là một cái mà có thể quan trọng nhất của người thân tập để giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Đó, chúng tôi gửi ý kiến để tầm thánh rõ như vậy.
Ok. Chuyện có học tiếp không?
Nhân nghĩ
hay là muốn học nhiều?
Thành ra anh em mà học cái con này rồi đó, thì nó có ba cái đoạn đó. Đoạn A, đoạn B với đoạn C. Thì mỗi cái đoạn A mà nếu anh em coi lại kỹ cái đoạn A này để mà khai triển ra. Có người nào mà có nghiên cứu, có một người đã tu theo thiên chúa giáo rồi, tu theo thiên chúa giáo rồi, thì coi lại cái trong thánh kinh á, trong thánh kinh á, trong cái ở đây á, chính có hai đứa trẻ này đã từng là cũng làm bị lắm một thời lên thiên chúa giáo này, nghĩ rõ nó là phải được cái pha thần hợp á, lúc xem châu mi nó pha sinh đúng thần hợp của thiên chúa giáo này. Đó, rồi, nếu mà biết cái từ mà Elohim này mình hiểu, mình mở cái từ Elohim này ra, rồi nếu mà có thể mình khai triển thêm, mình giúp cho các bạn trẻ tiếng mà học với những tiền mình học nhiều, chúng tôi tin luôn, một con kinh có thể học một tuần hoặc một tháng nữa, mà nếu mà mình học kỹ như vậy rồi, mình mới có thể giúp người ta, chứ mà mình đọc thôi không rồi tôi thấy ổn lắm, đó tôi tin lắm, nếu là anh chị em phải cố gắng học kỹ đó, bởi vì cái đó là con linh chết thiên liêng, nó là divine, wisdom mà chứ đâu phải là thông thường đâu, mà mình coi nó thường rồi mình coi nó không có cái gì mình đặt lớn là ủ ghê lắm, luôn thành ra mình cho dẫn về mình học mà tu rồi tu mù rồi chết rồi tu mù rồi dắt người đi luôn rồi lê xuống hố cả đó, đó thành ra cho rằng họ học rồi đó lấy cái tiền này thì chính là giúp cho mình thoát khỏi mù không chết được rồi, đó vậy. Cái mù mà mắt nó có khi không quan trọng, mà cái mù chút tiếng đó là quan trọng. Cái mà mình đựng mù thì là cái gầy chị chen á, suốt đời mình đi, đã chết rồi mình vẫn ở trong cõi tâm Alita, chứ không thể nào mà lên cõi đều có thanh và rồi. Cõi thượng thiên được đâu nha. Học cái giáo lý cái tiền này là giúp mình đó, là khi mình bỏ xác rồi á, bởi vì mà mỗi câu kinh này anh chị em mà mỗi câu kinh này tôi nói mỗi câu kinh thứ sáu là anh chị em nghiên cứu kỹ nó rồi thiền nó bởi vì cái thiền á cái chưa hết á, cái thiền nó thì nó là cái vấn đề mà thiền về cái tư tưởng trừu tượng thì nó khó ghê lắm. Mà nếu mà nó khó quá mà người nào mà vô tình nếu mà sai mơ quá có khi nó làm cho căng thẳng cho cái óc mình có thể nó căng thẳng quá nó có thể bị tổn thương liên hệ như này nè với cái người đó nó thành ra bởi vì nên cơ sở học á, một người biết học nói rằng trong không gian không có cái chỗ nào gọi là tấm không hết á. Nào, tâm giáo mà nha, cũng có cái tâm thầm, nhưng mà cái tâm thầm đó nó chứa tận những tư tưởng từ người. Nếu mà anh em vừa khoa y học là anh em khám phá thì ở trên đời đầu mình nó có cái phản tâm thầm, là cái phản tâm thầm này đâu không phải là tâm thầm mà chính ở đó nó chứa những cái tư tưởng tù tượng đây, chúng tôi đã khám phá rồi này. Mà người nào mà suy nghĩ nhiều ha thì nghe là những cái neuron, những cái neuron nó phát ra như điện, nên nó tiếp nếu anh em coi thì tôi nói là không sai đâu. Thành ra anh em mà học giáo lý với tiền phải nghiên cứu một câu thôi, nó chỉ như câu sáu này nè, mà nó có phải mà mình phải thiền câu sáu này rồi học như từng đoạn. Nếu mà cái tên này mình chưa khai triển được thì coi lại của Đức Ca Hát Ngài khai triển ra rồi. Nhưng mình với cái người cái khai triển như là Ngài đã từng ở trong Thiên Chúa Giáo, Ngài đã từng ở trong Ấn Giáo rồi, Ngài đã hiểu rõ những cái này nó như là hệ đến cái tâm tin thứ nhất, cái đoạn thứ nhất nó liên hệ đến các ngành tín ngưỡng đó. Thì lúc bây giờ nó mới mình biết theo Ngài á, rồi từ đó lần lần cho mình học rồi mình thiền ở trên, rồi mình học ở dưới cũng phải thiền nữa. Bởi vì những gì thành sáng tạo là cái này nó thuộc về cái bộ trường tưởng rồi, cái tư tưởng trường tưởng rồi, nó đòi hỏi người ta phải suy nghĩ nhiều lắm, phải tập trung quá. Chứ để như anh chị em mà nghe là trong đời sống hàng ngày nó gần 23 tiếng đồng hồ là lo chuyện đời đủ thứ, bao nhiêu những tư tưởng ngày làm ăn rồi có khi bệnh đau tai nạn đủ thứ nó dồn vô cái óc mình nó đầy cái đống đồ. Mà bây giờ mà mình học cái này là mình phải đủ, mình phải xóa đi những cái tư tưởng đó, thì đó là cả một vấn đề không đơn giản. Chúng tôi nói không đơn giản, nhưng mà muốn học là phải cố gắng, phải cố gắng nơi đến từ nay ra mới có thể tiến bộ được nha. Đó, tôi góp ý chứ.
Cái học giáo lý với trường thì đúng như anh hai nói là cần phải thiền và hiểu. Khi mình đọc lớp qua đó thì nó không có tác dụng gì nhiều. Thành ra mình đi học lên học theo chiều sâu nhiều hơn là theo cái chiều rộng. Anh đi theo chiều sâu nó tốt hơn. Còn cái việc mà học hỏi mà thật sự muốn giúp đỡ lẫn nhau á thì mình nên có một cái trực giác để mà thông hiểu cái lối học của những người khác, rồi mình tìm cách bổ túc hoặc giúp đỡ lẫn nhau. Còn mình cứ nói đại cương rồi mình nói khơi khơi đó thì thật sự ra nó cũng không có giúp đỡ gì được. Cái quan trọng đó là cái sự chia sẻ về cái trải nghiệm, về cái tiềm lực và những cái sự mà giải thích về những cái câu kinh văn đó, nó nên thuộc về cái phần tâm truyền, tức là đừng có nhiều bản sách vở nhiều quá, đừng dựa vào chân thương hoặc là ông này kia nhiều quá. Mình cũng dựa, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sự thiền định và cái tu tập của mình đó, thì cái đó là cái quan trọng, đó là cái điểm tôi muốn thêm vào như vậy.
Thì là mình có cái tác phẩm là cái Elohim đó. Thì Elohim đó thì trước tôi đã mang vào đây rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cái bộ Elohim này nha. Nhắc cái này cũng hay lắm. Elohim là một nhóm tất cả những cái đường thường bé. Thì là vị trời, mấy vị trời đó. Chắc là bên Phật giáo gọi là mấy vị trời. Trên đế thì đó. Thì có những vị Elohim cao, có những vị thấp nữa. Có những vị cao thì là hóa thân để mà thành con người. Tại vì ở đây nè, để thôi thì cái vị cái đoạn này nói, tôi hiểu nó là hóa thân thành con người. He transformed by evolution into the one in many. Rồi Dhyani Buddha or the great Elohim. Tức là vì mình chắc là thiền cho thằng bé đó, rồi biến thành ra Elohim. Rồi cái bước thứ ba là trở thành người. Và từ người thì là người thì gọi là Jehovah này, bất cứ đảng Jehovah. Vừa là nam vừa là nữ. là cái vị thì thượng đế bên trong này trở thành là trở thành Elohim, tức là Jehova, Jehova, không phải là đó là cái nói là mấy vị Elohim này là the God, tức là những vị thiên đế đó. From themselves into heaven and the earth, tức là từ chúng họ họ làm thành trời và đất, và trái đất trở thành chất vũ thái, tên là Ethereal. Rồi the earth became Ethereal, thì mình thấy nó ngược lời, mình tưởng là nó phải là những chất anh chốt rồi nó mới thành quả đất, cho nên là earth become Ethereal. Và cái màu đen tối nó phủ che phủ tất cả những cái Ether này, và những cái linh hồn của những vị thượng đế này, những God này, tức là những vị Elohim này bay ở bên trên nó. Rồi chúng ta thấy mấy vị Elohim này trở thành người, tức là tạo ra con người từ họ, từ bản thân họ, và bỏ họ phải trở thành, phải đi vào và phải dạy bảo những cái giống những vật khác và những người khác. Như vậy là những người này là những đứa con của Elohim, thì là đứa con của ánh sáng, chính là chúng ta, nhưng mà lại khác chúng ta, tại vì cao cả hơn chúng ta. Thì chắc mấy cái này là tinh hóa của mình chứ gì. Bên trong thì họ chính là chúng ta, vì Elohim này trở thành những đứa con của ông ta, Elohim để trở thành con của ông ta. Xong rồi là như thế thì có nghĩa là ông ta luôn luôn là cái ánh sáng bên trong để ông ta truyền cho nhân loại. Giống như là Elohim này là cái điểm liên quan của đế. Elohim đưa ông ta vào trong cái bản chất mà mình gọi là người, là những người, mặc dù những người này không có toàn hảo gì cả. Sau đó thì Elohim là liên quan đến cả hai loại của mấy vị thần tiên tri. Mấy vị thần này là mấy vị này cao hơn trong nhóm Elohim, và có một cái nhóm thấp hơn. Cái nhóm thấp hơn này thì không có astrophysical, tại vì cái nhóm cao hơn thì nó hoàn toàn là trí tuệ. Và nên để những cái nhóm thấp hơn này là tạo ra những cái barisat, và cái nhóm thấp hơn này là những cái lunacy, tức là mấy cái vị thần mặt trăng, thì mấy vị này liên hệ chặt chẽ hơn với trái đất, và họ là những cái Elohim của hình dạng của Adam hay là của các vị. Elohim mà không gọi là Elohim là chuyển hóa thành người rồi, con của ánh sáng này nọ. Cái đó nó có liên lạc gì với cái bài này, nên là giáo lý di truyền này.
Và chị giải thích về Elohim là như thế nào thôi?
tôi giải thích cho nghe bởi vì giờ có lẽ điều thứ là lướt lên cái Wikipedia ha, nó giải thích vậy á, nhưng mà trong mà kêu lớp con mà lớp chơi á, là nó giải thích này để cho là ai tôi góp ý thêm nè, để cho các bạn sẽ nắm giữ cái từ Elohim nè. Từ Elohim á, gốc nó là Ephraim, là Israel, cũng Israel á. Mà người ta cũng gọi là on him, cái A-L-S-I-M, on him. Thì cái từ này á, nó cũng được gọi là, nó đọc giữa cách khác nhau, mình tiếng, nhưng mà là ai tiếng thì kia nha, thì đó rồi, nó khác khác ha. Rồi ở trong đó, ông kêu bằng gì, ông rất lây, X-King đó, thì ông có biết, nhiều giờ cái từ này với cái ý nghĩa mà thường thường người ta gọi cái tiếng này đó, nó là on là không viết ra nó on land, tức là A L A I N ha, sang mà tiếng khi ta sang mà ta cần chữ ngữ qua như ta lai á có ai thâu mà lát chơi thì nó gồm có chữ mà anh lát là ha anh lát mà từ la mát mà từ khe này từ gót này từ man này thì những cái từ này á về số học á thì nó gồm có một này mà số một này ha mà số 30 nè, số 5, số 10, số 40 thì nó trở thành một con số 86. Mà con số 86 là nó thuộc về bí số trên kinh đó, thì 8 á. Nên người ta nói về dù quán dị thự thì có thể 8 cộng với 6 là 14. Thì nó chỉ còn là con số 14. Mà con số 14 đó thì nó gồm có hai con số 7. Vì lý do đó thì các vị Elohim là trở như là các vị thần sáng tạo, bãi vị thần sáng tạo đó. Mà tâm giáo lý biết tiền mình mà lập ra nó hay là bảo đó, mãi đánh cao siêu, mãi đánh cao siêu bây giờ ở trong cái lời tụ là từ to Elohim đó. Thì ở đây á, nghe về mà nói về cái vấn đề mà cái gì đó về cái vấn đề mà là số nhiều của cái danh từ mà nó mang cái đặc tính mà khi mà người đặc tính theo thêm nên thì nó có ý nghĩa là cái từ này nó có là ELOS á, cái từ ELOS nó gồm các chữ A, chữ L, H, thì cái từ này á thì nó lại là nó được thêm cộng thêm lớn một cái từ mới nữa cộng họp lại gọi là EN thì nó trở thành là online thì cái từ in á thì nó thuộc mang là tánh là dương nên người đã mắc ít cho nên còn cái kia là mình sinh nên là người đàn bà ha thì lý do đó mà người ta mới nói cái từ Elohim này á nó giống như là A là mình dựng thượng đế có bốn chữ á, vậy tôi nói có bốn chữ ISVS on him tức là Đức Giê-va Elohim đấy anh đều đó như vậy á là những thượng đế này có nam nữ tính Giê-va Elohim mà hôm nay thì nó thuộc về cái những sự phân hóa đầu tiên của bảy cái sự phân hóa đầu tiên của những thượng đế nam nữ tính này. Như vậy Elohim ha, được trở như là tượng trưng cho bảy cái gì năng sáng tạo của Đức Thượng Đế ấy nha. Đó, 300 cái lớp suy mình còn giải thích rõ để cho chúng ta nắm vững cái từ Elohim này. Thì chính cái từ Elohim này mới có thể giải thích được cái câu cái đoạn mà A của câu 1 là nó hay dữ đó. Thì lúc bây giờ các bạn trẻ mà thấy nó thật á, mình có thắc mắc thôi mình thấy cái này ra cho mình giải thích cho họ được giải tỏa một phần đó, mình khó khỏi chị vô minh thì các bạn khác cũng khó khỏi chị vô minh lấy sao tôi khó khăn.
Anh nói cái đoạn đó trong quốc Paris nãy rồi tôi cũng nói đoạn quốc Paris nói tới đâu nhưng mà tôi bỏ cái đoạn đầu đi thôi.
Sao mà sai tư rồi chị? Đoạn đó là quốc Paris đây thôi.
Rồi bây giờ không tự do nhá, thì là em muốn nói gì nói.
Thực sự á, anh em mà học giáo lý cái chuyện này nha, nó mà nếu mà một người mà tôi mà có cái năng chủ tâm linh với cái thích là tìm hiểu mà luôn luôn nghĩ dấn á, cái người mà thường thường á, nhưng mà về có năng chủ tâm linh thường thường là nghĩ dấn mà hoài nghi không à. Thành ra mẫu cái chữ mà đi dân cô hăng à, rồi Elohim à, rồi Sê-vê-lớp rồi đó ha. Tức là những cái tầng mà nó cổ tắc từ xưa là nó biết vậy là luôn luôn phải đặt cái nghi vấn trong đầu mình để mình tặng mình hiểu rõ cái này để mà có gì đó mình mở ra những từ điển đó để mình coi kỹ mình hiểu cái gì đó để gặp các bạn trẻ nào mà có hiếu kỳ nhưng cũng có năng khiếu tâm linh như mình vậy đó để cho họ thắc mắc cho mình giải thích cho họ thì chính đó lúc bây giờ mình mới thực sự được phụng sự thịnh sự đó thịnh sự cũng có công việc khác nhau quan trọng lắm đó đó cũng như mình là cũng như lúc học nào chơi nào tôi nói vậy đó là phải giúp cho mình thoát khỏi sự vô minh rồi mới có thể đạt được sự giải thoát rồi mới đạt được sự giác ngộ chứ mà còn vô minh thì làm sao mà giác ngộ làm sao giải thoát được
có cái điều tôi thắc mắc đó là có lúc thì tôi nghĩ là tương lai đã được tìm định rồi, tức là con tương lai của nhiều người mà nằm mơ những giấc mơ mà cả mấy chục năm sau nó thể hiện, thì giống như là tương lai là nó thấy rồi, giống như Đức Phật thì nói rằng là người này người kia thì bao nhiêu kiếp sau sẽ thành một vị Phật kia là gì, giống như ngồi thấy trước tương lai của mình rồi, thì những sự cố gắng của mình thì nó làm sao? Có phải là nó cũng nằm ở trong số mạng không? Hay là cả cái đối tượng nó được kèm ra rồi?
Trời qua nói thì nó có mạng không? Thì nó thấy nè, giờ nó có mạng không? Con người ta có số mạng không? Có chứ sao không có, bây giờ thành ra trong còn phải nếu mà anh em mà nói đến số mạng á, tôi phải tin là chuyên tinh học, chuyên tinh thật sao? Là tin vào cái biến số chuyên tinh, mỗi người có con số, bởi vậy thành ra người ta thích trò bạc đó. Nói số mạng là người ta thích, bởi vì anh em con á, cái bài đó nó có 52 số, 52 lá không? 52 là thanh niên cứu, bởi vì cái tarot nha, anh em coi cái tarot nó là thuộc gì? Công trường thì nó thuộc gì dân cờ bạc. Là hên xui, là số mạng là hên xui đó. Nên là bởi vì thành nó nói đến số mạng là nói đến hên xui, là nói đến hên xui phải nói đến cờ bạc, mà họ nói đến cờ bạc phải nói đến 52 lá bạc. nói đến cái này thì vui lắm, bởi vậy thành ra anh em không? Cái người nào mà nó đã nắm được cái yếu chỉ của cái số, cái con số rồi ha, thì người này có thể điều khiển được con số, nghĩa là anh điều khiển được con số là điều khiển được cái số mạng của mình. Vì lý do đó anh có lúc tôi nghe ông thầy gì, có một ông thầy này ông muốn dân cờ bát không? Là người các chú đó là ông vô lát rồi ráp ông chơi ông thầy anh Giang mà con mà thắng rồi kêu mà nói gì mà nói thầy tôi quên thầy gì đó ông vô lắm không ông nói mình vô lát rồi ráp thắng lập rồi đó rồi chính mình bị lấy rồi đánh nắm nhận mạng của mình rồi mà mình không ai thành ra đa số vô đó là sẽ bị thua không chứ không bao giờ ăn được. Anh coi cái chuyện này nó hay như thế này nghĩa là nghe ăn thua là do người ta nắm bởi vì thành ra nên lập cái mỹ là nó lập lắm rồi lắm là nó không bao giờ lỗ ấy nó nắm rồi cái lá bài mà anh cái ông thầy là ông thầy ông là câu vợ đó cái lá bài mà mình coi nó là mình tưởng nó là tay hoặc là lá mười mà thực sự mà thật sự nó hồi nó cái chủ thần lại nó cho biến lá mười thành thằng tay hoặc là biến lá mười thành tay ra lá mười nghĩa là muốn biến quá vô bất kỳ vô được nói vậy thành ra cái con số là nó nắm hết rồi mình thành ra mình vào đó là cái số mệnh mình thể như là mình thua không bao giờ ăn mà nó cho mình ăn có nghĩa là nó dụ mình để một ngày kia là mình mê rồi mình chết thì nó mình trả thì nó thành ra nói đến số mạng thì chúng ta phải nhớ đến cái 52 con số này mà về những bí học đó thì anh thấy rằng nghe là trong cái lá bài á nó là cái biết số chân tinh của tarot chứ không phải đơn giản không. Từ cái mà biến chuyện mà nó biến qua thành công chuyện, nó biến thành cái công cụ để mà nó cám dỗ, nó biến lũ người ta đi vào con đường mà ta ngõ là anh cho em thấy không? Cái từ mà con số 1 mà đến con số 10, khi mà nói đến biến số chân linh á, thì con số 1 tới con số 10 là mươi dưới thần sáng tạo. Anh cho em thấy về biến chuyện cái lá bài đó ha, mà từ lá ách mà đến lá mười là mười vị thần sáng tạo vì lý do nó những cái gọi là thần bài rồi đó họ đã biết họ nói đến mười vị thần sáng tạo này thì họ có thể biến hóa con từ con số một có thể biến thành số mười, số một biến thành số chín, và số một biến thành hoàng hậu biến hóa hết mình. Vì lý do đó nên thành ra cái người mà mai cờ bạc là chết lại chỗ đó, là khó khăn, là chính mình không nắm được cái vận mạng của mình, cái số mạng của mình. Mà về lý số chân kinh thì rõ ràng nó là có 10 vị thần tán tạo, mà chính Amtaro ổng đã sáng chế là cái bộ bài mà 52 lá. Một là đầu tiên á, nó không bị biết gì, nó để cho người ta khám phá là những gì bí ẩn trong thiên nhiên, là có môi vị thần sáng tạo, cũng như bầu đầm già, nghĩa là ba cái này là tự tin cho ba cái thời kỳ của con người lúc lúc trẻ, đàn ông đàn bà già lúc lên già đó thì cái anh thấy nó không thiên nhiên lý chứ đâu phải là tầm thường đâu. Mà có cái vận hạn của người ta là ở trong 52 lá bài đó, thấy chưa? Chúng tôi có lấy thêm để cho anh em thấy thì từ cái mà nghe là lý truyền mà nó biến qua thành công truyền, rồi từ cái công truyền này nó làm cho người ta điêu đứng cá là bởi vì người ta vô minh á, tấm công truyền vô minh là người ta kẹt vào cái vấn đề đam mê đó ha. Thành ra người ta tự mình không nắm được cái vận mạng của mình, mà để cho người khác nắm vận mạng của mình, thành ra mình thua ở chỗ đó.
Cái này xử lý thôi mang ra cái vấn đề mà tiền định ra, tại vì ở trong cái giáo lý bí truyền này có cái câu này, như các anh chị nói, chú tán là hiện tại và cũng là tương lai nữa, tuy tương lai chưa có nhưng đã có rồi. Đúng với lời dạy của phái Prasangra Madhyamika là phái Phật giáo Tây Tạng, mà người đời đều biết qua giáo lý từ khi nó ra giáo lý bí truyền. Tóm lại, lý tưởng của chúng ta về sự lâu bền và thời gian là tùy thuộc ở sự cảm giác của chúng ta theo luật liên tưởng mà thôi. Tuy nhiên, lý tưởng này liên quan chặt chẽ với trí thức con người, cũng không có thực tại được. Thành ra cái thời gian là không có thực tại nhỉ. Ngoài trừ trong sự tin nhầm của cá tính, những ý niệm về sự lâu bền là thời gian sẽ tiêu tan khi con người đi trên đường tiến hóa, làm tan ra ảo tưởng của đời sống hữu hình. Vậy thì thời gian là gì? Nếu không phải là sự liên kết tổng quát của những trạng thái tâm thức của chúng ta, đây là lời nói của một vị chân sư. Ta cực lòng vì phải dùng đến ba danh từ không đúng, là dĩ vãng hiện tại và tương lai. Đó là những cái kiến thức đáng tưởng nhập về những giai đoạn khách quan của một đại thế hệ chủ quan. Chúng nó không thích hợp để đoạt mục tiêu, cũng chỉ như dùng cái búa để chạm tổ tung đi vậy. Chúng ta phải đoạt cho được Paramattha là sự hiểu biết chân lý rất cao để chuyển hóa được tâm phàm. Bằng không chúng ta sẽ thấy sao là cảm thấy của Samvriti là chỉ sai lầm của du bảo tưởng. Tôi vẫn khắc mắc cái điều là người ta nói thời gian không có.
Nói ấy, tôi nói nữa nha. Ở đây nói, tôi nói nha. Thật ra là nói đến thời gian nha. Cái thời gian đó, mình học rồi, cái thời gian đâu có đâu, không có thời gian đâu. Cái thời gian là do cái giác quan mình nhận định ra. Là anh em thấy không? Cái lúc đầu tiên cái dân cái mà gọi là thủy tổ, gọi là tổ kia mà tổ tiên của mình, thời gian như những cái người mà những con người thời tiền sử chẳng hạn, là nói cơ thể cần trình thứ tư của mình đó, thì họ đâu biết thời gian là gì, ở trong rừng con đâu biết thời gian gì đâu. Giờ chỉ thấy là thời sống là thấy mặt trời mọc lên, mình biết mặt trời mọc lên vậy thôi, chứ họ cũng chưa biết mặt trời gì là gì nữa hết.
Không có đồng hồ.
Sử dụng có trí để coi nha, để coi tại sao mà mặt trời lại mọc lên, rồi tại sao mặt trời lặn, tại sao có ngày, tại sao có đêm, đó là bắt đầu sử dụng có trí. Mà họ sử dụng cái trí á, cái thời gian mà như ở trong giáo lý của trường mình cũng là học, cái mà khi mình nói đến thời gian mà có thật thời gian nó gần một phần tử ngay lần. Cái mà có thật sự gọi là ta có thời gian, nó là gần một phần tử ngay lần, cái đó lúc đó nó gọi là có thời gian. Là họ bắt đầu sử dụng cái thế đó. Một phần tử ngay có nghĩa là cái thượng thiên hồng, anh em, là dần dần cái cổ vô sắc. Cái mà thời gian thực sự có bắt đầu xuất hiện là từ ở cõi rồi mà A đến ba người cà cõi, cõi không có sắc tướng. Bởi vì một phần tỷ đây là làm sao mà mình thấy được. Nên là nó nhát, cũng như là một sắc na gọi là thời gian. Nó nhát lại là cái lúc đó mình gọi là thời gian. Nhưng mà sau này đó, từ cái đó, rồi nó bắt đầu người ta, cái tiếng người ta nói đó, người mở rậm rậm ra, người ta mới nhận thấy là con ngày, lúc mặt trời lên là buổi chiều, rồi trưa, rồi sáng, rồi sau cái người ta chia ra. Nó chia ra, sáng chiều tối là 12 giờ, mình nha, thì lúc bây giờ cái thời gian nó bắt đầu là do cái ốc sáng tạo. Cái ốc sáng tạo là cái hạ trí của mình nó nghĩ ra thì mới có hồi thời gian. Chứ cái thượng trí đó là nháy mắt cái thời gian ở trong thượng trí đó. Cái có ở trong thượng trí cũng có thời gian là một cái nghĩa là một phần tử đây đó. Nó là cái thời gian của thượng trí.
Anh chắc anh nói lộn ra nhiều quá, chứ còn bây giờ đó đối với những người dân quê chất phát đó thì họ cũng biết thời gian vậy. Ví dụ như họ bảo bây giờ tới mùa xuân thì đi cấy cày, xong rồi tới mùa thu gặt hái, xong rồi qua tháng năm thì cứ ở cho con. Họ cũng có thời gian này chứ, họ đâu phải là họ cần phải biết một tuần tỷ sắc na mẹ nọ.
Hồi nãy mà tôi nói muốn nhắc cái đó là bởi vì nó thuộc về thượng trí. Mình học cái công dân rồi đi, mình phải nhớ cái đó à, để mình nhớ. Anh nói đến thời gian, hồi nhớ một tuần tỷ giây là mình thực sự mình biết tính cái thượng trí. Chứ nếu mà mình nói mà có một phút hay là một giây là mình bắt đầu mình chỉ tắm cái tâm trạng hạ tử.
À chứ anh nói là đang nói về thời gian mình nói thật chứ
hả? À tôi muốn nhắc các bạn mà muốn tu thiền nó là vậy đó. À, khi mà nói đến có thời gian là phải nhớ đến một phần tỷ giây là lúc bây giờ mình mới sống với thần tử.
Như cái này là về.
Đó tôi muốn nhắc vậy thôi.
Anh Văn có bao giờ nghe mà thiền định về tứ đại không anh Văn?
Đương nhiên là về tứ đại thì nó thuộc là về cái đất nước lửa gió rồi, chị muốn nói gì về thiền định về cái đó?
Tại vì tôi nghe nói rằng là mình thiền định tứ đại đó, từ ở trong cái cuốn mà ánh sáng trên đường bảo đó, mấy cái câu cuối cùng đó. Thì tâm sư có nói rằng là hãy hỏi đất, hỏi không khí, hỏi nước, những cái điều bí mật mà chúng nó giữ sự nhìn cho con. Đó. Thì ông biết là mình thiền định đến những cái đó thì mình đạt được những cái điều bí mật gì ở trong đó. Mà có phải là khi mình có những cái bí mật đó thì mình đi xuyên ra tường hay là đi trên mặt nước hay là cái gì?
Cái đó là coi như là càng muốn có câu trả lời đó thì mỗi người phải tìm định về cái đó. Nhưng mà nói chung chung á thì khi mà mình tìm định về tứ đại, về đất nước lửa gió đó, thì mình sẽ tìm ra một cái căn bản của tứ đại là đất nước lửa gió nó đều phát xuất ra từ một cái nguyên tố duy nhất đó. Thì cái lửa rồi nó mới xuất phát ra thành gió, rồi gió mới xuất phát ra thành nước, rồi nước mới xuất phát ra thành đất. Thì khi mình tìm được đó thì mình tìm lại cái nguồn gốc của tứ đại nó là gì, nó phát xuất từ đâu, do đâu mà nó có lửa. Thì tứ đại nó thuộc về bốn cõi tóc. Như vậy mình đi trở quy nguyên trở lại cái căn nguyên của nó thì mình sẽ thấy là nó phát xuất từ ba cái cõi cao. Mình tạm nói là thượng trí, bồ đề, niết bàn. Thật sự là đó là một cái danh từ mà thôi. Nhưng mà đó là cái ba cái cõi cao của tứ đại. Ba cõi này thì mình không có, chỉ giờ thì mình không có cái danh từ để mà nói rõ về những cái chất nào nó tương ứng với cái tứ đại của bốn cõi kia. Thì như vậy khi mình thiền trở lại đó, thì cái căn nguyên của nó là cái gì phát xuất ra lửa, thì cái đó là thiền sẽ đưa mình đến cái đó. Còn bây giờ nói là mình thiền như vậy là mình có đạt được cái thành công là đi trên nước, là đi vào trong lửa thế này thế nọ không? Thì cái chuyện đó đó thì nó thuộc về cái thiết bị về cái thần thông rồi. Thiền để mà hiểu cái chân lý là một chuyện, còn áp dụng được cái hiểu biết đó để mà đạt được thần thông á thì nó lại là một cái vấn đề khác. Trong giáo lý thiền nó thì không bao giờ khuyến khích mình thiền để mà đạt được cái thần thông, chỉ khuyến khích mình thiền để đạt đến chân lý thôi. Rồi từ cái chân lý đó đó mình sẽ áp dụng vào trong những cái cõi giới của sắc tướng của tứ đại để mà mình tìm ra những cái định luật của khoa học, để rồi mình đứng trên những cái định luật khoa học đó, nói một cách khác là mình áp dụng định luật của khoa học để mà chủ trị những cái định luật đó, và do đó có những cái thành công. Ví dụ như bây giờ định luật khoa học là luật thu hút gravity, thì bất cứ một cái vật gì mà có một cái trọng lượng mà đứng ở trên mặt đất á, thì đều bị cái trung tâm lực của trái đất nó thu hút, do đó đều đứng ở trên cái mặt đất, nó không có bay lên không trung hoặc là bay ra ngoài không gian. Thế khi mà mình thiền hiểu được cái đó thì nếu mà mình dùng một cái lực khác, nó có thể trung hòa được cái lực mà trái đất hút mình, thì tất nhiên là mình bay phóng lên trên được. Đấy là tôi nói một cái ví dụ là như vậy. Và cái chuyện đó người ta đã làm được bằng cách là người ta dùng cái phi cơ đi ra ngoài khỏi cái từ trường hấp lực của trái đất. Thì những cái ông mà phi hành gia, ông đi trong những cái gọi là cái gì, con tàu vũ trụ, thì nó ra khỏi cái lực hấp của trái đất rồi thì ổng tự nhiên bay bổng lên. Đấy là một cách mà mình thấy là dùng sự hiểu biết về khoa học để đứng trên những cái định luật của khoa học. Mà khi mình đứng trên những định luật khoa học, thường thường người ta coi cái đó như là một cái cách thần thông. Thật ra thì nó chẳng có gì lạ, nó chỉ có là áp dụng khoa học để mà đứng trên định luật của khoa học mà thôi. Không biết chị Súng còn có ý kiến gì không? Còn nữa thì nhắc lại là đừng có bao giờ mà cố gắng tu thiền để mà mở đó, là bởi vì chính cái ý niệm đó nó sẽ hại mình, khiến mình bị xấu hổ chặt mà đi không được lại. Còn nếu mà mình tu thiền chỉ để đạt đến cái mục đích về chân lý, trở về cái chân ngã của mình thật, thì cái mục đích tự ra tự nhiên tự đến tự nhiên, là bởi vì cuối cùng quyền năng của chân ngã. Còn mình không bao giờ làm những chuyện chân ngã đó để mà tiếp không hại được khác.
Nó to lên kia
không bao giờ cái quyền năng nó để mà tiếp làm hại được khác. Cái gì tư lợi cho cá nhân mình không có. Thứ ba, cái mục đích của các thần thông thật sự ra là chỉ dùng để mà phục sự cái nhân loại mà thôi. Đó thì cái đó là cái mục đích của đạt được cái thần. Những người mà tu luyện về luồng hóa hồn mà đi lên á thì thường thường họ hay bị cái tẩu hòa nhập ma. Lý do là sao? Là bởi vì họ khơi động cái luồng kundalini nó đi lên. Kundalini nó thuộc cái năng lực âm. Cái năng lực âm mà khi nó đi lên á thì thường thường á nó sẽ tạo ra một cái âm khí, một cái âm hưởng mạnh. Thành thử ra nếu mà không có cái tâm mà gọi là phục sự nhân loại, ý chí của phục sự nhân loại, thì tạo ra một cái năng lực dương để mà nó trung hòa cái năng lực âm đó, thì con người này dễ bị đi vào con đường này ẩu quả nhập ma, hay bị cái luồng quả trà đó nó làm cho bị rối loạn tâm thần, bị điên loạn.
Cái người thiền mà bị tẩu hỏa nhập ma đấy,
thì đó nó là cái lý do mà họ không nắm vững được cái vấn đề đó. Vì vậy cho nên mà các vị chân sư hay các giáo lý bên thông tin học thì không bao giờ khuyên người ta là cố mở cái luyện thần thông cả đó. Chỉ nói là cố gắng trau dồi đức hạnh thì rồi cái thần thông nó tự nó sẽ đến. Đó là
sao ở dưới kia lên công ty này, hôm trước có một cái nhóm đó, mấy ông ấy dạy, mấy ông cũng là Phật giáo đó, xong rồi mấy ông dạy gọi tên là ri rượu pháp chữa bệnh, thì chị bảo khen nghe là ông thầy bên pháp đi xem, xong rồi ông sao ông đi ngày đầu về ông bảo hay lắm, mở coi như là mở cái chakra cho ngủ đầu, nên là cái thứ gì là giữa hai con mắt, hai cái lông mày, thế thì tức là ông chỉ cách làm thôi mà ở đó họ cũng thấy là giúp nó, từ vì nên cái nhóm của ông là nhiều người lắm, họ đều làm rồi. Cho đến là chỉ có từng người một ngồi thế nào cho thẳng lưng, sửa cách ngồi, xong rồi thở, thở vô miệng, thở vô mũi, thở ra miệng 3 lần, sau đó thở bình thường. Thì coi như là đến những người là tưởng tượng năng lực vũ trụ vào cái chakra thứ 7 cái điểm đầu, xong rồi năng lượng là đi ra bằng dưới bàn chân, nghĩ là phải 10 lần, nhưng mà đầu tiên là giữa hai con mắt đã, hai lông mày đã, tức là thứ 6, xong rồi là lại nghĩ 10 lần thứ 7, xong rồi lại 10 lần thứ 6, 10 lần thứ 7, cứ làm như vậy. Thì là cái ngày đầu tiên, xong cái ngày thứ 2 thì là sẽ mở hai cái chakra là cổ họng với trái tim gì đó. Thì ngày đầu tiên ông thấy đến sau ông phải ông bảo, trời, ông thấy năng lượng đó là nó chảy, cái điện nó chảy cho người ông, nó quá trời luôn. Thì ông rất là happy. Trong ngày thứ hai á, thì ông không vừa ông lại nói cái gì đến cái lòng tổng lưng hết. Thì ông ngày thứ ba là ông không đi nữa. Còn chị Bảo Khanh á, thì chị về chị nói là cái ngày thứ gì chị đi á, thì là chị rất là tốt, chị rất là mở được 4 cái chất hoa. Mà coi như là chị hết gì mà ngủ gặp. Chị bảo ngày xưa là chị ngồi tiền, chị chuyên môn gặp đà gặp gù, bây giờ chị hết gì thì tỉnh táo lắm. Thì chị lấy được nhiều năng lượng vũ trụ lắm. Thì tôi thấy nó cũng mắc cười. Chị rủ đi thì cái ngày thứ hai tôi đi là họ không nhận nữa, họ bảo là phải đi từ ngày đầu. Tại vì mỗi ngày tao mở hai cái tập cao mình đi như thế là muộn rồi. Tôi bảo hết tôi tập từ tập ở nhà được không, mà bảo không được, phải đến đó. Mà phải đúng giờ chứ không phải là bất cứ giờ giấc nào muốn làm gì gọi cao đâu có được.
Thì những người mà ở trong cái nhóm đó, có những người mà mở hết được 7 đôi ca chưa? Và đặc biệt thì Bảo Khanh thì mở tới đâu rồi?
Nhưng mà tôi nghĩ là cái nổi này của họ là mở cái phương diện là prana thôi, chứ không thể là mở cái chiều lưu hạt nào. Tại vì họ nói, ông Nguyên Pháp không có nói rằng là đáng mà đi lên cái thứ nhất là không có đủ tới. Họ chỉ mở 6 cái thôi, bên trên thôi. Chứ còn cái cuối cùng là nguy hiểm lắm, cùng vào là cái con rắn nó đi lên thì họ chưa có làm được cái trò đó. Thật ra không có thể là dùng một cái hỏa cà gì cả, cái này mới chỉ là mở ra để nó hấp thu năng lượng vũ trụ thôi.
Vâng, có lẽ chỉ nói hợp lý thôi kìa.
Vâng.
Thì đó là thuộc về, tức là thâu nạp cái năng lượng, cái từ điển ở vũ trụ vào, thì cái đó nó không có nguy hiểm bằng khơi động cái luồng hỏa xà nó đi từ cái lung xa cũng
nhất. Nhưng mà họ đã rất cẩn thận rồi, họ bảo phải làm lần lượt, bảo làm đầu tiên là dưới hai chân mày, xong rồi khi mà mở 4 cái đó thì là dưới hai chân mày, xong rồi cái thứ 7 cái đỉnh đầu, xong rồi xuống cái thứ 4 rồi cái thứ 5 rồi là cái thứ 6 cái thứ 7 và cái điều nhỏ như vậy. Thì thiền phải giờ thằng con tôi thì nó ngồi thiền bằng cái cách là nó quan sát những cái tình cảm của nó. Tại vì nó bảo là cái cách ngồi thiền đó làm cho nó happy nhất, bởi vì thường thường là nó có chịu con người là chính là những cái tình cảm tới này đó. Ví dụ nó có một cái gì bao giờ nó đó thì làm cho nó ấm happy cả ngày. Nhưng mà khi nó ngồi thiền thì cái đó nó nhảy ra. Nó nhảy ra một cái gì mà nó quan sát một hồi thì cái nó mất đi thì nó happy. Tức là những cái tình cảm nó không được thấy ấy đó. Không tốt mấy. Nó nhảy ra quan sát rồi nó biến đi. Và này cứ làm như thế thôi thì là nó sau đó happy cả ngày. Chắc là nó đuổi thì những cái trượt khí đi đó thì cơ thể nó thanh hơn. Bây giờ nó mới chỉ nhóm chỉ đầy tiên lên hoạt động ngay.
Lý do gì?
Chuyện đầu tiên thì tự nhiên tôi thấy chị Lê Chi chỉ gọi cho tôi chú Tham Thiền là hôm qua chỉ gọi điện thoại cho nó chuyển với lại chị vợ Hiệp á. Thì lát sau anh Hiệp nói chuyện với chị thì lại kêu đừng chỉ thích về cái nhóm này nữa đó. Thế xong chị không vui, thế chị bắt đầu chị gọi cho Lộc. thì Lộc bảo là thu gạt đi, không mình không học nữa. Thế xong rồi chị nói cho tôi biết, thì tôi biết tôi nghe nói là cái khác cái cuộc này, thế xong những người khác họ nói gì lại ảnh hưởng nhóm của mình phải vững tâm chứ. Thế xong người ta nói thì là mình là phải nghe người ta. Thế xong tôi không chịu, mình lập ban nhóm có ba người thì bây giờ cả ba người đồng ý thì mới giải tán. Thế xong rồi hôm sau thì là chị Mai chị gọi cho tôi, chị Mai hoặc là chị nói bây giờ chị bận nhiều việc lắm, thành ra chị con chị bây giờ chị phải đủ thứ hết, nói chị có nhiều cớ lắm, thành ra bây giờ là thế.
Chị Mai là ai?
Chị Mai là cái chị mà đầu tiên, tức là đầu tiên là anh Lộc yêu cầu chị Mai để mà lập một cái nhóm cho anh Lộc thảo luận hôm nay học, vì anh Lộc không đi được ngày chủ nhật cuối tháng, anh ấy làm việc chủ nhật. Thế thì chị Mai mới bảo thế thì đủ chị Phấn, tại vì chị Phấn là thích như thế mà thảo luận hôm nay học. Thế thì rủ lên dự thi, xong rồi tôi mới nói ừ nếu thế họ phải làm dự thi chứ dự thi chị hoa căng mà chị vui vẻ. Thế xong dự thi cũng vui vẻ lắm, tôi bảo tôi mang phốt lắc, nếu mà thằng Nam thì mang phốt lắc cái dự thi mà tôi để chị nấu ra đâu có sao đâu. Thế là từ đó có cái nhóm, thế là mấy người kia đó hết là nói người kia nói, đầu tiên thì là chị Hạnh. Chị Hạnh đã phản đoàn chê bai rồi, xong kỳ sau là cái
chị Hạnh là ai?
Chị Hạnh là chị của anh chị Vấn Tránh đó. Thế là những cái là tổng thư ký của nó kìa. Cái đó là tới chị Vân. Xong rồi cái đó là tới cô nhà là em chị Hạnh như vậy. Rồi cuối cùng là tới anh Diệp. Anh ta muốn người họ cứ nói hoài là những người kia không biết đâu mà bảo tôi là
thái với lại tôi là bị phá đấy.
Chứ mà cái nhóm tấm ấy chứ không được việc của họ mà bị chiếm đâu. À, tại nó họ giao phá mà đó là ma chiếm rồi ma
chiếm. Thế khó lên nên đơn giản hơn. Cái tôi là bị phá nữa, thắng dễ thế. Và có khi cái dùng của cô kia có khi là ảnh hưởng xấu nhiều lắm. Mà làm sao, như ông thầy Duy Pháp đó, ông nói khá, ông đợi mà nếu mà ông đợi thường á, thì nhờ cái ảnh hưởng của ông không? Cái hào quang của ông lần lần có đi bớt cái ảnh hưởng xấu thì mai là hoạt động thường xuyên vậy. Chứ mà không có những cái nhiều người mà có ảnh hưởng xấu nhiều lợi đó, thế nào là cũng bị phá à?
Ông Nguyên Pháp cũng bị người ta chê đó anh. Ông Nguyên Pháp ấy
bị ảnh hưởng xấu dữ lắm, nó cánh xong dữ lắm. Người nào giỏi lắm, nó vượt qua xong rồi cũng lớn.
Ông vừa bẻ cái nhà nó còn hơi to hả? Ông muốn đi nhà ông hơi to. Nhà ông không có điều gì.
Thế thì đặt cái vấn đề là cái nhóm của mình thì cũng bị nói nè, tại sao không thấy rã gì cả?
À, tại vì cái nhóm của mình nó mình đâu có để luôn là đâu qua
là nhóm mình cũng là bị phá dữ lắm, tôi thấy bị phá dữ lắm nha.
Bị
phá dữ lắm mà tôi khi nào nói lên là tôi thấy cái điểm không có điều cái điểm xấu nó làm có khi tôi nóng lên nha. Cái thằng biết rồi nó phá rồi chỗ này á, hai cái gì gì nè,
nó phá hay là cô Thuấn phá?
Tôi không biết, tôi thấy lộ nha, cái điểm xấu nó làm cho mình cái tự nhiên. Còn mình xong mình gọi là mình lạnh, thêm lạnh vậy. Thì sao giờ cho nóng quá là người ta, cho mình nghĩ. Cái ảnh hưởng xấu xung quanh á, một cái vùng của mình ở đó nè. Rồi cái vùng mà mình học hồi chưa ở bên hội cho tránh, hội ở tôi có nhận như vậy tôi thấy trời, hồi mà chiến tranh dữ dằn hơn. Giặt giả y xèo nhưng mà cái hội mình nhờ, có lẽ nhờ điểm của các tên trên thư nha, thành cái lúc nào cũng im hết á, mặc dù giặt lắm y xèo người ta vẫn học như tôi. Thế là hồi vợ tới nhà 30 đến thư chị thấy không? Tôi vẫn còn lên hội và các bà con mà cứu trợ nạn nhân chiến tranh nó vô, không sợ giặt gì hết, sợ là đẹp bị sao thì nhờ ảnh hưởng các nhà thật sự.
Có mà. Tôi nghĩ là người Việt Nam mình có cái nhật xấu á, nhật xấu là cái hay đi nói xấu người ta đó.
Cái đó là cái mặt nhất của người Việt Nam mình á. Mình cứ nhân danh ba mục mình học để mà ba cái mục đích của hội đó. Nhưng mà chính cái người hội viên của hội dân học là vi phạm gì đó.
Dạ.
Thành ra rồi mình cứ tạo nghiệp hết.
Mình
học giáo lý biến truyền, học linh triết thiên liên để mình nói với phụng sự. Mình chưa phụng sự ai mà mình đã làm rối loạn hàng ngũ huynh đệ của mình rồi.
Thứ nhất là bài và chú tình huynh đệ. Thứ gì là chú tình người khác, mà cái đó là Đức Thầy đã nói rằng là mình đừng có mà rào láo người khác, mình không có quyền làm chuyện đó. Ở trong giới chân thầy á, đó là lành mạch Đức Thầy nói rồi.
À.
Nhưng mà cứ thích chê bai vậy đó. Chê bai nói nhiều là người ta lẳng lặng nữa, không có gì hết. Mà chê bai người ta để làm gì mới được chứ.
Dạ không có gì, tôi nhắc lại cái nét hành dạng của bà Lê Kỳ nha. Để con cho mình tập hợp cho được hơn nha. Nói là giờ mình học lớp 8 cái nét hành rồi, mình về cái nét hành thứ 9 nè. Cái thành thứ 9 là một lòng nhiệt thành, tuân thủ và thực tình chân lý. Và chúng ta đặt niềm tin, đức tin vào những cái quyền ngang của chân sư, chân sư và chân sư. Ở đây chúng ta thấy chân lý và chân sư. Chúng tôi xin gợi ý cho cô để cho anh chị em thấy. Nói đến cái mức hàng thứ 9 này mà là về chân lý thôi. Mức hàng thứ 9 đó. Hay là cái quy tắc vàng của bà đó kia, quy tắc thứ 9 như vậy cho các đại tử quyền môn của bà. Nói đến cái chân lý. Cái chân lý thì có thể như những người mà thuộc tín đồ Phật giáo thì thật sự biết là bốn cái bốn chân lý ha. Nhưng mà nên thâm hợp, nói đến cái chân lý thâm hợp thì chỉ có hai cái. Một là cái chân lý thiện thấu và là mặt Phật tất gia. Hai là cái chân lý ảo tưởng hay là cái ảo tưởng của sự thật. Không đến khi tất gia mà đạo khi ra biết chưa cả hát là từng người nhé. Có thể truyền dạy lại cho bà Đức Kỳ và bà Đức Kỳ truyền dạy lại cho mình. Có hai chân lý. Mà đa số nhân loại đều sống ở trong cái ảo tưởng của sự thật. Đó là thân tế tư sách gia. Hồi xưa tôi tưởng là ngoài ảo tưởng của sự thật. Còn sự thật ảo tưởng chứ. Sự thật rồi mình đã chính nhận nhắc cho lại. Sự thật rồi thì sự thật thì thôi lại coi còn sự thật ảo tưởng không. Sự thật ảo tưởng thì không có lấy thành nên tôi mới đảo ngược như thế này. Là ảo tưởng của sự thật. Bởi vì cái sự thật mà mình thấy hằng ngày đó, mình tưởng nó là thật nhưng mà nó không phải thật. Cũng như mình thấy cái xác mình, cũng như tôi thấy chị Thứng rồi, tôi thấy anh Văn, tôi tưởng thật nhưng mà thật tôi nói thật. Nhưng mà thật thì anh Văn vẫn thấm phải cho làm sao là anh Văn chết hoặc là chị Thứng nghe không? Nếu mà chị Thứng không chết đó, thì lúc bây giờ nói gọi là chị thật, chị đấu. Thấy không? Phải rồi đó. Thấy không? Chứ chị Thứng chết mà. Thật vậy chị chết không? Nhưng mà với người ta học, tôi xin lặp lại nha. Vì người ta nói có sự chết nên người ta mới đau khổ vì cái sự chết. Người ta sợ chết nha. Nói đến chết, khi mà nói đến cái chết thì đưa đa số người ta sợ chết. Vì người ta đau khổ. Vì sợ chết nên người ta mới đau khổ, nếu không sợ chết thì làm sao đau khổ. Vì lý do đó mà giới thanh học, giới cái quy tắc vàng của người bà và cái chính này bà lại từng nhắc lại. Chúng ta đừng bao giờ sống trong cái ảo tưởng của sự thật. Nghĩa là có sự chết nhưng mà không có sự chết. Chúng ta nghĩ là không bao giờ, con người không bao giờ chết. Khi mà chúng ta nói con người không bao giờ chết thì lúc bấy giờ chúng ta mới suy nghĩ, cái đó chúng ta suy nghĩ. Ủa tại sao kỳ vậy ta? Thì mình thấy rõ ràng người ta chết. Mình nói ông nó chết, nó đi phí lý. Nhưng mà giới thân học nói là nó là cái ảo tưởng của sự thật. Họ không chết đâu. Chứ nếu mà họ chết thì tại sao lại có cái linh hồn, có tái sinh mà có nhân quả. Vì lý do đó, chết chỉ là một việc mà người ta, như mình đã từng nói với lý thì biết rồi. Và nếu mà mình đã có lập luận mà vững chắc lục tin là con người mình có bãi thải rồi, thì cái chân lý này là cái chân lý tuyệt đối đó. Con người mà có bãi thể rồi thì con người là trường sinh bất tử, không bao giờ chết. Cái xác thể mình nó chỉ là cái lớp áo, cái thể xác của mình nó chỉ là cái lớp áo mình mặc. Nên đây là một cái diễn viên Ha, làm một cái diễn viên để mà trình để mà trình những cái tên trên cái sân khấu của đời này không?
Ai ơi, những cái sân vàng đâu?
Ta nói ra nhạc đó mà cái ảo tưởng cái sự thật đó mà tôi nãy nói đó là cái sự chết đấy, sự chết nó là cái ảo tưởng của sự thật đấy, ảo tưởng của chân lý đấy. Nếu như chết không có, khi mình nói chết không có nghĩa là khi mà mình tận tử nghiệp rồi mình sẽ thoát ra khỏi Kamalika liền nha. Chúng tôi xin chắc về anh chị em, tôi nói vậy đó anh chị em suy nghĩ đi. Chứ nếu mà mình vẫn còn nghĩ đến sự chết thì lúc bấy giờ cái nhất là cái thể nhớ cho mình cái tình cảm của mình nó dính nào là của cả vợ con tình hạ thích hạ rồi xe rồi chức quyền đủ thứ nó ràng buộc mình thì lúc bây giờ mình nói thật con mình luôn luôn nghĩ đến chị trai chồng trái xe rồi nó ổn quá đi tiếp được cái thứ đó tại vì mình không thể nào mà vượt qua cao ra khỏi Kamalika hết vì lý do đó mình phải coi sự chết chính là cái ảo tưởng của sự thật đó là căn cứ tư pháp gia là mà cái mà chân lý tuyệt đối ba ra mà coi pháp gia của mình là con người của mình có bản thể đó khi mình tin rằng bản thể rồi thì con người của mình là trường sanh bất tử đó là cái chân lý tuyệt đối nó là cái là cái câu cái nghe cái nó thằng thứ chín này mà thêm nữa người ta nói rằng khi mà mình đã biết được rõ hai chân lý này rồi thì mình phải tin chắc vào cái quyền năng của tên sư của mình, cái vị thầy của mình, mỗi cái vị thầy bên trong và vị thầy bên ngoài của mình. Khi mà mình tin mình coi mình hoàn toàn sáng trên nhau rồi ha. Nhưng mà tân dân rồi thì vị thầy bên ngoài sẽ luôn luôn có thể là đó là ở thành của mình mà mình không biết thôi. Đó là biết cái hãng của em sẽ luôn luôn ở trong mình. Mà lúc đó là mình mới thực sự mình sống tân dân. Chứ nếu mình còn sống thầm lên thì tự nhiên là nó không bao giờ, thì cái ngày không bao giờ thấy đâu. Mình thực sự sống tân dân rồi thì tự nhiên các ngày sẽ đến với mình thường xuyên. Cái này là những trò hộ với mình, là những thần hổ mạnh của mình. Cái gì chung tư là những thần hổ mạnh của mình. Mà nhưng là lúc đó là mình sống chung nhân thực sự rồi đó. Chứ mình còn sống với thần nhân là các nhà giặc ra liền, các nhà không bao giờ tới đâu. Nếu mình còn sống thần nhân là chúng tôi nhắc lại. Đấy, cái con nó thành dàn thứ 9 rồi của bà lão tôi chỉ rõ cũng là. Là, rồi, thầy nói vậy thì anh nghe anh nào mà ngài có tổ vừa có kinh nghiệm rồi thì góp ý thêm.
Cái cảm ơn nghe anh chị mà nãy giờ chưa lên tiếng á. Mời anh Hợp, thầy là Ngô Thanh Thanh, Tô Thảo, Hành Minh. Có đóng góp ý kiến hay là thắc mắc gì không? Phúc
không biết
Phúc đi đâu nữa,
Phúc nghe... Tất cả này cũng đâu vô gọn đó, nhưng tôi không đã phải thường xuyên, có thì khó lắm. Tại vì cái việc mà làm chủ hoàn cảnh là khó lắm. Chứ không đơn giản, cái nhiều cái mà mình không thể vượt ra nổi. Nó bắt buộc mình phải rời bỏ cái thời giờ quyết định của mình nha. Mà như tại sao tôi không chi tôi tôi không bỏ được thì cái việc tôi cũng tốt lắm chứ phải không? Tôi tính ra không thể bỏ được. Ở chính cái giờ phút này là giờ phút mình hạnh phúc nhất á. Chứ nếu mình bỏ cái giờ này rồi mình thấy 23 tiếng đồng hồ kia là mình hoàn toàn bị cứng ở trong một trầu Dạ, lắm cũng thấy nó tiền dài nhiều tiền bạc vợ con nào cũng mà chết lại như vậy, có cách gì cũng thấy là lo đủ thứ đó là đâu có hạnh phúc gì đâu. Mà chính cái giờ phút này, cái giờ phút mình online này là cái giờ phút mình đạt được sự hạnh phúc tuyệt vời nhất đó. Mà mình bỏ là uổng ghê lắm. Hả? Thì có lúc nói vậy ra chị nghĩ rồi, có phải không?
Nghe đồng ý.
Ờ, chuyện đơn giản là mình dành được 4 tiếng đồng hồ này, mình nghĩ đến vấn đề cao siêu, nghĩ đến cái gì chân tư, nghĩ đến những phụng sự nên mọi là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên nó phải cái việc tốt lắm, vượt qua bao nhiêu là khó khăn trở ngại đủ thứ. Nên mình mỗi được vấn đề tu theo thanh học là phải làm chủ hoàn cảnh. Phải làm chủ hoàn cảnh mới tiến nổi cho con mình thôi.
Tôi cũng cảm thấy mình là có việc tốt lắm, tại vì mấy ông bà già bên này toàn là phải chăm sóc tốn hồng tốn ngoại mà tôi không phải làm việc đó. Thế nó phải là em không? Tôi mà có sinh hoạt chính trị không phải là muốn làm vua làm chúa đâu. Là vì mình muốn làm cho người khác hạnh phúc thôi. Chứ còn từ bé là tôi đã không thích làm vua làm chúa đâu. Vì tôi thấy, ví dụ như là một vị vua hay là làm một công chúa thái tử là hoàn toàn mất tự do. Giờ mất của mình là nghiêm khắc lắm rồi, cứng nhắc tuổi nhất đồng của mình là con người dòm đó mình. Như vậy đâu có cái gì là tự do.
Cái chị Hân tái ra thiện ra cho mẹ, mẹ có đó không thiện? Chị Hân? Thiện? Mẹ có đó không?
Thiện rồi.
Chị Hân
nó vô. Mẹ nó vô, nó vô. Thiện? Mở ra, thiện. Mẹ của thiện nghe ra cho chị Hân chứ những câu dữ đó nha. Nghe là cái nghiệp chỉ cái nặng đó. Ngày xưa
nhập cái nặng lắm mà bây giờ hết rồi. Ngày xưa cũng tù ra tù vào.
Tôi
Việt Nam
3
lần,
lúc đó mà mình muốn đạt được cái hạnh phúc mà muốn đạt được thì giải thoát cũng phải chịu vào tù ra khám đủ.
Chịu phiên địa tù hay
sao? Ở Việt Nam là 2 lần tù vượt biên, 1 lần là mốc ngoặc vượt biên ấy, cái đó là nặng nhất đó. Cái đó là ở đó 10 tháng
đó. Thật ra thì những cái chuyện mà khó khăn như vậy nó cũng có cái nghiệp của mình trong đó.
Nhiều
người đi thì nó khó khăn đủ thứ, còn nhiều người đi thì nó dễ dàng, cái như là đi du lịch chơi vậy.
Thì mà chị lớn của tôi á, bà ấy đi 5 ngày là bà ấy tới Singapore, nó lần 1 à. Và Singapore thì nó đuổi ra thì lại chạy tới Malaysia, cũng 1-2 ngày là tới Malaysia.
Hello.
Hello, cái chuyện này.
Chị em đã có đâu không? Mẹ má đã ra tu hành ở lớp này tháp của người lâu.
Dạ, mẹ con đi chợ xíu rồi, con mở cả hai.
Con lớp này sao? Con có tu theo mẹ không?
Dạ, con chút chút mà chưa bắt
hả? Đáng rồi, mẹ con tu rồi. Mẹ con tu rồi, để cái đứt cho con, rồi thay con nó thay nguyên đi đó ha. Thay thay lỗi. À, thay đổi một lần có thể nhờ cái ảnh hưởng của mẹ của con tiến hơn, không? Tiến xa hơn.
Dạ, không? Dạ. Để trước mẹ con về, mẹ con nói chuyện với cô chú nha, chứ giờ mẹ con đi chợ rồi.
Ừ.
Dạ,
dạ mẹ con cô rồi lắm.
Dạ.
Người thanh thanh sao, người lên thanh kệ, tu mấy năm rồi sao, cho tới tiếng nhẹ vậy, góp ý thì lên ta chứ, thanh. Nè ra thăm, cắm tiền nha không? Cắm tiền xã hội.
Anh em học, anh để em học, anh em bé. Anh ta có thể thở, bà có đâu thở. Thở nghe không? Con này để máy, tôi không biết chuyện.
Dạ con lên thở nha, hôm nay con
thở. Anh Văn thì vừa rồi về công ty có gì vui không? Có phải chị em ghé, chị đó anh ghé thăm thì chú cuộc họp chị Lệ Kim về thì tốt.
Ồ, họp thì cũng tốt kìa, nhưng mà bận rộn quá, thứ nhất là bận rộn quá cái gì nữa cũng không có cái lời mời chính thức đó, thành ra tôi cũng không ghé. Tương lại là vấn đề giống như cho anh Việt đó, đến này thành ra là ở đây cái sự mà khó chịu của những người khác thì mình không nên, mình nên tránh tốt hơn.
Không ai khó chịu với anh ở đó đâu.
thật ra cái vấn đề mà tu học á thì mình chỉ gọi là tôi cũng biết trước là cái chuyện mà nếu mà một người nào mà làm trưởng nhóm mà thì nó sẽ gây ra những cái chuyện cái gì, thành thử ra cái mục đích của nhóm mình đó là chỉ là có vấn đề gọi là anh chị em họp mặt lại rồi trao đổi kinh nghiệm với nhau, có vậy không? Không có người trưởng nhóm, cũng không có lãnh tụ, không có huynh trưởng gì hết á, chỉ là trao đổi lẫn nhau. Còn khi mà mình đi tới một bước đường nào mà khá rồi đó thì những cái chuyện mà thuộc về cái quyền lý học cấp bậc đó thì cái chuyện đó tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Thế còn nếu lúc đầu đó mình không nên đặt ra những cái chuyện cấp bậc là cái gì tiền quốc đó. Nói cái vấn đề mà học hỏi về đạo là nó cũng tùy cơ duyên. Nếu mà cái chỗ nào mà mình cảm thấy là mình có thể đến học hỏi trao đổi thì mình đến, còn cái chỗ nào mà sự hiện diện của mình nó không giúp ích gì thì tốt hơn mình không nên đến làm gì, mình chỉ theo dõi rồi mình cũng như là giúp đỡ về tư tưởng cho họ và tiến bộ không, không vậy thôi.
Tôi sinh hoạt vừa nhóm thành ra không sinh hoạt với chị Chi thì cũng đâu có sao, nhưng mà chỉ tiếc là chị Chi với lại em Lộc là không sinh hoạt với nhóm nào, thành ra bây giờ lại
chúng ta không tìm một cái chỗ khác, một nhà khác, hoặc là
không, tại vì anh chị nên cái nhóm, nhưng mà nhóm tại vì là thế này, cái quan điểm của anh Hiệp á là thiền là mấy người thiền gia đó là thua cái nhóm không nên học, có quan điểm như vậy. Thế ra nếu mà cho mấy ông thiền gia đó mà nói nhiều thì cho là nói ra ngoài lề không nên học. Tức là nếu không quan điểm là mình học hỏi được gì từ mấy ông thiền gia. Lần trước thì
cũng được đi, nhưng mà cái chuyện mà người ta học, cái quyền tự do của người ta học hỏi, cũng như bây giờ mình đâu có thể nào mà mình nói là không đi học là đúng chân lý nhất, bây giờ mình đi dẹp tất cả những cái nhóm mà họ được tin là mình hay Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, cái chuyện nó vô lý.
Nhưng mà anh muốn được là khi mà mình đưa lên internet á, thì đừng có để cái chữ thông nhân học, còn như là anh muốn thực quyền cái chữ thông nhân học, thì anh nói là để thông nhân học thì phải nói chuyện thông nhân học thôi, không được nói chuyện khác. Mà trong khi anh đi ngược lại cái thông nhân học là người ta phải thảo luận tất cả các tôn giáo, so sánh các tôn giáo đó là cái tôi chỉ một phần thứ hai.
Thì tại sao chị không đặt vấn đề thẳng với anh?
Tôi mặc kệ anh ấy, anh không nói với tôi thì chứng tỏ là anh nghĩ là anh thua lý tôi, thì anh chỉ có nói với người kia. Mà anh phải biết rằng trách nhiệm của những video là tôi chứ đâu phải ai người kia. Anh không nói với tôi, nhưng mà anh nghĩ là anh nói với tôi là anh thua thì anh không nói. Còn mấy người kia thì chắc là họ yêu muốn tía thì ra anh phá người ta.
Cái thiền nó là như vậy, nó chưa có gì đó mà đã gây cái thiền.
Mà anh không nói với tôi tại sao tôi phải đi kiếm anh để gây chuyện, thì có phải giống như là tôi chứa là chuyện của anh với lại chị Chi hay là giữa anh.
Được rồi, nếu mà anh không nói với chị thì chị cô, nhưng mà theo tôi thấy đó, mình nên khuyến khích những cái nhóm học về chân lý.
Đúng vậy.
Có cái sự không đồng ý về cái vấn đề mà dùng cái chữ thông niên học thì mình đâu có cần phải dùng chữ thông niên học, mình nói là nghiên cứu lịch theo tô cha cũng được, đâu có cần phải gì đâu, hay mình thiết chân liên hay nghiên cứu chân lý trong các tôn giáo, đâu có cần phải dùng cái chữ thông niên học là cái gì.
Nhưng mà kỳ vừa rồi thì tức là anh nói ngay cả trước khi mà đưa ra cái bài kỳ vừa rồi đó, kỳ vừa rồi thì tôi để là thảo luận về tài liệu thông nhân học, tại vì rõ ràng anh cuốn ấy thì mình bảo là tài liệu thông nhân học không thể nào nói sắc hơn được, thì tôi không có nói rằng nghiên cứu thông nhân học, nên là tôi nói hồi luận
chứ Chỉ những cái chữ kia lưu kia nó khổ quá hơn không thể học thật sự ra dịch không có đúng.
Chỉ
những cái lưu kia không phải dịch là không thể học.
Nó muốn vậy thì cũng được, nhưng mà bây giờ dù sao thì anh cũng làm cho cái ngón tay rồi, thành ra bây giờ cũng còn gì để bàn cái nữa. Nhưng mà mấy người kia thế giận như vậy cũng không đúng. Cái đó không nên giận.
Đúng rồi, cái đó là một cái thử thách
để
mà hỏi,
không
có gì đâu.
Dạ, nó có một cái thử thách mà người nào mà vượt qua được đó ha, thì lúc bây giờ mới là thành công, còn ra không là kể như thất bại rồi. Thất nhưng mà thất bại là mẹ mẹ có thành công, lấy cái đó làm kinh nghiệm, mỗi con là
mẹ chữa lại. Cái anh Lê Văn Hai ở bên TikTok anh đã sang và anh nói đó. Anh nói rằng là mình có việc mình làm theo ý mình chứ, ai nói thì mặc người ta.
Đúng rồi. Mình, cái chuyện mà mình học hỏi, mình đi tìm chân lý, mình trao đổi với nhau là cái chuyện nó rất là quan trọng trong cái kiếp sống của mình. Nếu chỉ vì một vài cái bình luận ấy mà mình bỏ thì tất nhiên là mình chưa có đủ cái minh triết, chưa đủ cái ý chí để mình theo đuổi cái mục đích tinh thần của mình. Thấy không?
Cũng có thể là cái nghiệp của mấy người nó học như vậy. Mình ra họ mới làm chí.
Bây giờ nói thật ra bây giờ ai muốn nói gì gì đó thì anh Hai lúc nào anh cũng học giáo lý không nhưng mà không cãi, anh cãi cho bằng được.
Bảo đảm nó sẽ rõ rẽ đâu đâu không cãi.
Đó, thấy không? Còn tối nay tôi không có cãi ai hết á. Cứ để cho mọi sự nó đánh gì, mỗi một người tự đối diện với chân nhãn của mình để giải quyết vấn đề. Đó, không cần cãi.
Con chú làm cái nè, nói tám bên trong nghe anh chú làm. Tám bên trong, chào thầy tám bên trong mà không vô mà không nói không chịu thua nha.
Chào cả nhà.
Chào anh nha, chú Lâm.
Chào anh Hai, anh Văn. Chị Tuấn và tất cả bà con ta.
Chào anh chú Lâm. Ngay cả trường
hợp anh Trung Tâm mà đưa về cái trung tâm, chính là pháp luật công cũng bị nhà
thèm có nói, bắt ký ở một vài nước người ta bắt ở tù, đánh giam người ta cùng, hành hạ đủ. Nhưng mà cái chân lý cái đường lối việc làm là thay đúng, là mình cứ theo. Còn cái phương pháp như thế nào thì tùy các bạn. Tùy theo cái sự thân thiết của mình đối phó. Bây giờ nó cấm không cho ra ngoài thì mình học ở bên trong. Cấm không cho nói ra thì mình tu thiệt. Bởi vì cái vấn đề tu đạo không ai có thể áp đặt người khác được. Thì cái vấn đề tín ngưỡng không ai có thể áp đặt và chỉ huy người khác theo cái tín ngưỡng khác với cái điều của họ. Cái đó là một cái căn bản của chân giả của con người. Đấy. Nếu mà mình để cho một cái bài, một cái sự kiện, một cái bài, cái lời nói, một cái lời ở bên ngoài khiến cho mình phải bỏ cái con đường tinh thần của mình thì mình phải coi như là mình nghĩa là tự làm mất cái mục đích đầu thai của mình trong cái sống này, có vậy không? Thật sự ra trong cái kiếp này mà với một cái sự thông tin của Internet, với cái sự truyền bá của các cái tôn giáo và chân lý xuyên qua tiêu tô ke, xuyên qua pháp luân công hay rất nhiều chỗ, thì mình có thể nói là đây là một cái cơ hội mà bằng vàng để mình học hỏi chân lý. Mình đánh mất cho nó thì mình phải tự mình có lỗi lớn với mình thôi. Đấy. Thấy không? Tu thiền, tu đạt được hay không là do mình. Không do một cái hoàn cảnh bên ngoài bắt ép mình phải tu. Cũng không do một hoàn cảnh nào chĩa súng không cho mình tu. Nó không cho mình tu cách này, mình tu cách khác. Không có ai mà phá được cái niềm tin và cái sự tiến hóa của chính mình. Không ai, không có một quyền năng nào có thể phá được cái đó. Ở cái quái mà dục giới, cái quái thấp giới này, thì tất nhiên là họ có thể phá bằng cái phương diện của cõi pháp giới. Nhưng mà mình có thể dùng cái sự an tịnh của cõi pháp giới không hoạt động, nhưng mà ở bên trong mình vẫn hoạt động bản liệt như thường. Bởi vì họ không thể nào, họ không thể nào đàn áp mình ở cõi của tư tưởng được. Đó, cái điều đó mình nên rõ. Rõ, rất là rõ ràng cái điểm đó.
Tôi nghĩ là cái tu thiền là quan trọng nhất đó. Thì ra mình đặt như thế này để mình bổ túc cho cái tu thiền của mình. Nếu mà mình nói không nên học là cài ba không cần tu thiền thì là cái chuyện sai lầm to. Con tưởng tu thiền là chuyện sai lầm. Tại vì khi mà mình thiền rồi mình có một cái trí tuệ sâu sắc thì mình nhìn một cái đoạn văn nó mình sẽ hiểu nó rất là sâu. Thay vì mình hiểu thôi kiểu người bình thường người ta hiểu thì mình hiểu một cách khác, hiểu theo cái lối con mắt của trí tuệ thì nó khác. Thì ra đôi khi trong những cuộc họp ở nhà địa chi á, những cái lời phát biểu, từ vì mình thảo luận về một đoạn văn mà, thì tôi phải hỏi ý kiến tất cả mọi người, từ vì những cái ông kia nó không phải là dân thông liên học, nhưng mà nó mới con mắt của những người học tu thiền lâu, ví dụ nghe hẳn anh tu thiền 40 năm rồi, thì anh cũng có một cái cách nhìn nó khác. Nó không phải, nó không giống như người bình thường mà nhìn. Mình giải theo nghĩa thông thường thì nó khác rồi, giống như là anh Văn Lâm Lòng đặt mấy câu hỏi cho tôi ấy. Tôi trả lời bừa đi thì nó khác, còn nếu mà sau đó mình suy nghĩ kỹ thì trả lời thì nó khác. Mà mình cứ suy nghĩ sâu sắc thì mình mới học hỏi những điều nó đặc sắc. Chứ còn nếu mà mình cứ vào lỗ tai này ra lỗ tai kia thì cũng đâu còn lại cái gì.
Thì suy nghĩ của chị là coi như là chín chắn, có tiến bộ nhiều rồi đó. Nhưng mà thì còn cần phải dùng cái thiện tâm để mà nó hút lên lại cái tánh mà gọi là hơi hay nổi khùng đó.
Sân si nhiều quá.
Cái chuyện đó là tự nhiên, tham sân si là cái chuyện tự nhiên. Bởi vì mình phải tham sân si ở trong cái giai đoạn quá khứ thì mình mới tiến bộ được lên đến cái giai đoạn thành con người. Cái này là ít khi ai mà nói vấn đề này, bởi vì nó thuộc về tiến hóa quá khứ. Nhưng mà không có cái tham sân si đó thì mình không có thành con người được đâu, bởi vì mình không có hoàn thiện được cái hạ trí. Nhưng mà khi có cái hạ trí rồi mình phải bỏ cái tham sân si ngay lập tức, là bởi vì còn giữ nó thì mình không tiến được tới cái thuộc trí hay cái bộ đề thân, mà nó sẽ phá hủy, ngược lại nó sẽ phá hủy con đường, nó đưa mình đến làm con người. Cái điều này là mình nên tiêu diệt cho nó rõ ràng. Còn tiếp tục tham sân si, tức là trên con đường trở thành người, tham sân si nó giúp mình phát triển cái hạ trí. Nhưng mà khi có hạ trí rồi, bắt buộc phải nối kết với thần trí và bộ đề tâm. Nếu không, cứ tiếp tục sử dụng hạ trí, cái hạ trí nó sẽ phá vỡ cái con đường của con người, khiến cho mình không thể nào tiến bước lên trên con đường đạo. Vì vậy cho nên trong cái quyển cái tiếng nói vô sinh đã có nói rằng cái trí từ hạ trí là tây đại phá hoại hết, để từ hết trừ khử đó. Trừ khử đây không có nghĩa là giết nó, trừ khử đây có nghĩa là sử dụng cái con dao, cái lưỡi kiếm hạ trí vào cái con đường kết hợp thay vì cái con đường chia rẽ. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng ở trong tiếng nói.
Tôi nghĩ là tôi phải thiền định về tình thương nhiều hơn đó. Tại vì cái thân của mình á, thì là dùng tình thương thì nó khắc phục được cái thân. Anh Lạc ơi,
cái đó cũng là một cách vậy. Còn một cái cách nữa đấy, mà tôi nghĩ là nó cũng rất là hữu hiệu. Ở cái khi mà cái thân nó nổi lên á, một cách tự nhiên á, thì lập tức mình có một cái mình gọi là cái giống như là một cái chất an toàn, cái khóa an toàn. Thì nó sẽ chuyển từ cái thân nó mình chuyển qua thành cái an tịnh. Còn muốn làm được cái điều này đó, sẽ thiền rất nhiều lần để giữ một cái tâm trạng lúc nào cũng an tịnh thì mình đã sử dụng được cái chất an toàn đó. Còn nếu không á, một khi cái tâm nó nổi lên á thì nó bùng ra, nó bắn phá không quá lên nó mặt lắm, là bởi vì mình cứ kèm đó mà, cái kèm đó mà nó nổ ra đó, thì nó mặt nó được ghê gớm đó. Thành thử ra cái chất an toàn này là phải chuyển hướng cái năng lực của cái sân đó, chuyển qua thành một cái gì mà mình gọi là cái sự không hiểu người khác, hỉ xả người khác. À, cái hỉ xả này cũng hay lắm nha. Mọi việc đều buông bỏ, mọi việc đều sẽ trôi qua. Cái hỉ xả và cái không hiểu quan trọng, understanding, forgiving. Nên mình cái gốc, cái chỗ an toàn đó thì mình mới tránh được. Như vậy thì phải thêm trong đời sống, chứ không phải chỉ ngồi thiền. Ngồi thiền không, chưa đủ. Ngồi thiền đó, đủ tốt, tốt nhưng mà chưa đủ. Sống trong cuộc đời thiền, sống một cái đời sống kêu dô cha đó, thì nó mới có giá trị. Thì tôi nghĩ sao?
Nói thiền rất là chú ý đó, trong cái cuốn Mental Body đó nói thiền rất là chú ý, nhưng là vì mình không chú ý vào đấy. Thường thường nếu mình không chú ý thì mình làm hỏng việc à?
Con chú ý thì chắc chắc cho nó chạy.
Thì ấy
này, cái chú ý đó mình phải chú tâm vào.
Chú tâm là làm cho thật tốt đấy.
Vâng. Khi mà mình tin thật á, là mình vẫn để cho cái phàm ngã nó tiếp tục cái lối sống cũ. Khi mình xoay chuyển cái năng lực đó trở thành một cái gì thủy tài, tức là mình nối kết cái năng lực của phàm ngã vào trong cái chân ngã, để sử dụng cái năng lực của chân ngã trong cái đời sống của mình, trong cái hành động của mình.
Làm nào để thiền thì phàm ấy?
Thì đó mình bất cứ mình, ví dụ lúc nào mình thân tập nó nổ lên thì mình phải lúc nào mình phải ngừng lại, mình suy gẫm trở lại, mình nhớ lại coi tại sao lúc đó mình nổi cơn lên, thì mình nhớ là trong kỳ tới hay vì cái cơn nó nổi lên cho để không giận thì mình vẫn bình thản vui vẻ tiếp tục, mình cứ thiền cứ nhớ cái đó thì từ từ nó sẽ thay đổi cái tâm tính của mình được, trở nên dễ dàng.
Vậy là phải nhớ những cái chuyện gì mình giận.
Chỉ gợi ý trở lại cái phần đó, mình học cái bài học rồi xong rồi thôi, thì không cần phải nhớ lại những cái chuyện đó nữa.
Mà tôi đâu nhớ thì đâu, bây giờ tôi không nhớ gì hết.
Thì nếu mà như vậy đó thì lúc nào cũng giữ cái tâm an tịnh. Người ta chửi mình cũng cười, ai muốn nói thì nói, cười, bỏ.
Tôi nghĩ là tôi cũng có làm nhiều điều lầm lỗi, nhưng mà sau đó thì tôi quên hết.
Nhưng mà trong tương lai nếu mà những điều lầm, những cơ hội để mà những cái lầm lỗi nó xảy ra đó, thì mình xem con mình còn làm lầm lỗi đó không, hay là mình tránh được, thì cái đó nó quan trọng. Chứ cái vấn đề quên thì ok, không có ấy, nhưng mà cái vấn đề làm thế nào mà đương đầu một cái hoàn cảnh như vậy để cho nó không bị cái sân hận nó xảy ra nữa. Giống như anh hai á, cứ mỗi lần mà nói chuyện về thể xác á là anh nổi cơn lên, anh gây rồi anh nói lung tung. Nhưng mà lần lần về sau á thì anh bớt đi, đâu phải lúc nào cũng nổi cơn lên đâu. Đúng không anh hai?
Bây giờ anh hai mà nói khoái nói chuyện thể xác lắm, nhưng mà anh nói rồi tôi không có bị ngốc, tôi mặc kệ.
Nhưng mà cái bởi vì cái đó nó có gì nhiều thân thể thì chị á, bởi vì cái thể pháp nó có nhiều thân thể không, là bởi vì người thì chơi có ý nghĩa như thế này, người có ý nghĩa thế kia, rồi nhất là vấn đề ma quỷ nữa. Ở mình nói đến ma quỷ thì tự nhiên ma quỷ nó phá là tự nhiên là nổi trùng lên.
Không,
hãy
nói chuyện là
thể
pháp là
mấy
con ma nó phải là nó ngu rồi.
Nó phải, nhưng mà nó phải mà mình nói cái vấn đề mà cao cái quyền năng cao chưa hơn nó cho nó tức, để ma là nó mới thể phát rồi, con ma quỷ là nó thôi thì phải thách rồi, mà mình nói với vấn đề ra nghe thần nên nó tin thật rồi cái nó tức cho nó phá mình rồi cái
vẫn
thiên
chí hoa
là thầy thách. Thầy thì anh em thấy là mình á học với cái giáo lý này mình mà có người thế nào viên để mà tham dự học hỏi như vậy những cái cách của mình cũng tốt lắm nha. Nên mình có trang tu thực sự đó, nhưng mà coi vậy chứ cái tùy theo người, mỗi người có cái nghiệp riêng không? Thế tự nhiên tôi chẳng hạn cái nghiệp tôi có lẽ nó cũng lớn rồi, thành ra lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng có thể dự được chứ không bao giờ bỏ đâu. Nhưng mà tôi thấy bởi vì anh em học như vậy á, thì có khi nó cũng ổn lắm, phải có một cái chương trình gì đó mà nó cụ thể để mà nó giúp trực tiếp cho người ta từ tiếng nào đó. Bởi vì này tôi thấy rõ mình sinh ra trên cái đất này là để tiến hóa, mà tiến muốn tiến hóa là có tu, không có tu thì không bao giờ tiến đâu. Chứ tôi có là chuyện này, tu thì lúc đó rồi mới nói đến sự tiến hóa, còn không tu là không bao giờ tiến hóa đâu. Anh về tôi nói vậy đó, anh về anh suy nghĩ được.
Thực ra cái nhóm này cũng đỡ tôi nhiều lắm đó. Tại vì cái mấy năm mà tôi chưa tham gia cái nhóm đó thì tôi cũng đâu để ý đến thân học nhiều đâu. Lúc đó tôi nghĩ nhiều về chính trị hơn, tham gia chính trị nhiều hơn.
Đó là anh về chị. Đó, chị thấy rõ rồi đó. Rồi chị thấy là chị tham gia cái nhóm này là chị không còn thấy sự đau khổ, lo lắng hay buồn phiền gì hết phải không? Nhưng đâu có chị đâu có để người ta ai chửi chị đâu. Nhưng mà lo như thế nên tôi sần lên tôi chửi chị. Cái nghĩa của chị đã chửi người ta rồi đâu. Bây giờ tôi chửi ra chị là để cho chị dài chứ hoài ông chứ quá dài. Quá dài chứ
hoài dài.
Cái nghĩa của phạm nhân của mình mà giải tính chính tôi giải tính tôi mà tôi giải tính tài ở dưới vấn đề á, mình rõ ràng khi mà nghĩ người ta cái ái ngữ khó vô khó sử dụng cái ái ngữ đó, tức là cái lời nói mà lúc nào cũng thương yêu, có lúc nào mà cũng nhịn nhầm mà cũng được. Tôi với tay thì mà tay thì đường ra lăng lắm, luôn thấy này đàn bà là mình phải tôn trọng người ta, đừng bao giờ mà lấy cành qua mà đánh đàn bà đó, thấy không?
Đàn bà ta đâu thì cũng vậy, đâu qua thích gì cờ đánh có cành hoa, cành hoa nhiều cái lắm. Nhưng mà rõ ràng là anh vẫn còn cái gọi là cái mindset hay là cái đầu óc của trường thượng. Thành ra anh vẫn thích là oai phong, anh không thích ai nói trái ý mình. Đó, thành ra anh cũng có cái tật đó.
Tu thì nó khó lắm, bởi vì tu giữa sự trời là mình chưa phải nói ông thầy không. Chứ mà như đây cũng như mình cũng chưa phải là thiền sư, thành một thiền sư đâu đây, thường thường thiền sư ít khi nói lắm, thầy rất hạnh rồi vậy ha. Rồi ông nói chậm thì chậm vậy ha, nhưng mà ông nói ông cũng lựa lời. lựa lời đừng để bao giờ mà bị người ta bẻ phải không. Còn cái mình nghe trình bảo thiền quá, cái mình nói hồi đó mình nói nhiều quá, rồi nói sao cái bị người ta bẻ lời tâm thừa, phải không? Thành ra thường thường có một thiền sư, nó có một người tu cao, mà tu mà xuất gia rồi đó. Họ cao con chúng anh nè, chúng anh nói lắm, chú lắm. Trang pháp mình cần thiền là cái gì mà hay rồi kìa. Mà cho tôi thẻ rồi, giờ nhất cho các bạn thẻ chứ. Anh chú lắm.
Anh Văn nói lắm, anh Văn.
Chị sẽ để anh Hai thì anh Trúc Lâm có ý kiến.
Anh Trúc Lâm có thiền không anh Trúc Lâm?
Dạ, thì vẫn là hàng ngày
thầy thầm chích thiền. Tức là sau khi tập pháp luân công thì anh ngồi thiền hả?
Dạ vâng, thì cái đó là nhất định là phải làm rồi. Cái đó là hàng ngày mà đâu có sao lắm được. Có điều không phải. Dạ, là mỗi lần mình cảm thấy là mình lười á, là mình tiếc lắm. Mình rất là tiếc lắm. Bởi vì cái đó nó thành ra cái quán chính thành ra cái ấy rồi đó chị.
Nó đi vô cái quá điều đó.
Tiếc lắm. Nó cứ chạy tiếc. À, thế tôi còn phải nói là một lần nữa, xin rất cảm ơn chương trình trong trong chương học. Còn qua cái chương trình học này thì tôi mở ra được, tôi mở được rất là nhiều điều vui lắm, không phải nói là vui. Trong cái tuần trước hay là tuần trước nữa, anh hai có đặt cái câu hỏi là
cái gì
thì
mà
có
thể chết
không?
Đó
là anh
hai
cái tuần trước
là
tuần trước nữa
anh hai
có
hỏi tôi
đó hả?
Đó rồi anh hai giải cho tôi chuyện bên thám minh công coi coi nhỉ? Có thể chết không? Bên thám minh công coi.
Câu hỏi của anh hai vui lắm, mà thật là vui, mở ra rất là nhiều điều. Nhưng mà nói chung với tất cả những ai mà có quan tâm đến đời sống tâm linh, nói chung và nói riêng với những người mà có quan tâm đến đời sống tôn giáo, Phật giáo hay là tôn giáo, nghe câu hỏi đó thì mỗi người có một cái suy nghĩ và trả lời riêng, nhưng mà nói chung với tất cả những ai mà đã quan tâm đến đời sống tâm linh thì phải nói rằng là cái câu hỏi đó thì đối với những người thường đó thì khó trả lời, nhưng mà với những ai mà gọi là đi trên đường đạo rồi đó thì thấy rằng cái câu hỏi đó nó được trả lời rồi, được trả lời qua cuộc sống của mình rồi. Nếu người đó là tùy theo cái tình trạng tu tập và tùy theo cái tâm thức của người đó thôi, thì thế là làm sao mà tài chết được. Trời ơi tôi vui quá đi chứ, bởi vì người ta đâu có chết đâu, làm sao mà chết được. Cái chết đi là những cái phần thân xác này là nó sẽ bị hủy diệt sau cái tu trì thành tựu hoàn diệt, thì phải bị diệt cái thân xác, phải bị diệt thôi. Chứ còn cái sự sống là nó sự sống làm sao mà nó mất được, bởi vì như thế. Thế cho nên là chết là cái từ đó mà có nghĩa là cái sự sống mà không mất được nó từ alpha omega, mà từ bắt đầu từ khởi tử đến vô cùng nó không có sự chết. Cho nên là cái quan trọng là mình tiến bộ được đến đâu, mình tiến đến mức nào, tiến đến mức nào thôi. Chứ còn cái sự chết nó biết nói như thế nào, nhưng mà đại khái cũng là như thế. Sao mà chết được cái thân xác này rồi vùi xuống to thức đất thì nó sẽ bị hủy hoài, bị hủy diệt đi. Nhưng còn cái sự sống thì nó có mãi có hoài. Thì sao cái cõi giới bên kia với cái cõi mà mình gọi là chung sống đó, thì tùy theo cái tu tập và tùy theo cái ý thức của mình ở cái cõi này thì mình sẽ sang cái cõi nào bên đó. Ví dụ như là bên ấy thì họ nói rằng là khi sang bên kia cõi giới là có bảy cõi, cái cõi sâu sót đó là cái cõi thứ sáu, thứ bảy là cái cõi gần với trần gian, gần thế này thì nó gồm với những cái hung đồng nó nặng chặt trượt để dành cho những người mà làm điều ác. Còn những người mà đã có ý thức và chuẩn bị ngay từ bây giờ thì họ sẽ lên những cái cõi giới cao hơn. Đấy, vì thế cho nên là vui lắm. Nói thật sự là mình tiến vào và coi chết là gì, như là mình đi vào một cái mình đi vào một chuyến du lịch mà cái cảnh giới đó là cái cảnh giới sáng của trong lành, tốt hơn là cái trần gian này. Thì phải vô cùng cảm ơn cõi trần gian này, vì qua cái trần gian này mình mới thực hiện, còn mình mới được tiến bộ hay là mình mới vượt lùi cũng là ở cái cõi này. Cảm ơn cái cõi này là vô cùng. Và cái cõi mình sắp tới đây á, phải là cái cõi lớn mà mình mơ ước. Vì cái cõi đó là cõi, nói chung là cho dù là cảnh giới nào đi chăng nữa, nhưng mà cảnh giới đó là cảnh giới của tư tưởng rồi. con cảm giác của tư tưởng rồi thì nó vui lắm chứ, vui lắm chứ, gì đâu có phải là như thế này. Mình sử dụng năm giác quan của mình nha, nó còn sử dụng năm giác quan này nữa, năm giác quan của tâm giác này, lúc đó mình sử dụng các cái chức năng khác của thể trí á. Và lúc đó những chuyện mà đọc được tư tưởng người khác hay là cần mở ra những cái tức là về thần nhãn, về tiên thần nhãn, về nhãn, rồi tức mình không hiểu chuyên lý không, những cái đó là thể chế, là những cái tiềm năng của thể chế thôi. Thì vui lắm chứ, trời ơi vui lắm chứ, mà mình chỉ là cái lần gặp một đó liền. Không cần phải nói, chẳng cần phải học sinh ngữ. Nhưng cái coi đó là cái coi vui lắm chứ, đáng mơ lắm chứ. À, coi đó vui lắm chứ, cho nên là cái câu hỏi của anh hai là thật sự là mở ra cả một cái quá trình mà tùy theo mỗi cá nhân mình tiến hay là mình không tiến. Mình cũng nâng hình ra mặt. Cho nên là từ cái câu hỏi của anh hai, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Từ lúc mà mình nghe anh hai trả lời câu hỏi đó, anh hai đặt cái câu hỏi đó là sâu lắm. Thế này thì những lúc mà trong cái lần thảo luận tự do mà anh đi vừa rồi, anh Văn với chị Vấn đặt ra nhiều vấn đề lắm, mở ra nhiều vấn đề rất là vui. Mở rất nhiều vấn đề vui, mà nhờ cái vui đó mình làm với bản thân tôi thấy là tôi học hỏi được rất nhiều, mà vui lắm.
Thì bên kia là từ cái nhỏ anh ai tức là anh có kinh nghiệm về văn phòng cái phương pháp nào để mà giúp cho người ta, những cái thành viên trong văn phòng không sợ chết, cái phương thức nào
nói như vậy thì như ngay vừa nói thì hỏi cái phương pháp làm giúp cho người ta không sợ chết đó, thì đấy thì cũng không có cái câu hỏi của anh, cái câu trả lời bằng hai cái câu hỏi của anh rồi đó. Thì cũng tùy theo cá nhân thôi, tùy theo từng cá nhân, mỗi người có một cái ý thức, mỗi người có một cái sự tu luyện, một sự phát triển khác nhau, không ai giống ai. Tùy theo họ ý thức của họ thực hành đến đâu, thì cái mức độ sợ chết của họ đến đó sẽ đến đó. Thì cá nhân nào có thể nói là đại diện cho pháp luân công nữa, pháp luân công nó là cái môn tu, nó là môn tu luyện, môn tu tập, tùy theo từng người, mỗi người có cái năng lực và cái cố gắng và cái con đường tu luyện khác nhau, không ai giống ai. À, thì tùy theo cái nhận thức cũng như là tùy theo cái tập luyện của mình, thì mình nhá đứng trước cái sự chết đó thì mình có cái nhận nhìn khác nhau, nên chúng tôi gọi là buông bỏ sinh tử, thì tùy theo từng người mà thôi, không ai tu dùng mình cả. Chính là do đó mà rồi tự tìm ra mình, là cái trong cái câu vừa rồi, trong cái câu vừa rồi đó nói về cái ý nghĩa nó, và đồng ý nghĩa nó làm sao để có thể mình đi mua chuyên nói về chuyện nó thì nó làm cái đen từ nó cao mà nó còn đối với nó ghi điều đó nó cả biết bao nhiêu là những cái môn chuyện thì khác nhau. Biết bao nhiêu môn chuyện khác nhau, có cái môn chuyện thì áp dụng của cái hơi thở quán tổ chức rồi đặt ý niệm của mình vào đan điền rồi nhớ đại khái là vô cùng vô số những cái môn chuyện khác nhau. Mình tùy theo mình những cái môn nào mình thấy nó phù hợp đối với mình ấy, thì mình sẽ áp dụng cái đó. Có nghĩa là có nhiều người ngồi nhưng mà không phải là thiền. Anh ngồi cái đầu anh ngồi đấy nhưng mà đầu óc anh nó cứ chạy nhảy lung tung đang muốn cả tâm viên nhí não à, Và thì làm sao để có thể thanh tịnh được trong cái giao đức nhiều lần chuyển như vậy á, cũng là một cái đề tài vô cùng quan trọng. Là cái đề tài vô cùng quan trọng. Mình nghe nhiều khi mình tự tâm sinh hoa á, tự tâm sinh hoa đó mình dính mình vào hay là mình ngồi cái tâm mình không thanh tịnh nó tức là mình chưa mời ma đến, tự tâm sinh hoa mà. Nó cho nên là một trong những cái mà làm sao để cho mình cái tâm mình được thanh tịnh đấy, khi mình ngồi thiền đấy, thì cái hiệu quả nó sẽ tăng lên nhiều. Mà ngược lại nếu mà mình cái tâm mình không thanh tịnh đấy thì mình ngồi thiền nó cái hiệu quả nó kém đi. Cũng như là nên khi mà mình đọc kinh sách, tâm mình không thì cái hiệu quả nó sẽ giảm đi. Đến mức mà chẳng có hiệu quả gì. Nhưng khi người ta đã ngồi được và khi người ta nắm được những cái đó rồi á thì nó vui lắm. Nhưng mà nói chung nó thì cái này là phải nó làm cái quá trình không phải là mình chỉ nhìn nắm được cái kỹ thuật của nó. Ví dụ như đến từ 1 đến 1.000 hoặc là nhận danh hiệu á, nắm qua đi là Phật hoặc là được quyền đi là mình nắm được cái kỹ thuật đó là mình làm được ngay, không phải. Nó là một cái quá trình. Ngày hôm qua mình biết là mình sai, hôm xưa mình sai người, mình biết rõ được cái sai của mình rồi thì hôm nay mình sẽ cố gắng sai chỉ một tí thôi, rồi sai thành 8, 7, 6 rồi từ từ nó sẽ tiến tùy theo cái quyết tâm như là tùy theo cái cố gắng của mình thôi. Có cái nguy hiểm nên vô có cái nguy hiểm nhất là khi mà anh khác anh được khai mở những cái công năng đó, khai mở những công năng ví dụ như là trên nhóm trên một á, có nhiều người cái này nguy hiểm lắm, có nhiều anh chị nó mở trên một cái nhóm á rồi chết lỡ vì cái khai mở đó.
Anh cho thầy nói rõ một chút xíu về cái vấn đề chết dở không? Tức là chẳng hạn như là mình thấy những cái bom linh là nó cứ đến nó quấy phá rồi không có thoát ra được như thế nào mà.
À vâng, đúng rồi đấy. Cái mà anh tại vì có nhiều người lắm anh ơi, bên mình có nhiều người cứ người khai khai mở cái chuyên nhãn đó đó. Nhớ để chúng ta có tóc TV như thế.
Hello.
Bên chúng tôi đó, khi mà khai mở tiên mục này có nhiều người đó, họ khai mở sớm lắm, ở 2 đầu tuổi, cái đầu tuổi trẻ, ít tuổi, hoặc là cái đầu tuổi lớn tuổi, 60, 70, 80 á, người ta khai mở cái tiên mục đó, thì họ có nhiều người bị chết dở, là vì không có thực hiện, không áp dụng đúng cái tu lý của người tu. Tại vì khi mà khai mở cái quyền năng đó thì nó chỉ là chuyện bình thường thôi, giống như chúng tôi cũng là chuyện rất là bình thường của nó thôi. Nhưng mà có nhiều người đâu có ý thức được tâm ra chết giả. Vì khai mở cái một cấp, nó có nhiều cấp độ lắm, rất là nhiều cấp độ, nó tùy theo cơ duyên, tùy theo tâm tính, rồi tùy theo rất là nhiều thứ để mà anh nhìn được rõ đến mức nào cái chân lý, nhìn được rõ như thế nào về vũ trụ, nhìn được rõ như thế nào về những người xung quanh đến mức cao hơn. Thì chúng tôi có nhiều anh chị mà khi đang khai mở trên mục á thì thường được các chồng tu hay tham khảo ý kiến, họ hỏi là có những người hỏi như thế này, để mình thấy cái này không
ngay ơi, cái mic của anh bị mè ngay
thôi.
Mưa là mưa, mưa là mưa mà.
Anh
yêu
bớt
rồi,
anh
yêu
bớt
rồi, anh yêu bớt rồi.
Về được tăng ở tiết mục á thì họ nhìn thấy nhiều điều mà người khác không nhìn thấy à, cho nên được tham khảo nhiều lắm mà chính cái điều mà được tham ở đó nếu không vững trong tập hạt nhé, nếu không vững trong tu luyện á thì vô cùng phút sau thì cũng chết dở à, chết dở là có những trường hợp mà cái gì mà được tham ở đó là thấy rằng là mình đang làm đến này đến nọ. Có người là thấy rằng là mình là Đức Phật, là tiền thân của Đức Phật. Có người thì là thấy rằng là mình là một vị thánh tăng nào đó. Có người là thấy rằng là mình là một vị tướng đại khái là họ rất là nhiều những ảo tưởng. Rất nhiều những ảo tưởng mà hiện ra cho họ thấy. Thậm chí là có nhiều người á thấy trong giấc mơ có mà ban ngày có rồi thấy rằng là có hình ảnh của chính phủ đến cái đêm à, nhưng thực ra thì đó là những cái hình ảnh giả, những cái giả tướng chứ không phải là không phải là thật. Thì thậm chí còn có nhiều người á nó chỉ cho biết rằng là chỉ cho biết rằng là này anh giải thoát đấy nhá. Anh sẽ bị đặt tay mạnh hay là cái đó đó, anh cần phải đó. Cái thực quản nhân trên ra thì anh thấy là đúng có những gì như vậy thật. Và anh nghe theo cái lời chỉ dẫn khi mà anh mở, anh nhìn được mở tay, mở không. À, rồi nhiều lắm, rất là nhiều những trường hợp mà bị chết lỡ, khi bị khai mở khả năng á. Rất là nhiều khả năng do khi khai mở. Nó không được kết quả mà vì rồi khai mở tiết mục nó chỉ là một trong hơn 10.000 tiềm năng có được do tu luyện, nhưng đó chỉ là cái tiền cùng thôi, chứ phải luôn phải nghĩ rằng là những cái tiềm năng khi có được trong tu luyện đó là những điều mà là những kết quả vô cùng phụ, chứ không phải là mục đích, không phải là cứu cánh. Nhưng mà một khi mình đi ra là người phàm như bình thường như này mà tự nhiên mình có được cái quyền năng như vậy thì tự nhiên là nó cái tâm thức nó thắng trộn, nó kỳ lạ, nó thắng trộn, nó khó hiểu lắm. Hoặc là ví dụ như có những người mà khi mà họ tu dần lâu rồi đó mà cái tâm thức gia đình khác thì cái bài thứ năm là cái bài mà khai mở cái vòng đại chu thiên và tiểu chu thiên á. Như ở các môn khác á thì khai mở cái vòng tiểu chu thiên là cả một cái quá trình khó khăn lắm. Có nhiều khi 5 năm, 10 năm, có 10, 20 năm mới khai mở được cái vòng tiểu chu thiên. Cái vòng tiểu chu thiên là cái vòng mà biết chúng tôi gọi là trong thế gian pháp á. Trong thế gian pháp á thì cái giai đoạn mà khai mở vòng chuyển chư thiên là giúp cho thanh lọc cơ thể nè, rồi hoàn toàn không bệnh tật gì nè, thì đó là trong cái giai đoạn thế gian pháp thôi. À, thì trong cái giai đoạn thế gian pháp á sẽ nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể, ví dụ như là cơ thể sẽ thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhẹ nhàng như là mình đi như là có người đẩy mình đi vậy đó. Rồi có nhiều người leo núi 6-7 tuổi mà họ leo núi họ còn khỏe hơn hơn là những người mà hơn những người trẻ tuổi à, tức là cái khai mở cái công năng đó, đó sau cái bài sau cái bài tập số 4 là cái bài tập mà là thay đổi bản thể của mình ấy, thay đổi những tế bào trong người nữa, thay những tế bào trong cơ thể mình bằng những cái tế bào của vật chất cho năng lượng ở các không gian khác. Thì họ khi người họ nhẹ nhàng lắm, họ cũng nhẹ nhàng, thậm chí có người đang ngồi thiền này tự nhiên bay lên, tự nhiên có lên cao cao, có lên dần dần. Có nhiều người hoảng hốt, có nhiều người hoảng hốt sợ, có nhiều người hoảng hốt sợ. Nhưng mà cũng có người nhá, vì những cái đó mà chấp trước, là tưởng rằng mình là cái gì đó, rồi thành ra biết bao nhiêu điều chạy lại. Thế tôi chỉ nói hai cái công năng mà những người tu luyện có được pháp này thì nó phát sinh ra và làm cho họ chết dở. Nếu như họ không vững và không đủ kiên tống, thì những cái đó là những cái mà không thể mang ra khoe khoang, không thể mang ra và áp dụng trong người thường. Vì trong người thường thì chúng ta đây là những cái người mà phát triển những cái quan những cái công năng đó chưa có nhiều, có rất ít thôi. Nhưng mà sẽ thật là nguy hiểm đối với những người mà khai mở công năng đó, nếu như không lập thành cho vững và không chỉ giới cho tốt thì sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Giống như trường hợp về bệnh tật ấy, về bệnh tật rất là gì, tu luyện bất nhân tâm đâu phải là cái cô bảo họ bảo trợ để cho mọi người không có bệnh đâu. Khi mình ý thức được rõ là người tu luyện, tôi nói như này ra tôi thấy tôi cũng cảm không được hết ý, mình cứ sợ là mình hiểu lầm, tôi dám nói. Vì cái vấn đề bệnh tật đấy nó vui lắm, mà nó vui lắm. Mà thực sự có một người tu luyện chân chính thì họ không có bật được, vì cơ thể của họ đó, họ trước mắt họ làm chủ, họ là vương, họ là chủ của vô số vô vàn các sinh mệnh. Khoa học thực tiễn nó có thể đến được cho mọi người ta là hơn 10 tỷ tế bào đó. Thì hơn 10 tỷ tế bào này cũng là hơn 10 tỷ sinh mệnh. Mà cái người tu luyện đó đang làm chủ, đang là vương của những chúng sinh đó, của những sinh mệnh đó, của những sinh mệnh mà mình đang quản đó. Cho nên là phải cẩn thận lắm, nhất là đối với những cái trường hợp mà gọi là bệnh. Tôi không biết nói như thế nào cho nó rõ ý, cho tôi hiểu rất rõ, nhưng mà tôi không biết nói như thế nào cho nó cụ thể cả. Nhưng mà thực sự cái vấn đề là người tu luyện chân chính không có bệnh là cái điều là chúng tôi hiểu, hoàn toàn hiểu được, hiểu được. Mà cái điều đó, mỗi một ngày qua học pháp, qua thực hành thì nó sẽ mở ra rất nhiều điều. Nó ví dụ như ngày cái câu đầu tiên nha, ngày câu đầu tiên trong bài trong công luận nữa, thực sự là đối với tôi lúc mới đầu tôi mới học á thì tôi cứ đọc lướt qua thì tôi cũng chưa hiểu nhiều lắm. Cái câu đầu tiên trong đó có câu là phẩm pháp tinh thâm nhất là khoa học huyền bí và siêu thường năng nhất một chiều trước trên thế giới. Nếu khai mở lãnh vực này thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường. Nếu không, chân tướng vũ trụ vĩnh viễn là điều thần thoại đối với nhân loại, và người thường vĩnh viễn bỏ lết trong cái khung qua sự hiểu biết ngu muội của mình dựng lên. Đấy, chỉ riêng cái câu đó thôi anh kia, tôi xúc động lắm khi tôi đọc cái câu đó. Trước đây thì tôi tập lướt qua không hiểu, nhưng mà càng ngày tôi càng cảm thấy rằng nó rất là lớn, bởi vì nếu khai mở lĩnh vực này thì phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường. Cái quan niệm của người thường là gì, còn quan niệm của người tu ra sao, hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Cái quan niệm của người tu nó khác hẳn cái quan niệm của người thường. Nó mở ra, nếu không thì chân tướng của vũ trụ đúng nghĩa là điều thần thoại đối với nhân loại. Tôi nói một cái vấn đề, tôi nói một cái trường hợp cụ thể như thế này nhé. cái anh kia cũng anh ấy bị bệnh chứ rồi cái anh xét nghiệm thêm nó biết rằng là anh ấy đang bị tiểu đường, anh mong được tiểu đường nữa rồi thì tất nhiên là anh ấy ai chưa hiểu rõ rồi thì anh ấy vẫn tập trung bình thường thôi, nhưng mà anh ấy phải cải biến tật tiểu đường rất quan trọng như thế này. Anh thấy tất cả những cái xét nghiệm như thế này của khoa học về thực hiện như này đúng rồi, nhưng mà đó là dành cho những người thường, cái người tôi thì không thể nghĩ như vậy được. Anh chân thành anh nghĩ như vậy, đánh chân thành anh tập luyện anh coi đó thì không có, anh coi đó thì là không có, để sau đó là tức anh nghe, tại sau đó thì anh vẫn sinh hoạt như bình thường, không nghĩa là anh ấy chẳng xin cứ gì như cái bác sĩ đã khuyến cáo anh ấy. Anh vẫn ăn đường rồi vẫn ăn cơm rồi ABC một khi anh vẫn sinh hoạt như người thường. Ở trong tâm anh em nghĩ anh chân thành anh nghĩ rằng là tôi là người tu luyện mà không phải là người thường, không phải người thường, tôi là người tu luyện mà anh cứ ăn anh nên tiếp tục anh ăn như vậy. À, thế rồi sau khoảng cùng 10 ngày thì mà cái triệu chứng của tiểu đường nó biến mất. Tôi ví dụ như là cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường nó là thế. Mà cái quan niệm của người thường với quan niệm của người tu luyện nó khác nhau đó, nó khác nhau nhiều thứ đó. Cho nên là nói rằng là ông tu luyện pháp luân công ông sẽ không bị bệnh nữa thì thì đúng như thế, vì không phải chỉ có một vài những cái quyền năng ấy, ví dụ như là sinh một rồi nhiều thứ khác nữa, vì phát triển những cái đó mà nếu như mà mình không vững thì sẽ rất dễ đến chết giả. Có thể tôi nói ví dụ như khi mà cái sinh một vẫn mở đó, đâu phải là bởi vì coi thứ bên kia đâu phải là tất cả đều là tốt lành cả đâu, trên đó cũng có nhiều các cái những sinh mệnh bất hảo nhiều lắm, rồi không những là những sinh mệnh bất hảo mà còn những sinh mệnh nha tà ác cũng nhiều lắm ở bên đó, chứ không phải là không, mà những cái sinh mệnh đó nó sẽ lợi dụng và nó sẽ thao túng và nó khống chế cả người kia ở bên đang còn sống như thế này này, làm cho anh điên khùng, làm cho anh ABC mà đúng là chết dở, vẫn dở chết dở. Cho nên là với người truyền chân chính thì họ không ai ao ước cái công năng đặc biệt ở đâu, không ai ao ước đâu. Mà những cái đó nó sẽ là cố cầu như từ cấp, không cầu tự nhiên nó đến, mà lúc nào nó đến. Nó đến thì để làm gì? Nếu như mà anh dùng những công năng đặc biệt đó để giúp anh tu tập tiến bộ trong cộng đoàn của anh á, ví dụ như trong nhóm chúng tôi 8-9 người khi ngồi chuyện với nhau này, ngoài chia sẻ với nhau về cái nha, về cái đó chia sẻ với một cái tâm tình khiêm tốn, chia sẻ với một cái mục đích là giúp nhau tiến bộ, giúp nhau đề cao thì là điều rất tốt. Nhưng mà anh dùng ra ngoài cái mục đích đó, anh dùng những cái đó ra ngoài cái mục đích đó mà anh chỉ có cho bản thân anh ấy thì nguy hiểm ấy. Anh dùng những cái đó cho mục đích ích kỷ của anh ấy thì đó là hết sức nguy hiểm. Thế thì cho hỏi cái ai thì tôi kết hợp trao đổi như vậy đó anh Văn.
Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái từ mà khai mở cái mục khai sáng ấy thì nó không có phải là thân dần nó đột xuất được mà nó từ từ và trong cái lúc mà từ từ nó mở ra đó, nếu mà mình không có điều chỉnh cái bức hạnh của mình thì sau này nó sẽ đi vào con đường nó giống như anh nói chết lở, bởi vì nó có cái này là khi mà mình thấy đó thì cái tâm trạng mình thấy những cõi của cõi bên kia, những cái cảnh đó thì mình thấy nó là như thật, tưởng nó là như thật giống như mình thấy ở cõi trần. Nhưng mà khi mình chuyển cái tâm thức trở về cõi trần đó, thì nó hoàn toàn nó khác. Hai cái nó hoàn toàn nó đối nghịch với nhau. Một bên là những cái cảnh ở cái cõi trung giới, một bên là cái cảnh của cái cõi phong trần. Thì hai cái nó đối nghịch. Và có một cái điều thế này đó, là cái cõi phong trần nó có cái luật của cõi đó, còn cõi trung giới thì nó có cái luật của cõi đó. Ví dụ như thế này, là nếu mà mình thấy được cái cảnh mà chẳng hạn như là mình ở cõi trung giới đó, mà mình có thể mình ở gần một cái lửa hay là thì không bị phỏng, hay mình đi đang ngục trong một cái nước thì không bị bọt tàu. Nhưng nếu mình chuyển qua cái tâm thức cõi trần đó, mà mình đang cái lúc mà ngồi gần một lửa mà đưa tay vào là mình chết chờ đấy. Hai cái đó, cái định luật nó khác nhau. Và ở trong cái tâm thức mình đó, là mình phải phân biệt được lúc nào mình ở cái cõi nào, cái định luật nó như thế nào. Ở cái quan trọng bao giờ quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình là an tịnh, và nó không bao giờ nó có cái tính cách gọi là tích kỷ, khoe khang hoặc là làm hại gì khác. Nó chỉ có tính cách gọi là lúc nào an tịnh, và nếu dùng được những cái đó để mà áp dụng tiến bộ ở cõi trần về cái phương thức hoạt động, cách thức kỹ thuật học hỏi về điện tính hay là phòng tư tơ hay bất cứ cái gì, mình có thể áp dụng được cái khả năng mình mở ra ở cái cõi trung giới, ở cõi bên kia, ở cõi trần. Thì cái đó là cái điều mà khác biệt giữa một người cố đi tìm cái quyền năng khai mở để mà cho cá nhân, với lại một cái người mà được khai mở quyền năng một cách tự nhiên trong lúc mình vẫn tu hành đạo Phật như thường. Đó là cái bài cái ý kiến tôi có muốn thêm bài. Có còn ai ở trong phòng không? Cứ em luôn vậy.
Con đầy đủ.
Mà hôm nay thứ tám 12 giờ cho ta.
Ừ. Thì tôi nhớ một lần đấy nè.
Anh chị em cho tôi nhớ thấy khi nữa. Anh chị em thấy không?
Mình nha, ở đây mình có cái hướng về tâm linh là hay cái đời sống mình nó hạnh phúc đi từng giờ đấy không? Hạnh phúc về không? Xong anh chị em là sống 4 tiếng đồng hồ ở trong online này, chính anh chị em thực sự. Nhưng mà cái người mà tiến như tôi nghĩ là tiến quá về phần tâm linh này là anh chị em đã được sự giải thoát rồi đấy. Nhắm như có nước vàng rồi đấy. Cái giác ngộ rồi đấy là Phật đấy.
Yeah. Hạnh phúc ghê lắm.
Nhưng mà khi mà anh chị em mà rời bỏ cái rung này rồi là anh chị em trở về với cõi gì? Người có người thì trở về cõi địa ngục. Nhưng mà cũng có người về cõi thiên đàng đó. Chứ anh chị em ở trong ngày đầu dung luôn, anh chị em sẽ thấy là những cái tư tưởng cao siêu bao trùm xung quanh chúng ta rồi. Có khi họ anh em đặt cho họ hàng tỷ, hàng tỷ cái dân linh đang ở xung quanh chúng ta. Họ cũng đang nghe chúng ta nói, họ cũng đang thưởng thức cái hạnh phúc cho chúng ta đấy. Nhưng mà có nhiều người hưởng được, nhưng mà cũng có nhiều người cũng nghĩa là khó khăn lắm chứ không đơn giản. Bởi vì cái trình độ tính giá của nhân loại nó khác nhau mà. Đúng. Mà nghĩa là chúng ta ở đây á, anh em mà nghe hồi xưa mấy thầy cứ nói mà hai người mà nghĩa là cùng nhau mà nhóm họp cùng nhau thì luôn luôn các ngài đến với chúng ta để gì, các ngài cảm ứng đi những cái tư tưởng cao siêu đến chúng ta để mình giúp cho chúng ta càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng nên là thoát khỏi sự vô minh. Mà khi mà chúng ta được cái sự cảm hóa của các ngài rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới lần lần có thể cảm hóa được những người xung quanh chúng ta. Thì chúng tôi thấy rằng anh em á, mà luôn luôn theo đuổi cái con đường lý tưởng của mình. Bởi vì
hồi xưa chính Đức Thiên A dài ngày thấy như thế này, ung thư mà thật sự mà sống có là không có lý tưởng thôi, không có lý tưởng thôi nha. Thì người đó nghe là có thể nói là hạnh phúc tuyệt vời lắm, nhưng mà có nhiều người sống có hai ba cái lý tưởng hơn. Ví dụ như anh Giang có một lý tưởng là luôn luôn hy sinh để phụng sự nhân loại. Chỉ một cái lý tưởng này thôi là anh Giang thấy hạnh phúc ghê lắm nè. Lúc nào mình cũng hy sinh lắm, nên mình không bao giờ nghĩ đến mình hết á. Thì chính cái điều này đó để nhắc nhở chúng ta thấy là đó là những người mà thực sự đã đạt được cái mục đích sau cùng của cái đường cạc ma yoga rồi. Là ánh sáng trên đạo đó, ánh sáng trên đạo của thâm nhập đó. Cái người mà thực sự là luôn luôn hy sinh, cạc ma là hy sinh đó. Làm nhưng mà cạc ma nó cũng có ý nghĩa gì đó. Cạc ma là cái hành động, nhưng mà cái hành động cao siêu nhất, cái mục đích cuối cùng của cạc ma là cái người này luôn luôn hy sinh. Hy sinh cho muôn loài vạn vật, chứ không phải hy sinh cho người nhân loại không đâu. Đấy, cái lý tưởng đó là do chúng tôi xin nhắc lại. Cái lý tưởng của một người mà đi trên con đường cạc ma yoga, người này không phải gì, tôi cũng đang làm cho em thấy không? Mà ông mà cái ra tôi cái số lượng 18, 18 tương đương đó. Mà khi gặp ông sư hỏi ông sư Phật dùng cái gì? Cái nhà sư nó nói tôi qua để hỏi Phật chính hỏi Phật là tiền nào mà tôi trở thành Phật đắc đạo đó. Thì cái nhà mấy tướng cố nó hỏi ông sư nó vậy chứ Phật cho dây dùng cái gì. Cái thì vị chúa đảng cái ông sư nói Phật sinh lầm chứ đâu có dụng gì đâu. Cái thì cái người mà chúa đảng tướng cố đó ha, mổ bụng liền lấy lòng ra, để cho ông sư đem qua dinh Phật anh chị anh em, để con người đi sinh rõ ràng đó, nói ra làm gì? Bởi vì cái người mà thụ cung ý kiến không, là tôn tiến hao hơn tất cả những người khác. Bởi vì vua chúa như làm chúa tù màu lắm. Bởi vì ngày xưa anh chị em coi Đức Phật á, ngài cảm quá được cái tướng cuốn mà nó viết tới hết chân nghĩa là cả cái dùng đó nó viết mấy trăm người rồi ha. Mà cái chừng mà nó đến với Đức Phật cảm quá nó thì nó đi nó quay lại nghĩa là 360 độ thì nó tu nó về đi theo Đức Phật truyền đó nha. Mà tướng cuốn mà tu là mau với cái người mà vua chúa hay là tướng nè, một vị tướng cũng vậy. Hồi xưa đó thì tôi có anh Nguyễn Văn Giai đó, ảnh là hồi trước ảnh là chỉnh tướng không, mà tu luyện sư là ma giả chiến không. Ảnh nói tôi hồi đó cười với nhau, nói rồi hồi đó cái là đánh ở quán trị đó không, cái mà ảnh nó không cho đánh làm nó ngã ảnh tử thủ làm vậy không, cái nó đem tiền thân rồi hồi đó bà tổng thống thiện kêu giữ đem vậy không được tử thủ nghe không. Ảnh nhanh nhất định ăn muốn rồi, anh có kia tích cực. Cho nên đặt tiền tài nghe giớt anh, theo giớt anh đem lại nhóm chí hòa đó. Cái hồi đó vừa dẫu, nghe với tôi vừa thăm, vừa dẫu, có muốn vừa thăm ảnh, anh nói vừa. Anh nói nếu mà hậu thông học hơn, mà nếu mà chuyện nhận hậu viên đó, ảnh sẽ đem 10.000 quân của ảnh cho vô hậu thông học hết. Anh chửi vậy, anh nói cười rất vui. Đấy, anh nghe vậy em thấy không? Thấy cái người cung như chí nói vậy đó, vậy thì nghe không? Đó, tôi nói cho kể chuyện vô chơi cắt như vậy là anh về nghe.
Thầy cung như chí cung nhanh hơn nè anh?
Còn nhanh lắm, luôn là tướng à, tướng tá rồi đó, còn nhanh lắm, như là trước đó ha. Nhưng mà chúa nhanh lắm, nghĩa là họ quay là họ mà họ mà chưa tu là họ làm họ thần sáng thì chưa có nhưng mà nghe tôi nói 18 gì chính thức rồi, khi mà ông sư mà qua tới Phật rồi đó, cái bởi vì 18 ngày này 18 cái bộ đồ lòng mà ông sư ông đánh em ra mà ông đánh nổi đi nó khốn quá nghe cái gì nó sợ sao hình như ông sư đó ông thành con sư mụn bị mẹ đó ha. Đó, nào, 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 con giớ cho nước lên rồi nặng giớ lầm rồi đem về cho Đức Phật đó. Thì 18 vị La ra, 18 vị tu lúc đó thì trở thành là 18 vị La Hán liền đó. Nó hạnh phúc
trên đây
không? Chuyện này là chuyện đùa chơi chứ làm gì có không? Không, thì tôi nói vậy đó. Thì mặc dù là chuyện đùa nhưng mà có thật chứ phải là mà chính câu chuyện Đức Phật đó, Đức Phật cảm quá. Cái thành phúc đó cũng vậy, về đó là chuyện thật chứ đâu phải đùa đâu.
Chắc thì cướp cái hợp đâu có cùng.